Chương 1176, mở rộng hộ vệ đại trận. Chương 1176, mở rộng hộ vệ đại trận. Lôi Minh bước nhanh đi vào Hoàng Phổ Vân tư phòng, cung kính sau khi hành lễ, bắt đầu đều đâu vào đấy báo cáo. "Biểu đệ, ta đã xem hoàng quản gia thích đáng an bài, để hắn trong nha môn mặt. Không có người ngoài ở tại, Lôi Minh vẫn là gọi Hoàng Phổ Vân vi biểu đệ, mà không phải đại tướng quân." Lôi Minh thần sắc chuyên chú, tiếp lấy nói ra, "Vải Vân thành gần nhất thế cục bình ổn, thành nội bách tính an cư lạc nghiệp, các hạng sự vụ đều tại có thứ tự khai triển. Thương gia như thường lệ kinh doanh, trên đường phố rộn rộn ràng ràng, một mảnh phồn vinh cảnh tượng." Hoàng Phổ Vân trong ánh mắt lóe lên một tia vui mừng. Về phần ngoài thành đại trận, trải qua cẩn thận tuần tra cùng kiểm tra, vận hành hết thảy bình thường. Linh lực lưu chuyển thông thuận, quang mang ổn định, có thể hữu hiệu chống cự ngoại lai uy hiếp. Lôi Minh kỹ càng báo cáo. Hoàng Phổ Vân đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài thành phương hướng, tựa hồ có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy kia thần bí đại trận. Cuối cùng, Lôi Minh có chút túi đầu, mang theo khiêm tốn nói, "Biểu đệ, tại tu luyện phương diện, ta mặc dù mỗi ngày khắc khổ, nhưng vẫn cảm giác có chút bình cảnh khó mà đột phá. Không biết biểu đệ nhưng có kiến nghị gì có thể chỉ điểm một hai?" Hoàng Phổ Vân xoay người, thần sắc ôn hòa lại dẫn mấy phần uy nghiêm, chậm rãi nói ra, "Con đường tu luyện gấp không được. Ngươi cần ổn định lại tâm thần, trải bước tự thân công pháp, tìm kiếm điểm yếu, lại tính nhắm vào tiến hành tu luyện. Các không thể nóng lòng cầu thành, làm gì chắc đó mới có thể có chỗ tinh tiến." Lôi Minh nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng âm thầm ghi lại Hoàng Phổ Vân dạy bảo. Hoàng Phổ Vân đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa kia phiến phồn hoa phố xá, nhưng trong lòng nghĩ đến Lôi Minh tu luyện sự tình. Hắn biết rõ bây giờ Lôi Minh chính vụ quân thần, mỗi ngày đều muốn ứng đối rất nhiều khó giải quyết sự tình, kia hỗn loạn trần thế ồn ào náo động đã sớm đem hắn chăm chú vây quanh, nơi nào còn có một lát nhàn hạ có thể ổn định lại tâm thần tu luyện. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, thổi lên Hoàng Phổ Vân tay áo. Hắn khẽ nhíu mày, trong đầu hiện ra Lôi Minh bận rộn thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Tại cái này khó phân phức tạp trong con trường, muốn bảo trì nội tâm yên tĩnh cùng trong suốt, thực sự rất khó khăn. Hoàng Phổ Vân nghĩ thầm, như Lôi Minh có thể có một lát nhàn rỗi, nhất định phải dẫn hắn đi Lạc Thần Cốc tu luyện một phen. Nơi đó bốn phía dãy núi vần quanh, trong cốc tĩnh mịch thành lù, róc rách dòng suối xuyên thẳng qua ở giữa, mỗi một tấc không khí đều tràn ngập nồng đậm mà tinh khiết linh khí. Ở nơi đó, rời xa trần thế phân tranh cùng ồn ào náo động, Lôi Minh có thể tâm vô bảng vụ đắm chìm trong tu luyện, để mọi mệnh thể xác tinh thần đạt được triệt để buông lòng cùng tầm bổ. Hoàng Phổ Vân âm thầm chờ mong, hy vọng có một ngày, Lôi Minh có thể tạm thời buông xuống đầu vai gánh nặng, lao tới kia tràn ngập yên tĩnh cùng tường hòa Lạc Thần Cốc, một lần nữa tìm về kia phần tu luyện lần đầu tâm, để cho mình tu vi nâng cao một bước. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Hoàng Phổ Vân nhìn xem đại biểu ca Lôi Minh không nói lời nào, hắn lại mở miệng cho tới Lạc Thần trải qua, đem trong đó một chút cảm ngộ nói cho Lôi Minh nghe, hắn nghe được vô cùng chăm chú, biết biểu đệ có thể như thế cho mình giảng giải rất là khó được, bởi vì hắn biết Hoàng Phổ Vân bề bộn nhiều việc, bình thường gặp mặt một lần cũng không dễ dàng. Nghe xong Hoàng Phổ Vân cho mình giảng giải xong Lạc Thần trải qua về sau, Lôi Minh bỗng cảm giác tỉnh ngộ. Ban đêm, Lôi Minh thả tay xuống bên trên có chuyện, đi vào hắn thường xuyên tu luyện trong sân động, xếp bằng ở trong sân động, trung quanh tĩnh mịch tí mắng, chỉ có quyển kia Lạc Thần kinh tại ánh sáng yếu ớt bên trong tản ra khí tức thần bí. Hắn cau mày, khi thì tự lẩm bẩm, khi thì nhắm mắt trầm tư. Hắn đắm chìm trong Lạc Thần trải qua thế giới bên trong, mặc dù không có người bên ngoài chỉ đạo hệ thống tu luyện, nhưng bằng mượn hôm nay Hoàng Phổ Vân cho mình giảng giải, vẫn là từ trong sách lĩnh hội đến không ít thuật pháp huyền bí. Những cái kia tối nghĩa văn tự phản phân hóa thành một vài bước sinh động xuất hiện ở trong đầu hắn hiện hiện, một chút nguyên bản mơ hồ thuật pháp nguyên lý dần dần rõ ràng. Hắn thử đưa tay thi triển mới lĩnh ngộ thuật pháp, một đạo hào quang nhỏ yếu từ lòng bàn tay lấp lóe mà ra, mặc dù không tính cường đại, nhưng cũng để trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ. Đây là cố gắng thành quả, là hắn tại gian nan tu luyện trên đường phóng ra một bước nhỏ. Nhưng mà, thiếu khuyết hệ thống tu luyện tệ nạn cũng rất rõ ràng. Mỗi lần thi triển thuật pháp, hắn đều cảm giác lực bất tòng tâm, khó mà đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Đồng thời, đối với thuật pháp đến tiếp sau tăng lên cùng biến hóa, hắn cũng không có đầu mối. Nhưng Lôi Minh cũng không nhục trí, hắn biết rõ con đường tu luyện vốn là tràn ngập long đong. Giờ phút này, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lạc Thần kinh ánh mắt kiên định. Hắn hiểu được, phía trước còn có dài rằng giặc con đường muốn đi, mà quyển bí tịch này chính là người dẫn đường của hắn. Cho dù không có hệ thống chỉ đạo, hắn cũng muốn bằng vào hắn nghị lực cùng thăm dò tinh thần, tại tu luyện trên đường tiếp tục tiến lên, đem những này thuật pháp huyền bí dung hội quán thông, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Hoàng Phổ Vân nằm ở trên giường, dạ phong nhẹ nhàng phất qua, lay động lấy sợi tóc của hắn. Khi ánh mắt chạm đến màn đỉnh, ký ức miệng cống ầm vang mở ra. Giống như hắn trở lại kia quen thuộc tiểu phương trước, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập thuần hậu mùi rượu, trước kia ký ức giống như thủy triều sông lên đầu. 20 năm trước, hắn bỏ ra chút tiền mua xuống Trần Siêu, Hoàng Hải, Lưu Quần phụ tử bọn người, để bọn hắn để ở nhà hỗ trợ quản lý tiểu phường cùng ngọn đến phường. Khi đó bọn hắn, từng cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, mặc dù mang theo bị nô dịch bất đắc dĩ, nhưng cũng đều ở phía này trong tiểu thiên địa cố gắng kiếm ăn. Trần Siêu an tâm chịu làm, tại rượu hành lý đương trưởng quỹ, còn có Chu Thắng đặt thê tử khéo tay, luôn có thể đem ngọn nến làm được tinh xảo lại dùng bền. Lưu Quần phụ tử cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình, tiểu phương cùng ngọn nến vườn tại bọn hắn cộng đồng cố gắng hạ dần dần có khởi sắc. Thời gian trôi mau, nhoáng một cái 20 năm trôi qua. Bây giờ, đã từng thanh niên đã đi vào trung niên, trong đầu tóc cũng mơ hồ xen lẫn tơ bạc. Hoàng Hải cháu trai đều đã lớn lên, tiểu gia hỏa thông minh lanh lợi, thường xuyên tại tiểu phường cùng ngọn đến trên phố xuyên thẳng qua chơi đùa. Nhìn xem đứa nhỏ này hoạt bát thân ảnh, phảng phất thấy được năm đó bọn hắn mới đến bộ dáng. Những năm này, mọi người cùng nhau kinh lịch mưa gió, từ Liêu Châu đi theo hắn lại đến Côn Châu, giữa lẫn nhau tựa hồ cũng có một loại khác tình cảm liên hệ. Đã từng chủ tớ quan hệ, tại Thuế Nguyệt rèn luyện dưới, nhiều hơn mấy phần hai bên cùng ủng hộ ôn nhu. Hoàng Phổ Vân tại Bãi Vân Thành đã dừng lại đã vài ngày, trong thành sự vụ mặc dù phức tạp, nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối lo lắng lấy một kiện đại sự. Rốt cục, tại một tháng sắc mông lung ban đêm, hắn mang theo thiếp thân thị vệ, lặng yên rời đi Bãi Vân Thành, hướng phía Lạc Thần Cốc mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, tiếng vó ngựa nát, phá vỡ đêm yên tĩnh. Ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, lôi ra cái bóng thật dài. Rất nhanh, bọn hắn đi tới thần bí Lạc Thần Cốc. Trong cốc tĩnh mịch, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, tăng thêm mấy phần tĩnh mịch. Hoàng Phổ Vân trực tiếp đi hướng trong cốc chỗ sâu, nơi đó là thủ tịch thuật pháp sư cho ở. Nhìn thấy thuật pháp sư về sau, Hoàng Phổ Vân đi thẳng vào vấn đề nói ra ý nghĩ của mình. Bây giờ thế cục biến ảo khó lường, vì bảo đảm Lạc Thần Cốc căn bình, ta muốn đem trong cốc hộ vệ đại trận ra bên ngoài mở rộng. Thuật pháp sư khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau nói, mở rộng đại trận nói nghe thì dễ, không chỉ cần phải đại lượng tài liệu chân quý, còn phải hao phí rất nhiều tinh lực, lại sẽ đánh phá trong cốc hiện hữu linh lực cân bằng. Hoàng Phổ Vân thần sắc kiên định, ta biết rõ trong đó gian nan, nhưng vì lâu dài an ổn, những này khó khăn nhất định phải vượt qua. Trong cốc thế hệ trẻ tuổi ngày càng trưởng thành, ngoại bộ thai hỏa ngầm cũng không ngừng tăng nhiều, khuyết trương triển hộ vệ đại trận là làm vụ trí gấp. Thuật pháp sư nhìn xem Hoàng Phổ Vân kiên nghị ánh mắt, nhẹ gật đầu, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta tiện tay chuẩn bị, chỉ là quá trình này nhất định khó khăn chắc trở, cần ngươi ta cộng đồng cố gắng. Hoàng Phổ Vân ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía cốc bên ngoài, tựa hồ thấy được mở rộng đại trận sau an ổn cảnh tượng, một trận liên quan đến Lạc Thần Cốc tương lai hành động, như vậy kéo ra màn che. Thủ tịch thuật pháp sư vẻ mặt nghiêm túc, ra lệnh một tiếng, cấp tốc triệu tập nhất chúng thuật pháp tạo nghệ thâm hậu thuật pháp sư. Bọn hắn thân mang khác nhau pháp bảo, thần sắc vội vàng nhưng lại lộ ra kiên định, bước chân vội vàng hướng phía chủ điện tiến đến. Trong chủ điện, đèn đuốc chập chờn, Hoàng Phổ Vân sớm đã chờ ở nơi đó. Hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú phía trước to lớn hộ vệ đại trận mô hình. Đợi đám người tề tụ, thủ tịch thuật pháp sư bước nhanh đi đến Hoàng Phổ Vân bên cạnh, nhìn quanh một tuần sau, nghiêm túc mở miệng, lập tức thế cục gấp gáp, hộ vệ đại trận nhất định phải mở rộng, mới có thể chống cự sắp đến nguy cơ. Đám người nhao nhao gật đầu, ánh mắt rơi vào đại trận mô hình bên trên. Bọn hắn bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, có người đưa ra tại đại trận biên giới thiết trí đa trọng ẩn nấp phù văn, tăng cường tính bí mật, có người đề nghị tại mấu chốt tiết điểm dung nhập công kích phù văn, để đại trận gồm cả phòng ngự cùng lực phản kích. Hoàng Phổ Vân tỉnh thoảng phát biểu kiến giải, lời của hắn ngắn gọn lại tinh chuẩn, luôn có thể đánh trúng yếu điểm. Theo thảo luận xâm nhập, phân công cũng trục tiệm minh tích. Mấy vị am hiểu không gian thuật pháp sư phụ trách mở rộng đại trận phạm vi, bảo đảm mới khu vực có thể cùng nguyên trận hoàn mỹ dung hợp, tinh thông phù văn chi đạo thì chuyên chú vào khắc phù văn, giao phó đại trận lực lượng cường đại hơn, còn có người phụ trách thu thập tài liệu chân quý, làm đại trận cường hóa cung cấp vật chất cơ sở. An bài thỏa đáng về sau, đám người không có chút nào trì hoãn, mang theo sứ mệnh ID đường ấy, chuẩn bị vì hộ vệ đại trận thăng cấp toàn lực ứng phó, một trận liên quan đến an nguy thuật pháp hành động như vậy kéo ra màn che. Lập tức, Lạc Thần Cốc công việc lu đủ lên. Trong ngày thường yên tĩnh thanh lũ trong cốc, giờ phút này tràn đầy vội vàng buôn tẩu thân ảnh. Các đệ tử qua lại trong cốc đường mòn, lại đều tìm không thấy hắn sư phụ tung tích, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn hiếu kỳ sư phụ đến tuột cùng đang làm cái gì, thật tình không biết các sư phụ đang vì mở rộng hộ vệ đại trận khẩn trương chuẩn bị. Trong cốc gần bí chi địa, mấy vị sư phụ tập hợp một chỗ, thần tình nghiêm túc mà chuyên chú. Có sư phụ trong tay cầm trận đồ, cẩn thận so với, lặp đi lặp lại nghiên cứu, ý đồ tìm tới trận đồ bên trong ẩn tàng huyền bí, vì mở rộng hộ vệ đại trận tìm kiếm tối ưu giải. Có sư phụ thì tại thu thập trong cốc chân quý linh tài, cẩn thận từng ly từng tí đem nó bày ra trình tề, những này linh tài đều là bố trí đại trận ắt không thể thiếu mấu chốt vật liệu. Còn có sư phụ đang thấp giọng ngâm tụng chú ngữ, điều động thể nội linh lực, ý đồ cùng trong cốc tự nhiên linh lực thành lập liên hệ, làm đại trận tăng cường dự trữ lực lượng. Các sư phụ phân công minh xác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi một cái động tác đều ẩn chứa bọn hắn đối đại trận kỳ vọng cùng đối Lạc Thần Cốc tương lai thủ hộ quyết tâm. Bọn hắn biết rõ, mở rộng hộ vệ đại trận không chỉ có là vì chống cự nguy cơ đang tiềm ẩn, càng là vì thủ hộ trong cốc đệ tử an bình, thủ hộ mảnh này gánh chịu lấy vô số hồi ức cùng truyền thừa tịch thổ. Mà các đệ tử mặc dù không biết các sư phụ cụ thể đang bận chuyện gì, nhưng từ trong cốc tràn ngập không khí khẩn trương cùng thần bí bầu không khí bên trong, cũng ẩn ẩn cảm giác được một trận biến cách trọng đại ngay tại Lạc Yên phát sinh. Trong chủ điện, bầu không khí tĩnh mịch mà trang nghiêm. Hoàng Phổ Vân một bộ hoa phục, dáng người thẳng tắp đứng lặng tại cao lớn ngọc trên bậc thang đá, sau là một bức khí thế rộng rãi sơn hà đồ. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, thâm thúy đôi mắt bên trong lộ ra khó mà phát giác mong đợi, sắc mặt không giận tự uy. Trong điện tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh tung xuống, hình thành từng đạo lộng lẫy quang ảnh, chiếu rọi tại Hoàng Phổ Vân góc cạnh rõ ràng trên mặt, phát họa ra kiên nghị hình dáng. Hai tay của hắn ôm cánh tay, ngón tay thon dài có tiết tấu gõ nhẹ cánh tay, tại cái này an tĩnh trong chủ điện, phát ra rất nhỏ tiếng vang, dường như tại cùng thời gian đối với nói. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn, các vị thuật pháp sư rốt cục đem mở rộng hộ vệ đại trận cần có tất cả vật phẩm chuẩn bị thỏa đáng, nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn cung kính đứng tại trong điện, có chút cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân chậm rãi đi xuống bậc thang, ánh mắt từ mỗi một vị thuật pháp sư trên thân đảo qua, thanh âm trầm ổn hữu lực, đã chuẩn bị kỹ càng, liền là cắt ra bắt đầu đi. Hộ vệ đại trận quan hệ trọng đại, không cho sơ thất. Thuật pháp sư nhóm cùng kêu lên đáp, cẩn tuân phân phó. Sau đó, bọn hắn đều đâu vào đấy hành động, có bắt đầu bố trí trận kỳ, có nói lẩm bẩm thi triển pháp thuật. Toàn bộ trong chủ điện trong lúc nhất thời quang mang lấp lóe, phù văn thần bí trong không khí như ẩn như hiện, một trận liên quan đến bảo vệ trọng yếu nghi thức như vậy kéo ra màn che. Hoàng Phổ Vân đứng tại trong cốc chỗ cao, vẻ mặt nghiêm túc mà kiên nghị, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo từng đạo quang mang từ trong tay hắn nở rộ, hộ vệ đại trận bắt đầu chậm rãi quyết trương. Quang mang lấp lóe thuật pháp trong sân, trung quanh thuật pháp sư nhóm ánh mắt kiên định, chăm chú nhìn vận pháp Hoàng Phủ Vân. Chỉ gặp Hoàng Phủ Vân quanh thân linh lực phun trào, tay áo bay phần phật theo gió, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trên trán dần dần hiện ra mồ hôi mịn, không chút nào bất vi sở động, toàn thân tâm đắm chìm trong pháp thuật thi triển bên trong. Thấy thế, cái khác thuật pháp sư nhóm không dám có chút lười biếng, cấp tốc hành động. Hai người bọn họ hai một tổ, an ý phối hợp, riêng phần mình đứng vững chắc cước, hai tay nâng lên, liên tục không ngừng chuyển vận linh lực. Linh lực như lưu động qua mang, từ bọn hắn lòng bàn tay tuôn ra, hướng về Hoàng Phủ Vân hội tụ mà đi, xen lẫn thành một bức chói lọi hình ảnh kỳ lạ. Tại linh lực lưu động thời gian, bọn hắn một bên chuyển vận lực lượng, một bên dựa theo cố định trận pháp bố cục, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh phương vị. Có nhẹ giọng ngâm sướng cổ lao chú ngữ, lấy ổn định linh lực vận hành, có thì ánh mắt bén nhạy quan sát đến cảnh vật xung quanh, cảnh giác bất luận cái gì khả năng xuất hiện quấy nhiễu. Mỗi một cái động tác, mỗi một lần hô hấp đều chặt chẽ tương liên, toàn bộ đoàn đội phảng phất là một bộ tinh vi vận chuyển máy móc. Theo linh lực không ngừng rót vào cùng trận pháp từng bước hoàn thiện, không khí xung quanh cũng bắt đầu có chút rung động, một cỗ cường đại lực lượng đang lặng lẽ ngưng tụ. Trên mặt của bọn hắn mặc dù mang theo mỏi mệt, nhưng ánh mắt bên trong từ đầu đến cuối lộ ra kiên nghị cùng kiên quyết, bởi vì bọn hắn biết rõ, thời khắc này mỗi một bước đều liên quan đến lấy toàn bộ hành động thành bại, không dung có chút sai lầm. Quang mang thời gian lập lòe, có thể thấy rõ đại trận biên giới không ngừng bên ngoài quyết trường, những nơi đi qua, nguyên bản yên tĩnh sơn lâm bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Cây cối giống như là bị một lần nữa tỉnh lại, cành lá rậm rạp sinh trưởng, phản phất tại vì mới lánh địa gieo họ. Chương 1177, điền ra đại viện phía sau bạc chương 1177, điền ra đại viện phía sau bạc đám người lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, kích động trong lòng khó mà ức chế. Bọn hắn minh bạch, cái này mở rộng hộ vệ đại trận ý nghĩa phi phàm. Đợi đại trận hoàn toàn thành hình, Lạc Thần Cốc diện tích đem so với Di Vãng đại không chỉ gấp hai. Mới phát triển khu vực bên trong, linh khí càng thêm nồng đậm, mở mịt linh khí như lụa mỏng phiêu động, vì mảnh đất này tăng thêm mấy phần mộng ảo sắc thái. Một chút chân quý thảo dược tại linh khí tầm bổ dưới, phá đất mà lên, tản ra tia sáng kỳ dị. Chậm rãi, trong sơn cốc vang lên trận trận tiếng hoan hô. Theo thời gian trôi qua, mới kiến trúc sẽ tại mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, các đệ tử cũng sẽ tại nơi này an tâm tu luyện. Tại cái này mở rộng hộ vệ đại trận che chở cho, Lạc Thần Cốc cái này tông môn, tựa như một viên ngay tại quật khởi tân tinh, chắc chắn tại cái này tu tiên thế giới bên trong vững vàng đứng lên, tách ra thuộc về mình huy hoàng quan mang. Nguyên bản khu vực tại kéo dài tới hạ lộ ra càng thêm khoáng đạt, phảng phất một mảnh thế giới hoàn toàn mới tại mọi người trước mắt chậm chậm triển khai. Thủ tịch thuật pháp sư đứng tại trước trận, nhìn qua cái này mở rộng lĩnh vực, vẻ mặt nghiêm túc lại dẫn mấy phần mong đợi. Hắn biết rõ, ý vị này môn phái sẽ nên đón phát triển mới, đồng thời cũng nương theo lấy rất nhiều khiêu chiến. Vì để cho mảnh này vùng mới giải phóng được phát huy tác dụng, thế tất yếu kiến tạo càng nhiều to lớn lầu cát, lấy cung cấp các đệ tử tu luyện cùng ở lại. Mà lại, càng nhiều đệ tử cũng cần tuyển nhận tiền đến, vì môn phái rót vào máu mới. Nhưng cái này rất nhiều sự vụ thiên đầu và tự, khái từ đâu làm lên? Thủ tịch thuật pháp sư lâm vào trầm tư. Suy tư thật lâu, hắn đột nhiên nhớ tới Túc Chí Đam Mưu Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân mặc dù niên kỷ so với mình nhỏ, nhưng kiến thức chắc tuyệt, thường có đặc biệt mới lạ kiến giải. Tại môn phái quá khứ sự vụ bên trong, Hoàng Phổ Vân từng nhiều lần đưa ra mấu chốt xây. Còn có Hoàng Phổ Vân làm Lạc Thần Cốc phái người sáng lập, đây là không thể đổ cho người khác. Thế là, thủ tịch thuật pháp sư bước nhanh đi hướng Hoàng Phổ Vân chỗ ở trên đường đi, gió nhẹ nhàng phất qua, lá cây vang xào xạc, phản phất cũng đang vì sắp đến thương nghị mà nói nhỏ. Không bao lâu, hắn đi vào trước cửa, đưa tay gõ cửa, trong lòng tràn đầy chờ mong, hy vọng Hoàng Phổ Vân có thể như thường ngày, cho ra sáng suốt lại có thể được đề nghị, dẫn dắt môn phái tại cái này phát triển mới trên đường vững bước tiến lên. Tìm đến Hoàng Phổ Vân tìm kiếm ý kiến thủ tịch thuật pháp sư, trong lòng có chút thất vọng, không biết Hoàng Phổ Vân có thể đáp ứng hay không yêu cầu của mình. Dù sao hiện tại thế đạo không an ổn, Hoàng Phổ Vân làm đại quân châu đại tướng quân, muốn cân nhắc rất nhiều chuyện. Tỷ như Lạc Thần Cốc muốn xây nhiều như vậy lầu cát, khẳng định sẽ tiêu không ít bạc. Bên ngoài bây giờ chính vào dụ binh, cũng cần đại lượng bạc. Kỳ thật Hoàng Phổ Vân đã sớm đã suy nghĩ kỹ, Lạc Thần Cốc bước kế tiếp nên làm cái gì. Hoàng Phổ Vân ánh mắt thâm thúy mà kiên định, quan sát mảnh này gánh chịu lấy tương lai kỳ vọng thổ địa. Trong lòng của hắn quy hoạch đã thành thục, hết thảy sớm tại hắn thiết kế tỉ mỉ bên trong. Lấy cái này thanh lũ tú lệ Lạc Thần Cốc làm tâm, nguyên bản khu vực đem lắc mình biến hóa, trở thành nội môn đệ tử dốc lòng tu luyện bảo địa. Nơi đây linh khí mờ mịt, bốn phía dãy núi vây quanh, tựa như tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động cùng hỗn loạn. Trong cốc róc rách dòng suối, làm dịu mỗi một tấc đất, kỳ hoa dị thảo mạnh mẽ sinh trưởng, tản ra mùi hương thấm vào lòng người, vì tu luyện tạo nên cực giai hoàn cảnh. Nội môn đệ tử ở đây bế quan cổ tu, nhất định có thể làm ít công to. Mà mới mở rộng khu vực, đem làm ngoại môn đệ tử nơi tu luyện. Mảnh này rộng lớn chi địa, địa thế khoáng đạt, ánh nắng sung túc. Hoàng Phổ Vân tưởng tượng thấy tương lai, các ngoại môn đệ tử tại lúc này khổ huấn luyện, đội ngũ chỉnh tề, chấn thiên tiếng hô khẩu hiệu vang vọng chân trời. Bọn hắn từ công pháp cơ bản luyện lên, từng bước tăng thực lực lên, vì ngày sau tiến vào nội môn đánh xuống cơ sở vững chắc. Hoàng Phổ Vân phảng phất đã thấy tương lai môn phái phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tương hỗ rèn luyện, cộng đồng tiến bộ. Tại mảnh này lấy Lạc Thần Cốc làm trung tâm tỉ mỉ quy hoạch thổ địa bên trên, môn phái huy hoàng đem như triều dương dâng lên mà ra, tách ra vô tận quang mang, trở thành làm cho người kính ngưỡng tồn tại. Hoàng Phổ Vân thần sắc chăm chú, đem trong đầu của mình liên quan tới tông môn quy hoạch ý nghĩ, mỗi chữ mỗi câu giảng cho thủ tịch thuật pháp sư nghe. Ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá cây, vẩy vào trên thân hai người, chiếu ra bọn hắn ánh mắt chuyên chú. Hoàng Phổ Vân một bên lại, một bên dùng nhánh cây trên mặt đất khoa tay lấy từng cái khu vực phân chia. Thủ tịch thuật pháp sư có chút nheo mắt lại, ánh mắt theo Hoàng Phổ Vân động tác lưu chuyển, lỗ hai cẩn thận bắt giữ lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Cái này một mảnh, thích hợp dùng làm chỗ tu luyện, tiến tính lại linh khí dư giả, mà bên kia, nhưng kiến tạo dược biên, mượn nhờ đặc thù địa thế cùng khí hậu, bồi dưỡng chân quý thảo dược. Hoàng Phổ Vân trật tự rõ ràng bày tỏ, trên mặt tràn đầy tự tin cùng ước mơ. Thủ tịch thuật pháp sư lặng lặng nghe, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Đợi Hoàng Phổ Vân kể xong, hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng, đại tướng quân, không thể không nói, ngài nghĩ đến cực kỳ cẩn thận a. Ngay cả mỗi cái khu vực sử dụng đều suy tính được như thế chu toàn. Như thế quy hoạch, nếu có thể thuận lợi áp dụng, chúng ta tông môn nhất định có thể phát triển không ngừng. Hoàng Phổ Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, đây chỉ là sơ bộ tưởng tượng, đến tiếp sau còn cần chúng ta cùng nhau cố gắng hoàn thiện. Ta tin tưởng, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, tông môn nhất định có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng, thậm chí càng hơn một bậc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đối tông môn tương lai kiên định tín nhiệm, phảng phất đã thấy kia phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, trong thần sắc lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt. Hắn tự nhiên minh bạch, muốn đem Lạc Thần Cốc chế tạo thành đám người trong lý tưởng bộ dáng, cần thiết bạc tuyệt không phải số lượng nhỏ. Giờ phút này, thủ tịch thuật pháp trông mong nhìn qua hắn, ánh mắt kia tràn đầy đối hoàn thiện Lạc Thần Cốc khát vọng cùng chờ mong, phảng phất chỉ cần hắn gật đầu, hết thảy nan đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Hoàng Phổ Vân vô ý thức vuốt ve ngón tay, trong lòng âm thầm tính toán các hạng tốn hao. Trong cốc đỉnh đài lầu các cần tu sửa xây dựng thêm, các loại chân quý thuật pháp vật liệu cũng phải mua, còn có những cái kia duy trì trong cốc pháp trận vận chuyển linh tinh, bên nào không cần bạc. Nhưng hôm nay trong cốc tuy có chút tích xúc, nhưng đối mặt khổng lồ như thế chi tiêu, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Hắn dương mắt nhìn hướng phương xa liên miên sơn cốc, nơi đó mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Lạc Thần Cốc gánh chịu lấy đám người mộng tưởng cùng hy vọng, nhưng tiền bạc nan để lại như là một tòa núi lớn bắt ngang ở trước mắt. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, đều muốn nghĩ biện pháp giải quyết bạc vấn đề. Dù là muốn bốn phía buôn ba kiếm, dù là gặp phải rất nhiều gian nan hiểm trở, hắn cũng không thể cô phụ thủ tịch thuật pháp cùng trong cốc đám người chờ mong. Suy tư một lát sau, hắn quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem thủ tịch thuật pháp, chậm rãi mở miệng, "Ngươi yên tâm, bạc sự tình ta sẽ nghĩ tới biện pháp, nhất định sẽ không để cho Lạc Thần Cốc hoàn thiện như vậy gắt lại." Nói là đi ra, nhưng là bạc là muốn chứng thực, Hoàng Phổ Vân trong đầu phi tốc vận chuyển. Làm sao làm đến cần bạc? Đột nhiên, Hoàng Phổ Vân linh cơ vừa hiện, trong đầu như thiểm điện sẽ qua, nhớ tới 20 năm trước tại quân vừa mới phủ cánh đồng trang đoạt lại cái đám kia bạc. Khi đó, đoạt lại bạc chồng chất như núi, nhưng bởi vì rất nhiều sự vụ phức tạp, lại có không ít bạc để đó không dùng xuống tới, một mực không động dùng, hiện tại không còn đang điền ra đại viện phía sau trong sơn động sao? Hoàng Phủ Vân ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nguyên bản khóa chặt lông mày cũng giãn ra. Hắn nắm chặt nắm đấm, mừng thầm trong lòng, khoản này bạc có lẽ có thể giải lập tức khẩn cấp. Lập tức thế cục khẩn trương, thế lực khắp nơi ngao ngoe muốn động, hắn đang vì chủ bị quân bị vật liệu bạc phát sầu. Cái này ngủ say 20 năm tài phú, giờ phút này tựa như trong bóng tối ánh rạng đông. Thủ tịch thuật pháp sư đứng bình tĩnh ở một bên, con mắt chăm chú được trên người Hoàng Phổ Vân. Chỉ gặp Hoàng Phổ Vân đầu tiên là cao mày, phảng phất có muôn vàn sầu lo, mọi loại vẻ u sầu đặt ở trong lòng, cả người đều bị vẻ lo lắng bao phủ. Cặp mắt của hắn có chút nheo lại, dưới khóe miệng rủ xuống, một mặt khổ tướng, tựa hồ lâm vào cực kỳ khó giải quyết trong khốn cảnh, cái này khiến thủ tịch thuật pháp sư cũng không nhịn được âm thầm lo lắng. Nhưng mà, liền ở trận này sầu mi khổ kiểm về sau, Hoàng Phổ Vân biểu lộ đột nhiên phát sinh chuyển biến. Đầu tiên là giữa lông mày nếp nhăn dần dần giãn ra, trong mắt lóe ra một tia sáng, ngay sau đó khóe miệng chậm rãi dương lên, cuối cùng lại mặt mày hớn hở. Nụ cười kia càng thêm sáng lạ, phản phất trước đó phiền não đều đã tan thành mây khói. Thủ tịch thuật pháp sư hoàn toàn động, hắn mở to hai mắt nhìn, tràn đầy nghi hoặc mà nhìn trước mắt đại tướng quân. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm, cái này đại tướng quân đến tột cùng là thế nào à nha? Làm sao một hồi sầu đến tựa như trời muốn sập xuống tới, một hồi lại cười đến như vậy thoải mái? Tình này tự thay đổi rất nhanh, thực sự để cho người ta nhìn không thấu. Hắn rất nghĩ thông miệng hỏi thăm, nhưng lại cảm thấy dưới loại tình huống này không quá phù hợp, chỉ có thể đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong để lộ ra tràn đầy không hiểu, lặng lặng mà nhìn xem Hoàng Phổ Vân, hy vọng có thể từ hắn đến tiếp sau cử động bên trong tìm tới đáp án. Chỉ gặp Hoàng Phổ Vân cười đối thủ tịch thuật pháp sư nói, trưởng giáo, bạc có chỗ dựa rồi. Thủ tịch thuật pháp sư cứ như vậy nhìn xem Hoàng Phổ Vân, liền muốn như thế một hồi, bạc liền có rơi xuống. Có chút không tin lần nữa nhìn về phía Hoàng Phổ Vân. Hắn lập tức đưa tới tâm phúc người hầu, thần sắc vội vàng lại nghiêm túc phân phó nói, nhanh đi quân vừa mới phụ cận điền gia trang, cáo chi điền gia trang lý lớn, liền nói ta có khẩn cấp sự tình, muốn đi bên kia một chuyến. Để hắn cần phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể có mảy may đến trễ. Người hầu lĩnh mệnh về sau, như mũi tên rời cung bay đi. Hoàng Phủ Vân nhìn qua người hầu đi xa bóng lưng, trong lòng yên lặng tính toán. Thủ tịch thuật pháp sư ánh mắt một mực đi sát đằng sau lấy Hoàng Phủ Vân, chỉ gặp hắn thần sắc chắc chắn, đều đâu vào đấy phân phó người hầu tiến về quân vừa mới phụ cận điền gia trang. Thủ tịch thuật pháp sư có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, có nghi hoặc, càng có chờ mong. Hắn quá rõ ràng việc này khó giải quyết trình độ, vì gom góp cần thiết bạc, đám người đã vắt hết óc, nhưng thủy chung không có kết quả. Mà Hoàng Phủ Vân giờ phút này đã tính trước bộ dáng, để thủ tịch thuật pháp sư trong lòng dấy lên hy vọng. Hắn nhìn xem Hoàng Phủ Vân ung dung không đội bóng lưng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này nhìn xem tuổi không lớn lắm đại tướng quân, đến tột cùng cất giấu như thế nào kế sách thần kỳ, có thể tự tin như vậy khẳng định có thể tìm tới bạc. Theo người hầu đội vàng rời đi tiếng bước chân, thủ tịch thuật pháp sư hưng phấn trong lòng cũng đang không ngừng cuộn cuộn. Nếu như Hoàng phủ Vân thật có thể đạt được ước muốn, kia rất nhiều nan đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, thủ tịch thuật pháp sư trên mặt không tự giác hiện ra một vòng ý cười, khóa chặt lông mày cũng dần dần giãn ra. Hai tay của hắn sau, tại nguyên chỗ đi qua đi lại, bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Trong đình viện gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lay động lấy hắn vào áo, phản phất cũng đang vì sắp đến tin tức tốt mà gieo họ. Giờ phút này, hắn lòng tràn đầy vui vẻ, chỉ mong người hầu có thể sớm ngày mang về làm cho người phân chấn tin tức, chứng kiến Hoàng phủ Vân sáng tạo kỳ tích. Hoàng phủ Vân vẻ mặt nghiêm túc, trong phòng cùng thủ tịch thuật pháp đứng đối mặt nhau. Trong phòng kia sáng có chút lờ mờ, chỉ có mấy ngọn đũ lục sắc pháp thuật đèn tản ra hào quang nhỏ yếu, đem hai người cái bóng kéo đến dài nhỏ. Lần này kế hoạch, mỗi một chi tiết nhỏ đều liên quan đến thành bại, dù không được nửa điểm sai lầm. Hoàng phủ Vân ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn thủ tịch thuật pháp con mắt, gằn từng chữ nói. Thủ tịch thuật pháp khẽ bước cằm, thần sắc đồng dạng nghiêm túc, không dám có chút lười biếng. Hoàng phủ Vân tiếp lấy kỹ càng giảng thuật kế hoạch cụ thể công việc vừa lại vừa dùng tay tại không trung qua tay. Xây lầu các một chuyện, quan trọng nhất là tuyệt không thể đụng chạm lấy hộ vệ đại trận. Hộ vệ kia đại trận uy lực to lớn, một khi xúc động, tiếng cảnh báo lên, chúng ta đem phí công nhọc sức, còn có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thủ tịch thuật pháp chăm chú lắng nghe, muốn điểm từng cái khắc trong tâm khảm, ngẫu nhiên đưa ra một chút nghi vấn, Hoàng phủ Vân đều kiên nhẫn giải đáp. Nói xong xây lầu các mấu chốt, Hoàng phủ Vân lại đề cập cái khác chú ý hạng mục, chú bị vật liệu lúc, nhất định phải bảo đảm phẩm chất thượng thừa, lại không thể gây nên người khác hoài nghi. Mặt khác, nhân viên điều hành cũng muốn an bài thỏa đáng, mỗi người đều muốn rõ ràng nhiệm vụ của mình. Giao phó xong tất cả công việc, Hoàng phủ Vân vô thủ tịch thuật pháp bà bay, lần này đi cần phải chú ý cẩn thận, chúng ta tương lai toàn hệ nơi này lần kế hoạch. Thủ tịch thuật pháp kiên định đáp lại, đại tướng quân yên tâm, ta định toàn lực ứng phó, bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành. Dứt lời, hai người lẫn nhau tâm ý tương thông, lập tức riêng phần mình vì sắp đến hành động làm chuẩn bị. Hoàng phủ Vân một bộ huyền y liễu, vẻ mặt nghiêm túc tại Lạc Thần cốc bên trong dạ bước. Cái này 10 ngày nay, hắn dẫn thuật pháp sư nhóm qua lại trong cốc các nơi, chuyên chú kiểm tra hộ vệ đại trận. Bây giờ, hộ vệ đại trận phạm vi mở rộng, trong đó phủ văn đường còn phức tạp hơn, mỗi một chỗ chi tiết đều liên quan đến lấy toàn bộ Lạc Thần cốc căn nguy. Thuật pháp sư nhóm cầm trong tay đặc chế pháp khí, trong miệng nói lẩm bẩm, pháp khí tản mát ra nhu hòa quang mang, chiếu rọi tại trận văn phía trên, dùng cái này dò xét trong trận phải chăng có sơ hở chỗ. Hoàng phủ Vân khi thì phụ thân cẩn thận chu đáo những cái kia phủ văn tối nghĩa, khi thì ngẩng đầu quan sát đại trận cùng cảnh vật chung quanh dính liền. Ánh nắng tung xuống, vì hắn khuôn mặt rát lên một tầng vẻ kiên nghị. Hắn biết rõ lần này trách nhiệm trọng đại, vị hạ nhất điểm sơ sẩy đều có thể mang đến tai họa ngập đầu. Tại một chỗ trận sừng, một vị thuật pháp sư nhíu mày, Hoàng phủ Vân lập tức bước nhanh về phía trước. Thuật pháp sư chỉ vào trận văn biên giới song chấn động bé nhỏ, mặt lộ vẻ lo lắng. Hoàng phủ Vân ngồi xổm người xuống, mắt sáng như đuốc, cẩn thận phân biệt về sau, từ trong ngực móc ra một viên khắc đầy phù văn ngọc phiến, nhẹ nhàng khảm vào trong trận. Trong chốc lát, kia song chấn động bé nhỏ dần dần lắng lại, đại trận quang mang lưu chuyển như lúc ban đầu. Trải qua nhiều ngày bận rộn, hộ vệ đại trận kiểm tra hoàn tất, xác nhận vững chắc không ngại. Hoàng phủ Vân nhìn qua rực rỡ hẳn lên đại trận, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt nhưng như cũ cảnh giác. Hắn hiểu được, nguy cơ lúc nào cũng có thể giáng lâm, chỉ có thời khắc bảo trì đề phòng, mới có thể bảo vệ cẩn thận Lạc Thần cốc. Bộ dạng này Lạc Thần cốc mới có thể tại không bị ngoại giới quấy rầy tình huống dưới, các đệ tử mới có thể an tâm tu luyện. Chương 1178, chiến hậu giải quyết tốt hậu quả xử lý bất đương. Chương 1178, chiến hậu giải quyết tốt hậu quả xử lý bất đương. Hoàng phủ Vân đứng tại Lạc Thần cốc ngọn núi cao nhất phía trên, biểu lộ bình thản, 10 ngày trước phái người ra roi thúc ngựa tiến về Quân Châu cánh đồng trang. Nhưng mà, liền ở kia vội vàng điều động người thân ảnh biến mất tại tầm mắt về sau, hắn mãnh địa vỗ trán một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hoàng. Nơi đó kiếm tiền tử sự tình, giờ phút này lại như một tảng đá lớn chiếu nặng đặt ở trong lòng hắn. Phải biết, tất cả mọi người bên trong biết được cái này nhất trọng đại bí mật, trước mắt vẹn vẹn chỉ có hắn cùng Phạm Tăng tướng quân. Nghĩ được như vậy, lông mày của hắn chăm chú nhíu lên, trên trán cũng không tự giác thấm ra mồ hôi mịn. Kia phái đi ra người đó cũng là vô dụng. Hoàng phủ Vân quay người nhìn về phía bên cạnh thủ tịch thuật pháp, thanh âm trầm ổn hữu lực, ta quyết định một mình tiến về cánh đồng trang, tại trong lúc này, có một số việc nghi cần ngươi tỉ mỉ chuẩn bị. Trở về trước đó, cần phải chuẩn bị kỹ càng thượng đẳng thuật pháp vật liệu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, còn có những cái kia chân quý thảo dược, cũng thích đáng chuẩn bị một phen. Thủ tịch thuật pháp có chút không người, cung kính đáp lại, đại tướng quân yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Hoàng phủ Vân khẽ bước cằm, lập tức nhanh chân đi hướng trong cốc đất trống trải. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo hào quang nóng ánh hiện lên, một thanh tản ra khí tức thần bí bảo kiếm xuất hiện tại dưới chân hắn. Hoàng phủ Vân dáng người thẳng tắp, tay áo bồng bềnh, đứng yên tại trên thân kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt bên trong lộ ra không sợ cùng kiên quyết. Sau đó, bảo kiếm mang theo hắn như mũi tên rời cung phóng tới không trung, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lưu lại một đạo hoa mỹ quang ảnh. Theo khoảng cách kéo xa, Hoàng phủ Vân thân ảnh dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại kia mênh mông trong mây, chỉ để lại Lạc Thần cốc vẫn tại trong gió nhẹ tĩnh mịch tí mắng. Mà thủ tịch thuật pháp nhìn qua Hoàng phủ Vân biến mất phương hướng, một lát sau liền quay người vùi đầu vào khẩn trương công tác chuẩn bị bên trong, không dám có chút lơ biếng, lặng lặng chờ đợi đại tướng quân trở về. Chân trời hào quang chính thịnh, Hoàng phủ Vân một bộ áo trắng bay phất phới, chân đạp bảo kiếm, dáng người như điện bạch phá bầu trời. Chưa tới một canh giờ, liền vững vàng lơ lửng tại quân vừa mới phủ quân doanh trên không. Phía dưới, quân doanh khí thế rộng rãi, doanh trướng cả tề la liệt, sĩ tốt nhóm xuyên thẳng qua ở giữa, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Hoàng phủ Vân túi đầu nhìn lại, trong mắt mang theo vài phần bội vàng, trực tiếp hướng phía trung quân đại trướng phương hướng bay đi. Sau khi hạ xuống, hắn sải bước đi hướng trung quân đại trướng. Trước trướng thủ vệ thấy là hắn, nhao nhao hành lễ. Hoàng Phổ Vân chưa làm dừng lại, trực tiếp nhập sổ. Trong trướng, Phạm Tăng tướng quân chính đối bản đồ quân sự trầm tư. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, thấy là Hoàng Phổ Vân, trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ, "Đại tướng quân, ngươi trở về à nha?" Hoàng Phổ Vân bước nhanh về phía trước, chắp tay nói, "Phạm tướng quân, lần này đến đây, là nghĩ mời tướng quân cùng ta cùng nhau đi tới cánh đồng trang. Ta muốn đi đem điền ra đại viện phía sau vật kia lấy ra." Hoàng Phổ Vân tiểu nói này, Phạm Tăng lập tức nhớ ra rồi, nơi đó có không ít bạc, đây chính là năm đó hắn cùng đại tướng quân cùng một chỗ đánh điền ra trang đoạt lại, lúc trước một mực đặt ở bí mật kia trong hầm ngầm, đại tướng quân không nhắc lên, hắn kém chút liền quên đi chuyện này. Quá khứ thực sự quá lâu. Phạm Tăng tướng quân ánh mắt chớp động, hơi suy tư về sau, nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Nếu như thế, đại tướng quân chờ một lát, ta cái này liền an bài tốt quân doanh sự vụ, cùng ngươi cùng đi." Dứt lời, hắn gọi phó tướng, nhanh chóng bàn giao một phen. Chỉ chốc lát sau, Phạm Tăng tướng quân chỉnh lý tốt hành trang, cùng Hoàng Phổ Vân cùng nhau đi ra doanh trướng. Hai người liếc nhau, lập tức thi triển thân pháp, hướng phía cánh đồng trang phương hướng mau chóng đuổi theo, chỉ để lại sau lưng phi dương bụi đất. Bốn lượn con đường bên trên, tiếng vó ngựa cạch cạch rung động. Phạm Tăng tướng quân ngồi trên lưng ngựa, có chút nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Hoàng Phổ Vân, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, bạc dấu ở cánh đồng trang nhanh 20 năm, nghĩ như thế nào đến hiện tại vận dụng khoản này bạc. Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, dương mắt nhìn hướng phương xa, khẽ thở dài nói, "Vân Châu bên kia bây giờ tình trạng gian nan, tiêu xài thực sự quá lớn. Ngài cũng biết, Vân Châu chỗ biên thủy thường xuyên gặp ngoại địch quấy nhiễu, bách tính sinh hoạt khốn khổ không chịu nổi. Trước đó vài ngày truyền đến tin tức, nơi đó dịch bệnh hoành hành, lương thực thiếu, quân đội lương thảo cung ứng cũng thành vấn đề lớn. Như lại không ra tay tương trợ, chỉ sợ Vân Châu đem lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Ta càng nghĩ, chỉ có vận dụng khoản này ẩn giấu nhiều năm bạc, mới có thể giải Vân Châu khẩn cấp." Hoàng Phổ Vân không biết được làm sao cùng Phạm Tăng tướng quân lại, đã nói hiện tại tương đối thực tế tình huống. Hắn vẫn là có quyết định này, mà không phải đem bạc toàn bộ dùng tại Lạc Thần Cốc. Phạm Tăng tướng quân nghe nói, thần sắc dần dần ngưng trọng lên, nhẹ nhàng gật đầu, "Thì ra là thế, Vân Châu an nguy liên quan đến trọng đại, đại tướng quân ngươi cử động lần này cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là khoản này bạc kiếm không dễ, nhiều năm qua một mực không động, bây giờ đều cầm đi, đến tiếp sau nếu có những biến cố khác, lại nên làm như thế nào?" Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định, nắm chặt dây cương, "Tướng quân yên tâm, ta đã cẩn thận cân nhắc. Việc cấp bách là trước cứu Vân Châu, về phần đến tiếp sau, xe đến trước núi ác có đường. Ta tin tưởng, chỉ cần vượt qua trước mắt nan quan, bằng vào cố gắng của mọi người, nhất định có thể khai sáng ra tốt hơn cục diện." Dứt lời, hai người nhìn nhau, sau đó dục ngựa tiến lên, dơ lên một đường bụi đất. Rất nhanh, Lý Tuấn Sơn liền biết được Hoàng Phổ Vân về châu phủ, lại về đi cánh đồng trang. Tin tức này như là cái lệnh, trong nháy mắt kích thích nội tâm của hắn vội vàng. Hắn một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức ra roi thúc ngựa hướng phía cánh đồng trang tiến đến. Trên đường đi, móng ngựa dơ lên trận trận bụi đất, Lý Tuấn Sơn lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết rõ Hoàng Phổ Vân tại châu phủ sự vụ chúng cử túc khinh nặng, mà trong tay mình chính vụ gấp đón đơn hướng bẩm báo. Kia đổi đường núi chuyện phát sinh, cũng không phải việc nhỏ, không chỉ có liên quan đến bách tính an nguy, càng có thể ảnh hưởng châu phủ ổn định. Rốt cục đuổi tới cánh đồng trang, Lý Tuấn Sơn tung người xuống ngựa, không để ý tới đường đi mọi mệt, đội vàng đi vào trong trang. Bước chân hắn đội vàng, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng lo lắng. Tại trang đinh dẫn dắt dưới, hắn đội vàng hướng phía Hoàng Phổ Vân vị trí đi đến. Nhìn thấy Hoàng Phổ Vân, Lý Tuấn Sơn đội vàng hành lễ, Hoàng Phổ Vân bọn hắn vừa tới cánh đồng trang, Lý Tuấn Sơn liền chạy tới. Ngoài ý muốn nhìn xem Lý Tuấn Sơn. Lý Tuấn Sơn sau đó không kịp chờ đợi nói ra, "Đại nhân, ty chức có chuyện quan trọng bẩm báo. Đôi đường núi phát sinh nghiêm trọng ôn dịch, đã có bách tính chết bởi ôn dịch, bây giờ bách tính lòng người bàng hoàng. Khả năng có mở rộng xu thế, ta đã phong tỏa toàn bộ đồi đường núi, càng làm cho phụ cận chấn đường an bình nhận uy hiếp. Ty chức càng nghĩ, việc này cấp bách, mong rằng đại nhân định đoạt." Dứt lời, hắn khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng kính trọng chờ đợi lấy Hoàng Phổ Vân chỉ thị, kỳ vọng có thể mau chóng tìm tới giải quyết kế sách, giải quyết vấn đề này. Hoàng Phổ Vân nghe xong đều choáng váng, hắn vừa mới rời đi đồi đường núi thành không đủ một tháng, nơi đó liền phát sinh ôn dịch. Chẳng lẽ là lần trước sau khi chiến đấu, không có xử lý tốt bỏ mình thi thể binh lính, dẫn đến phát sinh ôn dịch? Hay là phía triều bên kia cố ý hạ độc đưa đến? Hoàng Phổ Vân trong đầu lập tức có hai cái suy đoán, bất quá nàng hiện tại vội vã lấy bạc ra, vận chuyển về Vân Châu. Hoàng Phổ Vân có chút những người, xích lại gần Phạm Tăng, hạ giọng nói ra, "Đại ca, ngươi yên tâm." Ánh mắt của hắn kiên định, lộ ra không thể nghi ngờ trầm ổn, "Ta cái này cùng Phạm Tăng tướng quân thông báo một chút, sau đó lập tức hướng đổi đường núi thành tiến đến." Phạm Tăng khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng Phổ Vân quay người đi hướng Phạm Tăng, mấy bước xa lại phảng phất mang theo thiên quân gánh nặng. Hắn đi vào Phạm Tăng trước mặt, ánh mắt cùng Phạm Tăng đối mặt, nhẹ giọng mà rõ ràng đem kế hoạch cáo chi, "Tướng quân, cực khổ ngài đem bạc lấy ra, cần phải đưa đi Vân Châu. Nơi đó bách tính chính chịu đủ khốn khổ, khoản này bạc nhất định có thể giải khẩn cấp." Phạm Tăng thần sắc nghiêm nghị, hai tay ôm quyền đáp, "Đại tướng quân yên tâm, Phạm Tăng định không phụ nhờ bà." Hoàng Phủ Vân vô Phạm Tăng bà bay, hết thể liền dựa vào tướng quân. Dứt lời, hắn nhanh chân đi tiến vào điện gia đại viện. Hoàng Phủ Vân ngồi trong thư phòng, vẻ mặt nghiêm túc. Trên bàn bút mực giấy nghiên bày ra trình tề, hắn nhấc lên bút lông, hơi suy tư về sau, đầu bút lông du tẩu, một phong thư rất nhanh miêu tả thành. Tin viết xong về sau, Hoàng Phủ Vân đem phong thư cẩn thận phong tốt, gọi thân tín, phân phó nói, "Ngươi lập tức đem phong thư này đưa cho Lôi Minh Phủ biết, cần phải tự tay giao cho trong tay hắn." Thân tín lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, Phạm Tăng tướng quân mang theo thân vệ của mình tiến vào phía sau bí mật hầm. Nhìn xem bên trong chất đống chỉnh tề dương lớn, phía trên đã rơi xuống thật dày một lớp cho bụi. Phía trên giấy niêm phong vẫn không có xé mở. Trong hầm ngầm tràn ngập một cỗ ẩm ướt khí tức, u ám bên trong, gần trăm miệng cổ xưa cái dương sắp hàng chỉnh tề. Đem những này cái dương đều rời ra ngoài. Phạm Tăng thấp giọng hạ lệnh, thanh âm tại nhỏ hẹp trong hầm ngầm quanh quẩn. Đám thân vệ mặc dù cảm giác nghi hoặc, nhưng quân lệnh như núi, lập tức tiến lên hành động. Khi bọn hắn phí sức nâng lên cái dương lúc, mới phát giác cái dương nặng nề dị thường, mỗi người cũng không khỏi nhíu mày, bước chân cũng biến thành tập tễnh. Nhưng mà, Phạm Tăng tướng quân từ đầu đến cuối không có lộ ra trong dương bí mật. Một dương lại một dương, đám thân vệ ở trong màn đêm đi tới đi lui vận chuyển, trên trán thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thấm ướt quần áo. Rốt cục, gần trăm miệng cái dương bị chỉnh tề bày tại sân viện. Ánh trăng tung xuống, cho những ngày cái dương bị kín một tầng thần bí vầng sáng. Phạm Tăng tướng quân chậm rãi đi đến cái dương trước, nhìn chăm chú thật lâu, phản phất xuyên thấu qua cái dương thấy được quá khứ tuế nguyệt cũng chưa lại sự nghiệp. Đám thân vệ đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám, hiếu kỳ cùng kính sợ xen lẫn ở trong lòng. Giờ phút này, bọn hắn không biết những này nặng nề trong dương đến tuột cùng cất giấu hay là, chỉ biết là tướng quân trịnh trọng như vậy việc, tất nhiên liên quan đến trọng đại. Phạm Tăng nhẹ nhàng nâng tay, tựa hồ muốn mở ra cái dương, nhưng lại dừng lại, trong lòng có lẽ tại cân nhắc lấy hay là, toàn bộ sân viện lâm vào một loại vi diệu mà khẩn trương trong yên tĩnh. Phạm Tăng tự mình áp vận lấy chiếu nặng bạc, đã ở tiến về Vân Châu trên đường. Hắn biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, trên đường đi chú ý cẩn thận. Mấy ngày về sau, Lôi Minh nhận được Hoàng Phổ Vân tin. Hắn triển khai thư, cẩn thận đọc, lông mày khi thì hơi nhíu, khi thì giãn ra. Xem xong thư về sau, hắn lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Phạm Tăng cưỡi một thất màu nâu tuấn mã, thần tình nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, phía sau là một đội áp giải bạc nhân mã. Dọc theo con đường này, hắn không dám chút nào lười biếng, thời khắc lưu ý lấy phải chăng có khả nghi động tĩnh. Hơn 10 ngày hành trình, đường xá long đong, khi thì phải xuyên qua đường núi gập ghềnh, khi thì lại muốn lội qua chạy xiết dòng sông, nhưng Phạm Tăng từ đầu đến cuối thủ vững tại đội ngũ bên cạnh, thủ hộ lấy nhóm này trọng yếu bạc. Rốt cục, tại một cái ánh nắng tươi sáng thời gian bên trong, bọn hắn an toàn đã tới Vải Vân Thành. Vải Vân Thành trước cửa thành, thủ vệ sông nghiêm, Phạm Tăng mang đám người trực tiếp đi hướng cửa thành. Tiến vào trong thành, đường đi phi thường náo nhiệt, nhưng Phạm Tăng không lòng dạ nào thưởng thức, một lòng chỉ nghĩ đến mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Không bao lâu, bọn hắn đi vào Lôi Minh phủ đệ. Phạm Tăng xuống ngựa, sải bước đi vào trong phủ, nhìn thấy Lôi Minh về sau, hai tay ôm quyền hành lễ, nói ra, Lôi phủ biết, những vật này đã an toàn đưa đến. Dứt lời, ra hiệu thủ hạ đem bạc mang tới phủ nha. Lôi Minh nhìn xem cái này từng dương bạc, khẽ gật đầu. Phạm Tăng tiếp lấy trình lên Hoàng Phổ Vân tin, nói, Lôi phủ biết, những thứ này công dụng, đại tướng quân phải chăng nói cho ngươi biết. Lôi Minh gật đầu nói ra, đại tướng quân đã nói với ta. Hắn lại cảm khái nói, Phạm tướng quân một đường vất vả, lần này công lao không nhỏ. Phạm Tăng mỉm cười, là quân hiệu lực, nói gì vất vả, chỉ mong những vật này có thể phát huy tác dụng. Sau đó, hai người liền bắt đầu trò chuyện Vân Châu phát sinh một ít chuyện. Sau đó, Lôi Minh sai người đem Phạm Tăng tướng quân đưa tới bạc thích đáng an trí. Dựa theo Hoàng Phổ Vân phân phó, hắn trước phân ra một nửa, an bài thủ hạ đem nó mang đến Vân Châu các nha môn. Những bạc này, đem giải các nha môn khẩn cấp, dùng cho chi tiêu hàng ngày, tu sửa làm việc nơi trốn chờ sự vụ. Mà đổi thành một nửa bạc, Lôi Minh thì tự mình chọn lựa một đội người có thể tin được ngựa, hộ tống mang đến Lạc Thần Cốc. Trên đường đi, đội ngũ cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút lơ biếng. Đưa bạc an toàn đưa đạt Lạc Thần Cốc lúc, Lôi Minh trong lòng một tảng đá lớn mới rơi xuống, hắn biết rõ những này an bài đều liên quan đến trọng đại, mảy may sai lầm không được, chỉ mong hết thảy đều có thể như Hoàng Phổ Vân kỳ vọng như vậy phát triển. Tại kia tĩnh mịch trong chủ điện, thủ tịch thuật pháp sư đang ngồi ở trái một thượng vị. Ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào trước mặt hắn trên thư án. Lúc này, trong tay hắn chính cầm một phong mật tín, đó chính là Hoàng Phổ Vân đưa tới. Thủ tịch thuật pháp sư khẽ nhíu mày, cẩn thận nghiên cứu lấy nội dung trong thư. Trong thư lời nói, bạc Lôi Minh phủ rất nhanh liền sẽ đưa tới, đợi thu được bạc về sau, liền muốn lập tức khởi công tu kiến ngoại vi đỉnh đại lầu cát. Hắn buông xuống mặt tín, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đầu đã hiện ra những cái kia thiết kế tinh diệu đỉnh đại lầu cát dáng vẻ. Không có mấy ngày nữa, Lôi Minh người quả nhiên đưa tới bạc. Thủ tịch thuật pháp sư tự mình nghiệm thu, nhìn xem kia từng dương chịu nặng nén bạc, trong lòng biết được công trình có thể khởi động. Tại Lạc Thần Cốc đại điện bên trong, bầu không khí hơi có vẻ nghiêm trọng. Thủ tịch thuật pháp sư một bộ áo bào đen, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt kiên định nhìn về phía bên cạnh hộ pháp. Nhanh xuất cốc đi tìm một nhóm thợ thủ công đến, việc này cấp bách. Thanh âm của hắn trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hộ pháp quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, ứng tiếng nói, "Vâng, thủ tịch." Thủ tịch thuật pháp sư đi lên trước, có chút túi người, một mặt nghiêm túc căn dặn, vào cốc thời điểm, phải tất yếu bịt kín thợ thủ công con mắt, cắt không thể để bọn hắn biết được Lạc Thần Cốc vị trí. Trong cốc bí mật tuyệt không thể tiết lộ mảy may, quan hệ này đến trong cốc đám người an nguy, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hộ pháp trọng trọng gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra trung thành cùng kiên nghị, thủ tịch yên tâm, thuộc hạ nhất định toàn lực làm thỏa đáng. Nói xong, hắn cấp tốc quay người, bước chân vội vàng rời đi đại điện. Ra lúa về sau, hộ pháp một đường phi nhanh, nương tựa theo đối xung quanh thành trấn quen thuộc, rất mau tìm đến thích hợp thợ thủ công. Hắn tương lai ý nói rõ, những cái kia thợ thủ công mặc dù mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng bị phong phú thủ lao hấp dẫn, nhao nhao đáp ứng. Chương 1179, đại tướng quân chính là lực lượng. Chương 1179, đại tướng quân chính là lực lượng. Trên đường đi, hộ pháp thời khắc lưu ý lấy thợ thủ công nhóm động tĩnh. Dựa theo thủ tịch thuật pháp sư bàn giao, hắn cẩn thận vì mỗi cái thợ thủ công bịt kín con mắt, dẫn theo bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Lạc Thần Quốc xuất phát. Trên đường, có thợ thủ công ý đồ lặng lẽ giật xuống bịt mắt, đều bị hộ pháp nghiêm khắc quát bảo ngừng lại. Rốt cục, tại hộ pháp nghiêm mật chăm sóc dưới, thợ thủ công nhóm được thuận lợi mang về Lạc Thần Quốc, mà trong cốc bí mật cũng vẫn như cũ như trước kia bị giấu ở tầng kia tầng trong sương mù. Thủ tịch thuật pháp sư cấp tốc triệu tập những này công tượng, đem tu kiến kế hoạch kỹ càng cáo chi đám người. Đám thợ thủ công nghe nói, lập tức nhiệt tình mười phần công việc lu bù lên. Tuyên chỉ, tiếp liệu, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Mới xây thành ngoại môn đệ tử phòng xá xen vào nhau tinh tế phân bố. Phòng xá quy cách, thủ tịch thuật pháp sư đều nghiêm ngặt tuần hoàn theo hoàng phủ vân quy hoạch. Mỗi một gian phòng bỏ đều ngay ngắn hợp quy tắc, ngói xanh tường trắng, tản ra cổ pháp khí tức. Bố cục cũng là tinh xảo hợp lý, lấy chỉnh tề đường phố thức sắp xếp, đạo lộ khoan mở, thuận tiện các đệ tử thường ngày vãng lai. Phòng xá phía trước, sắp đặt cỡ nhỏ tu luyện đình viện, bốn phía lấy thấp thấp lan can đá quay trung quanh, trên lan can điêu khắc đơn giản phù văn, đã có thể tụ tập linh khí, lại tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Nhưng mà, cho dù phòng xá tu kiến đến dụng tâm như vậy, nhưng tại Lạc Thần cốc bên ngoài, cùng trong cốc so sánh, vẫn là có chênh lệch rõ ràng. Cốc bên ngoài linh khí mỏng manh, kém xa trong cốc như vậy nồng đậm thuần hậu. Lúc sáng sớm, đương kia nắng đầu tiên tung xuống, trong cốc phảng phất bị một tầng sáng chói linh mang bao phủ, linh khí như nhu hòa sương mù, chậm rãi lưu chuyển, từ dưỡng bật bật. Mà cốc bên ngoài, mặc dù cũng có từng sợi linh khí, nhưng lại lộ ra rải rác mà yếu ớt. Nếu như các ngoại môn đệ tử ở đây tu luyện, rõ ràng phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. Thủ tịch thuật pháp sư cũng xuyên thẳng qua tại công trường ở giữa, thỉnh thoảng thi triển pháp thuật phụ trợ. Tại pháp lực của hắn ra chỉ dưới, nặng nghề vật liệu đá bị nhẹ nhõm treo lên, tinh chuẩn rơi vào dự định vị trí. Đám thợ thủ công phối hợp ăn ý, đục đá âm thanh, cưa một âm thanh đan vào một chỗ, tấu vang lên một khúc kiến thiết chương nhạc. Theo thời gian trôi qua, ngoại vi đình đài lầu các dần dần có hình thức ban đầu, phản phất một bức mỹ diệu bức tranh đang từ từ triển khai, chỉ đợi hoàn thành ngày, kinh diễm đám người. Lôi Minh cưỡi tuấn mã chậm rãi hướng phía Vải Vân Thành tiến lên, suy nghĩ lại phiêu về tới trước đây không lâu lần đầu bước vào Lạc Thần cốc một khắc này. Bước vào trong cốc, phản phất bước vào một cái ngăn cách tiên cảnh. Không khí thanh tân bên trong, linh khí nồng nặc như thực chất quanh quẩn, từng kia từng sợi hướng mũi miệng của hắn, lỗ chân lông chui vào. Trong cốc, thanh sơn bao quanh, nước biếc róc rách, mỗi một giọt nước đều phản phất ẩn chứa vô tận sinh cơ, tại ánh nắng chết xạ hạ lóe ra tia sáng kỳ dị. Bên dòng suối cỏ xanh tươi non nước át, đóa hoa tùy ý nở rộ, tản ra hương thơm cùng linh khí xen lẫn, làm lòng người bỏ thần di. Hắn còn nhớ rõ hắn ngay lúc đó rung động cùng kinh hỉ, loại kia toàn thân tâm bị tưới nhuần cảm giác, phản phất thân thể mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Lúc đó, hắn liền ở trong lòng âm thầm mong đợi, nếu là có thể tại trong cốc này tìm một chỗ tĩnh mịch chi địa dốc lòng tu luyện, thật là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Tưởng tượng thấy mỗi ngày cùng non xanh nước biết làm bạn, hấp thu dư thừa linh khí, tu vi nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Đáng tiếc, lần này chỉ là đưa bạn tới, còn có hắn chính vụ mang theo, thân phụ sứ mệnh để hắn không thể ở lâu. Nhưng hắn trong lòng đã kiên định chờ hoàn thành trong tay sự vụ, nhất định phải tìm cơ hội trở lại Lạc Thần cốc, đi thực hiện cái kia trong cốc tu luyện mộng tưởng. Theo tuấn mã tiến lên, Vải Vân Thành hình dáng dần dần xuất hiện tại tầm mắt bên trong, mà Lạc Thần cốc đủ loại mỹ hảo từ đầu đến cuối khắc vào trong lòng của hắn. Mà lần này về Quân Châu Hoàng Phổ Vân, không có lập tức trở về Vân Châu, hắn tại cánh đồng trang, về đi bái phòng Lý Đại. Ánh nắng chiều vẩy vào cánh đồng trang kia phiến quen thuộc lại hơi có vẻ tang thương thổ địa bên trên, Hoàng Phủ Vân thân mang một bộ tô ý điệp, chậm rãi đi hướng Lý Đại chỗ ở tòa kia cổ xưa phòng, dưới sự bảo mòn của năm tháng đã có chút pha tạp. Lý Đại đang ngồi ở ngưỡng cửa, ánh mắt có chút đục ngầu nhìn qua phương xa. Khi ánh mắt của hắn chạm đến Hoàng Phủ Vân thân ảnh lúc, nguyên bản ảm đạm con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cả người run lên bần bật, muốn đứng dậy, lại bởi vì cao tuổi đi đứng không tiện, động tác lộ ra cực kỳ chậm chạp. Hoàng Phủ Vân bước nhanh đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chặt Lý Đại kia tràn đầy vết chai tay. Lý Đại chùy môi run rẩy, kích động đến nói không ra lời, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đã từng cái kia cường tráng hữu lực, tại trong ruộng huy sái mồ hôi trắng niên, bây giờ thân hình còn xuống, trên mặt bò đầy thật sâu nếp nhăn, lưng cũng không còn thẳng tắp. Lý Đại. Hoàng Phủ Vân thanh âm có chút nghẹn nào. Lý Đại nắm thật chặt tay của hắn, phảng phất sợ hãi vừa buông lỏng, người trước mắt liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Qua hồi lâu, Lý Đại mới đứt quãng gạt ra mấy chữ: Đại tướng quân, ngươi rốt cục trở về. Hai người cứ như vậy đứng tại cổng, đắm chìm trong trước kia trong hồi ức. Lý Đại nhớ tới năm đó Hoàng Phổ Vân đối với mình trang tử rất nhiều chiếu cố, những cái kia tại gian nan tuế nguyện bên trong cho ấm áp cùng trợ giúp, trong lòng tràn đầy cảm khái. Lý Đại nhìn qua trước mắt cái này đã từng thiếu niên tướng quân, bây giờ y nguyên hăng hái dáng vẻ, tràn đầy vui mừng. Trời chiều đem bọn hắn thân ảnh kéo đến thật dài, tựa hồ tại thời khắc này, thời gian đều vì phần này vượt qua tuế nguyện tình nghĩa dừng lại. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trước mắt rách nát thôn trang, mấy năm liên tục chiến tranh để mảnh đất này cảnh hoang tàn khắp nơi, tường đổ khắp nơi có thể thấy được, có chút điển giã bên trong cỏ dại rậm rạp. Hắn biết, những năm này Lý Đại bọn hắn những này phổ thông bách tính trôi qua quả thực gian nan, chiến tranh bóng ma chưa hề tiêu tán. Lúc này, một cái thân hình còn xuống, quần áo tả tơi thân ảnh từ một gian phá ốc bên trong đi ra, chính là Lý Đại bạn già. Hoàng Phổ Vân trông thấy, bước nhanh tiến ra đón. Lý Đại bạn già mang trên mặt nụ cười thật thà, cứ việc nụ cười kia bên trong cất giấu thật sâu mọi mệt cùng tang thương. Đại tướng quân, ngài đã tới. Chúng ta đều phán ngươi rất nhiều năm. Lý Đại bạn già mở miệng cười, thanh âm mang theo khàn khàn. Hoàng Phổ Vân trong lòng tràn đầy áy náy, nắm chặt Lý Đại tay nói ra: Lý Đại, những năm này khổ các ngươi. Lý Đại lại khoát tay áo, nói: Đại tướng quân nói gì vậy? Từ khi nghe được ngươi trở về, một lần nữa mang theo các tướng sĩ ở tiền tuyến liều mạng, cũng là vì chúng ta có thể có ngày sống dễ chịu. Ngươi nhìn hiện tại chúng ta liền so trước đây ít năm tốt hơn nhiều. Hoàng Phổ Vân nhìn qua Lý Đại kia che kín vết chai tay cùng thô ráp gương mặt, nghĩ đến bọn hắn tại trong chiến hỏa ương ngạnh cầu sinh, trong lòng dâng lên vô tận kính ý. Hắn âm thầm thề, nhất định phải mau chóng kết thúc trận chiến tranh này, về bách tính một cái thái bình tình thế. Lý Đại, Ngươi yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực để mọi người không hề bị chiến loạn nỗi khổ. Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định nói. Lý Đại ngẩng đầu nhìn Hoàng Phổ Vân, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Chúng ta đều tin đại tướng quân. Gió nhẹ lướt qua, thổi lên trên đất bụi đất, phản phất tại nói mảnh đất này kinh lịch cực khổ cùng hy vọng. Chỉ chốc lát sau, càng ngày càng nhiều thôn dân vây đến Lý Đại trước cửa. Mới đầu chỉ là mấy đứa bé tò mò nhìn quanh, sau đó tin tức như gió xuân cấp tốc truyền ra, dẫn tới càng nhiều người nhao nhao chạy đến. Chỉ gặp những thôn dân này, có về kéo ống quần, trên đùi mang theo trong ruộng bùn, có trong lúc đội vàng quần áo nút thắt đều không cài tốt, liền vội vã chạy đến. Trong mắt của bọn hắn lóe ra phức tạp và mang, có kinh ngạc, có kích động, càng nhiều hơn chính là một loại đã lâu hy vọng. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào năm đó cho bọn hắn ngày sống dễ chịu đại tướng quân trên thân lúc, nguyên bản hoặc mỏi mệt hoặc ưu sầu khuôn mặt trong nháy mắt có hào quang. Một vị lão giả tóc hoa râm, run rẩy bờ môi, trong mắt tràn đầy nhiệt lệ, lẩm bẩm nói: "Thật là tướng quân ngài à, ngài có thể tính trở về." Bên cạnh một cái tuổi trẻ hậu sinh nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy phấn chấn: "Tướng quân tại, ta trong lòng liền nắm chắc, thời gian nhất định có thể lại biến tốt." Hắn nhưng là nghe các bậc cha chú nói qua, đại tướng quân đến Quân Châu về sau, cuộc sống của bọn hắn làm sao từng ngày biến tốt. Hoàng Phổ Vân đứng tại cổng, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp. Hắn mỉm cười hướng các thôn dân gật đầu thăm hỏi, ánh mắt ôn hòa mà kiên định đảo qua mỗi người. Tại thời khắc này, phảng phất đảo ngược thời gian, đã từng kia đoàn đại tướng quân dẫn mọi người phân đồng ruộng, chống cự nạn trộm cướp, vượt qua an ổn giàu có thời gian tuế nguyệt lại hiện lên ở trước mắt. Các thôn dân vây chung quanh, mặc dù không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng trong không khí tràn ngập tín nhiệm cùng mong đợi khí tức, bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần tướng quân tại, cuộc sống tương lai nhất định tràn ngập hy vọng, những cái kia thời gian tươi đẹp chắc chắn lại lần nữa giáng lâm. Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp lại khó nén mọi mệt. Hắn nhìn qua trước mặt hoặc lo nghĩ hoặc mê mang thôn dân, lớn tiếng nói ra: "Các hương thân, đều yên tâm đi. Ta chính mang theo quân đội cùng phí triều quyết tử đấu tranh." Thanh âm của hắn to hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ kiên định, tại thôn trên không quanh quẩn. Các thôn dân vây tụ ở chung quanh, ánh mắt bên trong đã có lo lắng lại tràn đầy chờ mong. Một vị tóc trắng xóa lao giả run rẩy mở miệng: "Đại tướng quân à, ta nghe nói trước đó không lâu đồi đường núi còn có phí triều quân đội đột kích, cuộc chiến này lúc nào là cái đầu nha?" Hoàng Phổ Vân đi lên trước, nắm chặt tay của lão giả: "Lại ra, ngài tin ta. Phí triều mặc dù khí thế hùng hùng, nhưng chúng ta quân đội sĩ khí dâng cao, định sẽ không để cho bọn hắn đạt được." Hoàng Phổ Vân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt kiên nghị như nước, tin tưởng một ngày nào đó, liền ở tương lai không lâu, chúng ta thôn sẽ còn trở lại trước kia. Đến lúc đó, mọi người vẫn như cũ có thể trong điền dã lao động, bọn nhỏ tại đường phố bên trong vui cười chơi đùa, chúng ta sinh hoạt vẫn như cũ an bình tường hòa. Các thôn dân nghe hắn, căng cứng thần sắc dần dần thư giãn, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Lý Đại đứng tại rộn ràng trong đám người, vốn là một bộ túi xuống vẻ dàn mua, lưng có chút còng lưng, phản phất bị tuế nguyệt ép cong sống lưng. Nhưng mà, đương Hoàng Phổ Vân thân ảnh quen thuộc kia ánh vào hắn tầm mắt trong nháy mắt, Lý Đại giống như là bị rót vào một cỗ thần kỳ lực lượng. Chỉ gặp hắn nguyên bản ảm đạm vô quang con mắt mãnh địa sáng lên, đục ngầu đôi mắt bên trong trong nháy mắt dấy lên ánh sáng nóng bỏng mang, phản phất hai viên dập tắt đã lâu sao trời một lần nữa tỏa ra sáng chói ánh sáng huy. Hắn vô ý thức đứng thẳng lên còn xuống thân thể, ý đồ tướng đến xưa kia hăng hái một lần nữa tìm về, bộ dáng kia tựa như muốn hướng Hoàng Phổ Vân chứng minh, hắn cũng không phải là trước mắt bộ này tang thương bộ dáng. Hắn cứ như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân, con mắt chăm chú đi theo, một khắc cũng không muốn rời. Phản phất thời gian tại thời khắc này đứng im, chung quanh ồn ào náo động đều đã hóa thành hư vô, toàn bộ thế giới chỉ còn lại Hoàng Phổ Vân thân ảnh. Trong ánh mắt của hắn, có trùng phùng kinh hỉ, có khó có thể dùng nói kích động, có lẽ còn có một tia dấu ở đáy lòng chỗ sâu, không muốn người biết tình cảm đang lặng lẽ phun trào. Trong ánh mắt kia tâm tình rất phức tạp, như là thâm thúy hải dương, để cho người ta khó mà một chút xem thấu. Hoàng Phổ Vân tựa hồ có chỗ phát giác, trong lúc lơ đãng xoay đầu lại, cùng Lý Đại ánh mắt giao hội, Lý Đại nao, lập tức khóe miệng hiện lên một vòng hơi có vẻ câu nệ mỉm cười, hình như có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hoàng Phổ Vân thần sắc ôn hòa cùng các thôn dân ngồi vây quanh tại Lý Đại phòng trước. Hắn chăm chú lắng nghe các thôn dân lời nói, khi thì khe nhíu mày, khi thì gật đầu đáp lại, nửa canh giờ thời gian liền ở cái này hòa hợp trong lúc nói chuyện với nhau lặng yên trôi qua. Lúc này ngày dần dần rời, quang ảnh trên mặt đất chậm rãi biến ảo. Rốt cục, Hoàng Phổ Vân đứng dậy, hai tay ôm quyền, hướng các thôn dân chỉnh trọng bái biệt. Lý Đại đi lên trước, cầm thật chặt tay của hắn, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng cung bỏ, "Đại tướng quân, ngài đoạn đường này ngàn vạn cẩn thận a." Hoàng Phổ Vân mỉm cười an ủi, "Lý Đại yên tâm, ta ổn thỏa bình an trở về. Lần sau ta cần phải tại nhà ngươi ăn cơm a." "Tốt, tốt. Ta liền đợi đến đại tướng quân đến chúng ta cánh đồng trang, đến lúc đó tại nhà ta ăn cơm." Lý Đại lại là kích động lại là không bỏ. Bất quá trông thấy Hoàng Phổ Vân về sau, bọn hắn đối phía sau sinh hoạt đã có lực lượng. Cáo biệt cánh đồng trang thôn dân, Hoàng Phổ Vân trở mình lên ngựa, thất bụi mà đi. Tiếng vó ngựa cộc cộc rung động, hắn dọc theo bốn lượn đường nhỏ phi nhanh. Ven đường cây cối nhanh chóng lui về phía sau, phong thanh ở bên tai gào thét. Ánh nắng chiều đem đại địa nhuộm thành một mảnh kim hoàng, Lý Tuấn Sơn cưỡi kia thất đỏ thâm ngựa, không nhanh không chậm cùng sau lưng Hoàng Phổ Vân. Móng ngựa đạp ở bốn lượn đường đất bên trên, dơ lên trận trận bụi đất. Hai người một đường không nói gì, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến mã tê thành đánh vỡ phần này yên tĩnh. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái chỗ ngã ba. Lối rẽ hai bên cây cối tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tựa hồ cũng đang vì cái này sắp đến phân biệt mà mặc niệm. Hoàng Phổ Vân ghìm chặt dây cương, tung người xuống ngựa, quay người nhìn về phía Lý Tuấn Sơn, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kiên nghị cùng không bỏ. "Đại ca, xin từ biệt, ta cái này liền thẳng đến đồi đường núi thành, đi xem một chút bên kia ôn dịch đến tuột cùng thế nào, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ta sẽ phái người trở về lấy thuốc cái gì." Hoàng Phổ Vân chắp tay nói. Lý Tuấn Sơn cũng đội vàng xuống ngựa, đáp lên nói, nhị đệ, đi đường cẩn thận. Đôi đường núi thành tình huống phức tạp, mong rằng ngươi vạn sự cẩn thận. Ngươi nhất định phải làm tốt phòng hộ, tuyệt đối đừng lây nhiễm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó trở mình lên ngựa. Hoàng Phổ Vân nhấc lên dây cương, con ngựa kia tựa như mũi tên rời cùng hướng phía đồi đường núi thành phương hướng mau chóng đuổi theo, nâng lên bụi đất dần dần mơ hồ bóng lưng của hắn. Lý Tuấn Sơn nhìn qua Hoàng Phổ Vân đi xa phương hướng, thật lâu không có xê dịch. Một lát sau, hắn thở dài một tiếng, quay đầu ngựa lại, hướng phía Châu phủ phương hướng tiến đến. Châu phủ bên trong rất nhiều sự vụ gấp đón đưa hắn đi xử lý, nhưng trong lòng của hắn lại vẫn lo lắng lấy Hoàng Phổ Vân. Trên đường đi, Lý Tuấn Sơn suy nghĩ ngàn vạn, chỉ mong lấy chính mình cái này kết nghĩa nhị đệ có thể thuận lợi, sớm ngày trở về gặp nhau. Không bao lâu, Hoàng Phổ Vân liền tới đến đồi đường núi. Cảnh tượng trước mắt để trong lòng hắn siết chặt, trên đường phố lánh lánh thanh thanh, chợt có mấy cái người đi đường cũng là bước chân vội vàng, thần sắc sợ hãi. Phòng ốc cửa sổ đóng chặt, lộ ra khí tức ngột ngạt. Hoàng Phổ Vân biết rõ tình huống khẩn cấp, hắn xuống ngựa đi vào thôn xóm, quyết tâm xâm nhập hiểu rõ cuộc ôn dịch này. Mỗi một bước đều bước đến kiên định hữu lực, hắn muốn bằng mượn năng lực của mình, tìm kiếm khống chế ôn dịch biện pháp, cứu vớt những này tại ốm đau bên trong dãy rủa bất tính. Chương 1180, nóng, lạnh. Chương 1180, nóng, lạnh. Hoàng Phổ Vân đứng ở đồi đường núi thành bên trong, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trước mắt hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng. Bởi vì ôn dịch, bốn phía kêu rên một mảnh, một cỗ sát thối hương vị xông vào mũi. Hắn nắm chặt nắm đấm, trên trán gân xanh hơi lồi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống. Ánh mắt bên trong đã có đối lập tức thế cục lo nghĩ, lại dẫn một tia may mắn. Cũng may Vũ Văn Đại Tế Ti bị phí triều hoàng đế lột binh quyền, Hoàng Phổ Vân trong lòng âm thầm may mắn, nếu là lúc này hắn dẫn binh công tới, chỗ nào ngăn cản được. Vũ Văn Đại Tế Ti uy danh truyền xa, dưới trướng binh cường mã tráng, lại kỳ mưu lướt qua người, hành quân bảy trận như thần. Còn có pháp lực của hắn cao cường. Như giờ phút này hắn mang theo tinh nhuệ chi sư đánh tới, lấy phe mình bây giờ cái dạng này, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Hoàng Phổ Vân biết rõ, Vũ Văn Đại Tế Ti một mực đối mảnh đất này dã tâm bừng bừng, trước đây bởi vì tay cầm trọng binh, khiến phí triều thế lực khắp nơi kiêng kỵ. Bây giờ tuy bị gặp quyền, nhưng khó đảm bảo hắn sẽ không âm thầm lưu đồ. Nghĩ tới đây, Hoàng Phổ Vân không khỏi dùng mình một cái. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, dưới mắt việc cấp bách là thành trừ ôn dịch, ổn định thế cục, tuyệt không thể lại như vậy bối rối xuống dưới, nếu không cho dù không có Vũ Văn Đại Tế Ti, cũng khó có thể tại cái này trong loạn thế đặt chân. Thế là, hắn quay người bước nhanh đi hướng doanh trướng, chuẩn bị triệu tập tướng lĩnh, thương thảo cách đối phó. Phạm Long Chính lo lắng tại trong doanh trướng giáp bước, cau mày, khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo. Toàn bộ đồi đường núi chính gặp lấy đại quy mô ôn dịch xâm nhập, cái này khiến từ trước đến nay tại trị quân phương diện thành thạo điêu luyện hắn, giờ phút này cũng lâm vào thật sâu khốn cảnh, hoàn toàn không biết làm sao. Đúng lúc này, doanh trướng ngoại chuyện đến thông báo âm thanh, Hoàng Phủ Vân tướng quân đến. Phạm Long nghe nói, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia sáng, giống như là trong bóng đêm thấy được hy vọng. Hắn vội vàng nên ra doanh trướng. Hoàng Phủ Vân xài bước đi tiến đến, nhìn thấy Phạm Long mặt buồn rười rượi dáng vẻ, trong lòng đã sáng tỏ mấy phần. Phạm Long nhìn thấy Hoàng Phủ Vân, trên mặt căng cứng thần sắc lập tức nhẹ nhõm không ít, giống như là tìm được chủ tâm cốt. Hắn cầm thật chặt Hoàng Phủ Vân tay, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng cùng vui mừng. Đại tướng quân, ngươi có thể tính tới, cái này ôn dịch tứ ngược, ta thực sự không biết nên như thế nào cho phải. Trong quân lòng người bàng hoàng, bách tính cũng khổ không thể tả, tiếp tục như vậy nữa, hậu quả khó mà lường được. Hoàng Phủ Vân vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, vô Phạm Long bà bay, an ủi, Phạm Long đừng nội, ta đã tới, chúng ta liền đồng nghĩ biện pháp ứng đối. Trước đem trước mắt tình hình bệnh dịch tình huống cặn kẽ lại cùng ta nghe, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Phạm Long sắc mặt nghiêm trọng, quỳ một chân trên đất, hướng ngồi tại trên ghế Hoàng Phủ Vân kỹ càng tự thuật đồi đường núi ôn dịch tình huống. Thanh âm hắn trầm thấp lại mang theo vài phần mỏi mệt, đại tướng quân, đồi đường núi một vùng ôn dịch cực kỳ nghiêm trọng, dân chúng nhao nhao như bệnh, thống khổ không chịu nổi. Rất nhiều gia đình phá thành mảnh nhỏ, đầu đường tràn đầy kêu rên thanh âm. Hoàng Phủ Vân cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra lo lắng, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Phạm Long tiếp lời nói ra, càng hỏng bét chính là, trong quân binh sĩ cũng không ít gặp hai bạn. Bọn hắn nguyên bản gánh vác thủ vệ chi trách, lại tại dịch bệnh xâm nhập hạ nhao nhao ngã xuống. Ty chức đã dốc hết toàn lực khống chế, tổ chức nhân thủ cách ly bệnh hoạn, chế biến chén thuốc, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nói đến chỗ này, trong giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự trách, đầu cũng thấp đủ trò sâu hơn. Hoàng Phủ Vân đứng người lên, đi qua đi lại, suy nghĩ một lát sau nói ra, việc này không thể khinh thường, nếu không mau chóng khống chế, sợ sẽ dẫn phát đại loạn. Hắn dừng bước lại, ánh mắt kiên định nhìn về phía Phạm Long, lập tức phái người đi tìm trong thành danh y để tập trung lực lượng nghiên cứu chế tạo giải dược, đồng thời phân phối vật tư, bảo đảm bệnh hoạn đắc đến thích đáng chăm sóc. Còn trong quân, chọn lựa chưa nhiễm bệnh tinh nhuệ binh sĩ, tăng cường tuần tra, duy trì trật tự, tuyệt không thể để khủng hoảng lan tràn. Phạm Long lĩnh mệnh về sau, lập tức đứng dậy, ánh mắt một lần nữa tỏa ra kiên định. Đại tướng quân yên tâm, ty chức ổn thỏa toàn lực ứng phó. Dứt lời, liền đội vàng rời đi, chuẩn bị vùi đầu vào khẩn trương kháng dịch trong khi hành động. Sau khi nói xong, Hoàng Phổ Vân mang theo Phạm Long bọn người ra quân doanh lần nữa tuần sát, nhìn xem Phạm Long biện pháp vẫn là tương đối không tệ. Đem nhiễm lên ôn dịch người tập trung ở cùng một chỗ, không cho bọn hắn tùy ý đi lại, để ôn dịch tiến một bước quyết tán. Hoàng Phổ Vân bọn hắn sừng sững tại cái này bị ôn dịch bao phủ thành trấn trung ương, quanh thân linh lực lưu chuyển, hình thành một tầng chiếu sáng dạng rỡ hộ thuẫn, đem kia như bóng với hình ôn dịch một mực ngăn cản ở ngoài. Thần sắc hắn nghiêm trọng, ánh mắt đảo qua bốn phía bị ốm đau tra tấn bất tính, trong lòng tràn đầy sầu lo. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phạm Long, Hoàng Phổ Vân trầm giọng nói, "Phạm Long, tìm lương y tới sự tình nhất định phải nhanh, cái này ôn dịch tứ ngược, bách tính khổ không thể tả, một khắc cũng chỉ hoan không được. Hoàng Phổ Vân lần nữa dặn dò, Phạm Long lĩnh mệnh về sau, như mũi tên rời cung bay đi. Đợi Phạm Long rời đi về sau, Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp từng đạo thần bí quang mang từ đầu ngón tay hắn tuôn ra, hướng về bốn phía tràn ra, thử tụ cơ chế cái này đáng sợ ôn dịch. Nhưng mà, ôn dịch như có linh tính, đối mặt thuật pháp công kích, lại không ngừng bặm mẹo, biến ảo, ương ngạnh chống cự. Hoàng Phổ Vân trên trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn, lại không chút nào từ bỏ suy nghĩ. Hắn không ngừng tăng lớn linh lực chuyển vận, thuật pháp quang mang càng thêm mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, quang mang cùng ôn dịch tạo thành rằng có chi thế. Cứ việc hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng Hoàng Phổ Vân tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình không từ bỏ, lại thêm Phạm Long tìm tới lương ý đi, nhất định có thể tìm tới khắc chế ôn dịch biện pháp, cứu vớt những này chịu khổ bất tính, để tòa thành này chấn lần nữa khôi phục sinh cơ. Hoàng Phổ Vân cau mày, vừa mới toàn lực thi triển linh lực hóa thành nóng công xung kích kia tứ ngược ôn dịch virus, nhưng mà virus không chút nào chưa giảm, vẫn như cũ điên cuồng lan tràn. Hắn biết rõ tình huống khẩn cấp, dùng không được quá nhiều do dự, trong lòng suy tư có lẽ này virus e ngại cũng không phải là xí nhiệt chi lực, ngược lại quyết định nếm thử lấy hàn khí khắc chế. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân linh lực phun trào, từng kia từng sợi hàn khí từ đầu ngón tay hắn xuất ra, dần dần hội tụ thành một cô băng hàn chi khí. Hắn trước cẩn thận từng ly từng tí khống chế cố hàn khí kia hướng phía một mảnh nhỏ ôn dịch virus tìm kiếm, nghĩ trước thử nghiệm nhỏ một phen. Khí băng hàn kia như linh động du long, nhẹ nhàng chạm đến virus. Trong chốc lát, không khí chung quanh phảng phất đều bị đông cứng, từng kia băng vụ tràn ngập ra. Nguyên bản sinh động virus tại hàn khí bao phủ xuống, tốc độ tựa hồ hơi chậm lại, có một ít thậm chí giống như là bị định trụ. Hoàng Phổ Vân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, cái này yếu ớt hiệu quả mặc dù không tính rõ rệt, nhưng cũng chứng minh ý nghĩ của hắn có lẽ là đúng. Hắn không chần chờ nữa, tăng lớn linh lực chuyển vận, bàng bạc hàn khí mãnh liệt mà ra, như mãnh liệt thủy triều hướng phía mạng lớn ôn dịch virus quét sạch mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều bị băng hàn lấp đầy, virus bị bất thình lình cường đại hàn khí xung kích, dãy rồi lấy, vặn mèo lên, giống như là tại làm sau cùng chống cự. Hoàng Phổ Vân chăm chú nhìn, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi, hắn không biết hàn khí này có thể hay không chính ngăn chặn lại ôn dịch, chỉ có thể gửi hy vọng ở một chiêu này có thể thành công hóa giải tràng nguy cơ này. Hoàng Phổ Vân trong đầu hắn linh quang lóe lên, lập tức tìm được ách chế ôn dịch virus phương pháp, trong mắt trong nháy mắt tách ra ngạc nhiên quan mang, trong lòng cũng lập tức có phổ. Hắn giờ phút này, giống như trong bóng đêm tìm tòi hồi lâu rốt cục tìm được quang minh hành giả. Hắn lập tức quay người, đối bảo vệ ở một bên binh sĩ lớn tiếng ra lệnh, mau trở về châu phủ, triệu thuật pháp sư tới hiệp trợ bản tướng quân. Binh sĩ tuân lệnh, không dám có chút trì hoãn, nhảy bật lên ngựa, hất bụi mà đi. Kỳ thật vừa mới bên người binh sĩ đều có một ít cảm thụ, mặc dù bọn hắn không biết đại tướng quân đang làm gì, nhưng là bọn hắn cảm giác đứng tại đại tướng quân bên người rất dễ chịu, ngay cả những cái kia mùi thối đều biến mất. Hoàng Phổ Vân nhìn qua binh sĩ đi xa phương hướng, có chút nắm chặt nắm đấm. Hắn biết rõ, mặc dù tìm được phương pháp, nhưng muốn chân chính áp dụng, còn cần thuật pháp sư hiệp trợ. Những cái kia thuật pháp sư tinh thông các loại thần bí pháp thuật, có lẽ có thể tại trận này cùng ôn dịch đấu tranh bên trong phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này ôn dịch tứ ngược mang tới thảm trạng, bách tính thần tình thống khổ, binh sĩ ngã xuống thân ảnh, đều như trọng truy đập hắn tâm. Bây giờ có chuyện cơ, hắn có thể nào không toàn lực ứng phó? Hắn ở trong lòng yên lặng thề, nhất định phải bằng vào hắn cùng đám người lực lượng, chiến thắng trận này đáng sợ ôn dịch, về mảnh đất này an bình, để bách tính nặng dương nét mặt tươi cười. Tại bực này đợi thuật pháp sư đến khoảng cách, Hoàng Phổ Vân vừa cẩn thận cắt tỉa ứng đối ôn dịch mỗi một chi tiết nhỏ, chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Hoàng Phổ Vân biện pháp chính là lợi dụng thuật pháp, để trên trời rơi xuống tuyết lớn đến ách chế ôn dịch virus. Tháng 6 phi tuyết nào có dễ dàng như vậy, phạm vi nhỏ hắn vẫn còn có chút nắm chắc nhưng là làm cho cả đồi dưới sơn đạo tuyết, hắn sợ pháp lực của mình không đủ, cho nên mới mệnh lệnh binh sĩ đi đem châu phủ thuật pháp sư nhóm đều triệu tới, hiệp trợ hắn trước kia tác pháp. Hoàng Phổ Vân thần sắc khẩn trương đứng tại phủ nha trên đại sảnh, đường hạ đứng đầy châu phủ các nơi triệu tập mà đến thuật pháp sư. Giờ phút này, trong thành ôn dịch tứ ngược, bách tính khổ không thể tả, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sầu lo cùng quyết tuyệt. Bây giờ ôn dịch hành hành, chỉ có lợi dụng thuật pháp để trên trời rơi xuống tuyết lớn, mới có thể ách chế cái này đáng sợ virus. Hoàng Phổ Vân thanh âm quanh quẩn tại đại đường, mang theo một tia không thể nghi ngờ. Thuật pháp sư nhóm hai mặt nhìn nhau, tháng 6 phi tuyết, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trong đó gian nan bọn hắn lại quá là rõ ràng. Nhưng nhìn xem Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định, lại nghĩ tới trong thành chịu khổ bách tính, bọn hắn nhao nhao nắm chặt nắm đấm, âm thầm quyết định hết sức thử một lần. Màn đêm buông xuống, bốn phía tĩnh mịch đến có chút kiềm chế, chỉ có phong thanh tại ẩn ẩn gào thét. Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng kiên quyết, mang theo nhất chúng thuật pháp sư bước vào kia sớm bố trí xong pháp trận bên trong. Pháp trận tản ra yếu ớt quang mang, phù văn lấp loe không yên, giống như nói cổ lão mà lực lượng thần bí. Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp, vững bước về phía trận nhãn chỗ. Mỗi một bước đều phảng phất đạp ở lòng của mọi người trên dây, gây nên có chút rung động. Hắn đứng bước tại trận nhãn, khí tức quanh người lưu chuyển, cùng pháp trận quang mang ẩn ẩn hô ứng. Cái khác thuật pháp sư nhóm dựa vào riêng phần mình phương vị cấp tốc đứng vững, bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú. Có trong tay nắm chặt pháp quyết, có trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi người đều hết sức chăm chú, chuẩn bị nên đón sắp đến tiêu chiến. Ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, phát họa ra một vài bức thần bí mà trang trọng cắt hình. Pháp trận quang mang theo thuật pháp sư nhóm vào chỗ càng thêm cường thịnh, quang mang lưu chuyển thời gian, hình như có từng tia từng sợi lực lượng tại hội tụ, giao hòa. Trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, phản phất sau một khắc liền sẽ có một trận đại sự kinh thiên động địa phát sinh. Hoàng Phổ Vân có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời, phản phất tại chờ đợi cái nào đó đặc biệt thời khắc, đó là bọn họ thi triển cường đại pháp thuật, thay đổi thế cục thời khắc mấu chốt. Pháp trận bên trong quang mang như sóng triều động, một trận kinh tâm động phách pháp thuật thi triển sắp kéo ra màn che. Chỉ gặp chúng thuật pháp sư nhóm phân tán đến pháp trận riêng phần mình phương vị trên đất trống, riêng phần mình xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt ngưng thần. Một lát sau, bọn hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo từng đạo linh lực từ trên người bọn họ tản ra, bầu trời dần dần có biến hóa, nguyên bản xanh thẳm bầu trời bắt đầu tụ tập được mây đen. Nhưng mà, vẹn vẹn mây đen còn xa xa không đủ. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ thuật pháp sư nhóm cái trán lan xuống, sắc mặt của bọn hắn dần dần trở nên tái nhợt, nhưng hai tay động tác không chút nào không ngừng. Linh lực ở giữa không trung xen lẫn ba trạng, phát ra tia sáng kỳ dị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặc dù bầu trời có biến hóa, nhưng khoảng cách hạ xuống tuyết lớn vẫn có chênh lệch rất lớn. Hoàng Phổ Vân ở một bên chăm chú nhìn bầu trời, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng bọn họ cố gắng sẽ không uổng phí, trận này có thể cứu vớt bách tính tuyết lớn có thể sớm ngày rơi xuống. Bên ngoài, phố lớn ngõ nhỏ dân chúng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Liên ở mới, thời tiết về khốc nhiệt khó nhịn, ánh mặt trời nóng bỏng không giữ lại chút nào chiếu nghiêng xuống, nướng đến đại địa nóng hổi, ngay cả không khí đều tràn ngập khô nóng khí tức. Nhưng trong chớp mắt, không hề có điểm báo trước địa, trên bầu trời mây đen như mực cấp tốc tụ tập, tầng tầng lớp lớp cuộn, đem kia nguyên bản sáng tỏ thương khung che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Ngay sau đó, một cơn gió mạnh gào thét mà đến, mang theo từng tia ý lạnh, thổi qua mọi người khuôn mặt, cuốn lên lấy góc áo. Trong gió tựa hồ về lôi cuốn lấy một loại nào đó lực lượng thần bí, làm cho cả thế giới cũng vì đó biến đổi. Mà những cái kia bất hạnh nhiễm lên ôn dịch người, nguyên bản từng cái đều thống khổ không chịu nổi, hoặc suy yếu nằm ở trên giường, có lẽ có khí vô lực tựa tại bên tường, bị ốm đau dày vò đến không thành hình người. Mà giờ khắc này, bất thình lình phong vân biến ảo, nhưng lại làm cho bọn họ có kỳ diệu cảm thụ. Gió phất qua bọn hắn nóng hổi thân thể, tựa như một dòng suối trong chảy xuôi mà qua, nguyên bản như lửa thiêu đốt thân thể lại dần dần có một tia mát mẻ. Nguyên bản nặng nghề hô hấp cũng biến thành thông thuận một chút, kia một mực dây dưa nổi thống khổ của bọn hắn tựa hồ cũng bị cái này gió xoáy đi mấy phần, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khó có thể tin, phản phất thấy được một chút hy vọng sống. Dân chúng nhìn lên bầu trời, lại nhìn xem những cái kia nhiễm bệnh người trên mặt khó được nhẹ nhõm thân sắc, trong lòng đã kinh ngạc lại ẩn ẩn chờ mong. Hoàng Phổ Vân đứng tại trận nhãn phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía ám trầm bầu trời, cau mày. Hắn biết rõ dựa theo tự nhiên khí tượng, giờ phút này còn xa xa không có đủ tuyết rơi điều kiện, nhưng mặc cho vụ gấp gáp, chỉ có thể thêm đêm mới có thể đạt thành. Chỉ gặp hắn hai chân mãnh địa giẫm một cái, mặt đất đều tùy theo có chút rung động. Trong miệng nhanh chóng niệm lên thần chú thần bí, phong vũ lôi điện nhanh chóng đến. Thanh âm mặc dù không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất muốn chọc tan bầu trời, thẳng đến tiên địa linh lực chỗ sâu. Cái khác thuật pháp sư nhóm quay chung quanh tại Hoàng Phổ Vân chung quanh, nhìn thấy hắn cử động lần này trong lòng minh bạch thế cục nghiêm trọng. Bọn hắn liếc nhìn nhau, không chút do dự, nhao nhao hai tay kết ấn, đem tự thân linh lực liên tục không ngừng hướng Hoàng Phổ Vân chuyển vận quá khứ. Trong lúc nhất thời, chung quanh quang mang lấp lóe, linh lực như róc rách dòng suối hội tụ thành sông, hướng về Hoàng Phổ Vân dũng mãnh lao tới. Hoàng Phổ Vân quanh thân bị cỗ này cường đại linh lực bao khỏa, tay áo bồng bềnh. Hắn nhắm chặt hai mắt, toàn lực dẫn dắt đến cỗ lực lượng này, ý đồ cùng bầu trời nguyên tố chi lực kêu gọi lẫn nhau. Phong bắt đầu dần dần nổi lên, nguyên bản đứng im lá cây vàng xào xạc. Mây đen cũng giống như nhận một loại nào đó triệu hoán, nhanh chóng tụ tập, lan lộn. Nhưng bầu trời vẫn không có bông tuyết bay xuống dấu hiệu, Hoàng Phổ Vân cái trán toát ra mồ hôi mịn, lại cắn răng kiên trì, không ngừng tăng lớn đối linh lực điều khiển, một trận cùng tự nhiên chi lực đọ sức, chính khẩn trương triển khai. Chương 1181, hai bút cùng vẽ chương 1181, hai bút cùng vẽ pháp trận tản ra tia sáng kỳ dị, phù văn lấp loe không yên, cùng Hoàng Phổ Vân cùng thuật pháp sư nhóm quanh thân phun trào linh lực hô ứng lẫn nhau. Trận trận thần chú thần bí tại yên tĩnh trong sân quanh quẩn, thanh âm kia phảng phất xuyên thấu không gian giới hạn, dẫn tới bốn phía khí lưu cũng hơi rung động. Theo tác pháp tiếp tục, bầu trời bên trong nguyên bản liền chồng chất mây đen giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, càng thêm nặng nề, tầng tầng lớp lớp lăn lộn phun trào, như là từng đầu cự thú tại màn trời bên trong tùy ý bốc lên. Nông hậu dày đặc mây đen đem ánh nắng hoàn toàn che lậy, đại địa lâm vào một mảnh trong mờ tối. Một canh giờ lặng lẽ trôi qua, rét lạnh khí tức dần dần tràn ngập ra. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, một mảnh trắng loáng đông tuyết trôi dạt từ từ bay xuống, như là hạ phàm tinh linh. Ngay sau đó, vô số đông tuyết bay lả tả từ ô vân trung bay xuống, bọn chúng trên không trung đánh lấy xoáy, đan vào lẫn nhau, rất nhanh liền đem thiên địa trang trí thành một mảnh ngân bạch. Tháng 6 bầu trời vốn là xanh thẳm như bạc thạch, ánh nắng nóng bỏng nướng lấy đại địa, nhưng lại tại một cái mắt, không hề có điểm báo trước địa, chân trời dâng lên mảng lớn mây đen, như mực nước của cuộn, cấp tốc đem trời trồng che đậy. Ngay sau đó, gió nhẹ loé sáng, thổi đến la cây vang xào xạc, mang đến một tia khó được ý lạnh, dân chúng chỉ coi là một trận phổ thông ngày mùa hè mưa gió sắp xảy ra. Nhưng mà, sự tình phát triển vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Phong càng phá càng nhanh, thổi đến mọi người đứng không vững. Không đợi đám người kịp phản ứng, nhỏ vụn đông tuyết lại bay lả tả bay xuống xuống tới. Dân chúng đầu tiên là sửng sở, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, đây chính là tháng 6 a, làm sao lại đột nhiên rơi xuống càng nhiều tuyết. Đầu đường trong nháy mắt loạn thành một bầy, bọn nhỏ bị cảnh tượng kỳ dị này dọa đến oa oa khóc lớn, các đại nhân thì mặt mũi tràn đầy sầu lo. Mọi người nhao nhao ôm chặt hai tay, bước chân vội vàng hướng trong nhà tiến đến, muốn cầm lấy quần áo chống lạnh. Một vị lao nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, đây là trời muốn biến a. Đông tuyết rơi vào hắn hoa dâm tóc bên trên, tăng thêm mấy phần tăng thương. Trên trời rơi xuống tuyết lớn, bay lả tả, như là lông ngỗng nhẹ bay vẩy hướng đại địa. Kia trắng loan tuyết rơi giống như là mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí, chậm rãi rơi vào đại địa bên trên, cũng rơi vào những cái kia bị ôn dịch tra tấn bách tính cùng binh sĩ trên thân. Nguyên bản, bọn hắn tại ốm đau dày vò bên trong thống khổ không chịu nổi, toàn thân như bị liệt hỏa thiêu đốt, nóng hổi nóng rực, tạng phủ tựa như rời sông lấp biển, không ngừng nôn mửa, suy yếu đến nỗi ngay cả đứng thẳng khí lực đều không có. Lúc này, đông tuyết chạm đến bọn hắn nóng hổi da thịt, mang đến từng tia ý lạnh, phảng phất là bên trên tiên tứ cho an ủi. Dân chúng run rẩy duỗi ra khô gầy tay, tiếp được kia từng mảnh đông tuyết tại lòng bàn tay cấp tốc hòa tan, hóa thành giọt 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 nước, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy đây là chân quý nhất thuốc hay. Các binh sĩ nguyên bản vô thần trong mắt, giờ phút này cũng lóe ra một tia ánh sáng hy vọng, trên người nóng rực tại đông tuyết khẽ bước hạ dần dần giảm bớt, nôn mửa triệu chứng cũng làm dịu không ít. Bọn hắn nhìn qua đầy trời phi tuyết, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, tuyết phảng phất là bọn hắn hắc ám thế giới bên trong một chùm sáng. Có nhân nhẫn không ở nhẹ giọng cầu nguyện, hy vọng trận này tuyết có thể tiếp tục kéo dài, triệt để xua tan ôn dịch. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết rõ, đây chỉ là tạm thời làm dịu, tương lai đường vẫn như cũ tràn ngập không biết cùng gian nan, nhưng giờ phút này phần trong tuyết thoải mái dễ chịu, lại cho bọn hắn kiên trì dũng khí, để bọn hắn tin tưởng, một ngày nào đó, có thể chiến thắng trận này đáng sợ ôn dịch, nên đón chân chính sinh cơ. Đông tuyết rơi vào đại địa bên trên, cấp tốc chồng chất, vì bạn bật phủ thêm một tầng óng ánh áo trắng. Xa xa dãy núi tại tuyết màn bên trong như ẩn như hiện, phản phất tranh thủy mặc bên trong tiên cảnh. Cây cối đầu cành treo đầy bông tuyết, tựa như ngọc thụ quỳnh nhánh. Đông tuyết về rơi vào Hoàng Phổ Vân cùng thuật pháp sư nhóm đầu vai, bọn hắn nhìn qua cái này đầy trời phi tuyết, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Hoàng Phổ Vân quỳ một chân trên đất, thân hình lảo đảo muốn ngã, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Sợi tóc của hắn lộn xộn dán tại gương mặt, linh lực quá độ tiêu hao để hắn ngay cả đưa tay phủi nhẹ khí lực đều không có. Kia nguyên bản sáng tỏ đôi mắt giờ phút này cũng có chút ảm đạm, nhưng như cũng ngoan cường nhìn qua đầy trời phi tuyết, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng hài lòng ý cười. Đầy trời phi tuyết như là nhẹ nhàng hồ điệp, tại lạnh thấu xương trong gió lạnh tùy ý bay múa, bay lả tả chiếu xuống đại địa bên trên. Mỗi một phiến tuyết hoa đô giống như là bọn hắn bất và thi thuật kết tinh, mang theo cố gắng của bọn hắn cùng nỗ lực. Cách đó không xa, cái khác thuật pháp sư nhóm cũng đều là một bộ dáng chật vật, có dắt dịu nhau, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, có trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Nhưng bọn hắn nhìn về phía bầu trời ánh mắt bên trong, không có chút nào hối hận cùng phàn nàn. Trận này tuyết lớn là bọn hắn cộng đồng cố gắng thành quả, vì cứu vớt mảnh này khô hạn đã lâu thổ địa, bọn hắn dùng hết toàn lực. Cứ việc giờ phút này sức cùng lực kiệt, có thể nghĩ đến đại địa sắp đạt được tới nhuần, vạn vật sẽ tại tuyết nước tẩm bổ hạ khôi phục, trong lòng liền tràn đầy vui mừng. Hoàng Phổ Vân chậm rãi đứng dậy, cứ việc hai chân như nhũn ra, lại cố gắng đứng thẳng lên sống lưng. Hắn đối cái khác thuật pháp sư nhóm lộ ra một cái kiên định tiêu dung, phản phất tại nói cho mọi người, đây hết thảy đều là đáng giá. Tại cái này đầy trời phi tuyết bên trong, bọn hắn mỏi mệt nhưng lại kiêu ngạo thân ảnh, trở thành trên vùng đất này nhất động lòng người phong cảnh. Hoàng Phổ Vân có chút ngẩng đầu lên, nhậm do đông tuyết rơi vào gương mặt, cảm thụ được kia từng tia từng tia ý lạnh. Trận này chờ đợi đã lâu tuyết lớn, rốt cục tại hắn cùng thuật pháp sư nhóm cố gắng hạ nhau nhau rơi xuống, tạm thời giải quyết ôn dịch nan đề. Lúc này, hắn xoay người, nhìn về phía những cái kia mỏi mệt không chịu nổi thuật pháp sư nhóm. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, thân hình lảo đảo muốn ngã, vì câu tuyết, mỗi người đều đem tự thân năng lực tiêu hao đến đỉnh điểm. Hoàng Phổ Vân trong lòng tràn đầy cảm kích cùng thương tiếc, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng ra hiệu thuật pháp sư nhóm cùng một chỗ hồi nhà cửa đi nghỉ ngơi. Thanh âm của hắn mặc dù không cao, lại lộ ra không cho cự tuyệt ôn hòa, mọi người vất vả, trận này tuyết kiếm không dễ, toàn do các vị nỗ lực. Hiện tại, lại hồi nhà cửa nghỉ cho khỏe đi. Thuật pháp sư nhóm khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy mỏi mệt cùng vui mừng. Bọn hắn dắt dịu nhau, bước chân chậm chạp mà trầm trọng hướng phía nha môn phương hướng đi đến. Đông tuyết vẫn như cũ không ngừng nghỉ bay xuống, sau lưng bọn hắn lưu lại từng chuỗi sâu cạn không đồng nhất dấu chân, rất nhanh lại bị mới rơi xuống tuyết bao trùm. Mà Hoàng Phổ Vân thì tại nguyên địa dừng lại một lát, nhìn qua kia dần dần từng bước đi đến đội ngũ, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý sau đó, hắn cũng mở ra bộ pháp, chậm rãi dung nhập cái này đầy trời tuyết màn bên trong, hướng phía nha môn đi đến. Dân chúng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, đối rất nhiều sự tình không dành bận tâm, thậm chí không biết tháng 6 phi tuyết cái này một kỳ cảnh sau cố sự. Trong thành ôn dịch hoành hành, tập trung khu cách ly vực càng là tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi khí tức. Phạm Long nhìn xem khu cách ly bên trong thống khổ dễ dụa bách tính, lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết rõ lúc này dựa vào bản địa lang trung còn thiếu rất nhiều, Hoàng Phổ Vân mấy ngày trước đây một chút mệnh lệnh, hắn liền quyết định từ cái khác chấn đường mời đến y thuật tinh xảo lang trung, chung phó trận này cùng bệnh ma gian nan chống lại. Phạm Long mang theo 10 cái từ phương xa chạy tới lang trung, kiên định đi vào ôn dịch tập trung khu cách ly vực. Những này lang trung từng cái thần sắc ngưng trọng nhưng lại ánh mắt kiên nghị, bọn hắn cong đổ đầy thảo dược cùng ý cố bọc hành lý, bộ pháp đội vàng. Cứ việc trong lòng rõ ràng nơi này nguy hiểm trùng điệp, nhưng chăm sóc người bị thương sứ mệnh làm cho bọn hắn dũng cảm tiến tới. Dân chúng nhìn thấy chi đội ngũ này, trong mắt dấy lên một tia hy vọng. Phạm Long một bên an ủi lắm người, một bên cùng lang trung nhóm cấp tốc đầu nhập công việc. Lang trung nhóm đều đâu vào đấy là mối họa người trần trị, hỏi thăm triệu chứng, xem mạch khai căn, không có chút nào bị dịch bệnh nghiêm trọng hù dọa ngược lại. Bọn hắn nhẹ giọng an ủi mỗi một cái bệnh nhân, phản phất cho cái này để nén khu cách ly rót vào một cô ấm áp mà lực lượng cường đại, khiến mọi người tin tưởng vững chắc, trận này đáng sợ ôn dịch cuối cùng cũng có bị đánh bại một ngày. Gian phòng bên trong, Hoàng Phổ Vân lặng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, không có chút nào sinh khí. Thân thể của hắn không nhúc đích, phản phất cùng cái giường này giường hòa làm một thể. Từ lần trước trận kia kịch liệt pháp thuật đối kháng về sau, hắn vừa nằm xuống, liền lâm vào thật sâu ngủ say bên trong, giấc ngủ này đúng là liên tiếp 3 ngày. Đóng chặt cửa sổ thấu không vào bao nhiêu sáng ngời, chỉ có mấy sợi ánh sáng yếu ớt dây rủa lấy từ khe hở chui vào, trên mặt đất tung xuống pha tạp quang ảnh. Hoàng Phổ Vân hô hấp nhẹ cạn mà chậm chạp, như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Bên giường trên mặt bàn, một chén sớm đã lạnh thấu nước trà vẫn còn, mặt nước phản chiếu lấy bên trong căn phòng lờ mờ, không người quấy nhiễu. Thế giới bên ngoài vẫn như cũ ồn ào náo động náo nhiệt, mọi người lui tới, bên ngoài Phạm Long cùng trong nha môn quan viên, vì trị ôn dịch bận rộn. Nhưng đây hết thảy đều cùng trong ngủ mê Hoàng Phổ Vân không liên hệ chút nào. Hắn giống như là bị ngăn cách tại một cái thế giới khác, đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Lần này thi triển pháp thuật, linh khí tiêu hao quá khổng lồ, cho dù là thuật pháp sư như vậy có thể trưởng khống lực lượng thần bí người, cũng khó có thể tiếp nhận. Thân thể của hắn trong giấc ngủ yên lặng chữa trị bị hao tổn linh mạch, ý đồ khôi phục ngày xưa sinh cơ. Không biết qua bao lâu, Hoàng Phổ Vân ngón tay có chút đông lúc nhích, lông mày cũng nhẹ nhàng nhăn lại, dường như trong ngộng gặp vấn đề nan giải gì. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục bình tĩnh, tiếp tục đắm chìm trong thâm trầm trong giấc ngủ, làm trọng mới thức tỉnh tích góp lực lượng. Hoàng Phổ Vân tại một mảnh trong hỗn độn lâm vào mộng đẹp, mộng cảnh tràng cảnh dần dần rõ ràng, hắn đưa thân vào rộng lớn vô ngần thảo nguyên phía trên. Cùng phong gào thét lấy quét sạch mà qua, khô héo thảo trong gió run lẩy bẩy, phát ra cô tịch tiếng vang. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang cùng lo lắng, bước chân vội vàng, tại trên thảo nguyên tìm kiếm bốn phương lấy hay là. Lớn như vậy thảo nguyên, phản phất bị thời gian lãng quên, ngoại trừ chính hắn, không có một tia vật sống tung tích. Tiên tính đè nén để cho người ta thở không nổi, chỉ có hắn giẫm trên đồng cỏ phát ra tiếng xào xạc, tại trống trải bên trong quanh quẩn. Hoàng Phổ Vân nhịp tim theo tìm kiếm bước chân dần dần tăng tốc, loại kia không hiểu khẩn trương cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, ký ức bánh răng chậm rãi chuyển động, 20 năm trước tựa hồ cũng từng có dạng này một trận giống nhau như lúc động. Đồng dạng thảo nguyên, đồng dạng lẻ loi một mình, đồng dạng đau khổ tìm. Lông mày của hắn quá chặt, cố gắng nhớ lại lấy 20 năm trước trong mộng tìm đến tột cùng là hay là, nhưng trong đầu vẫn như cũ hoàn toàn mơ hồ. Đột nhiên, một trận càng mãnh liệt hơn gió đập vào mặt, hắn vô ý thức đưa tay che chắn, đương phong ngừng về sau, cảnh tượng trước mắt lại bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Hoàng Phổ Vân trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, mộng cảnh này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, lại đem dẫn hắn đi về phương nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể ở cái này tựa như ảo mộng thế giới bên trong, tiếp tục mê thất cùng tìm kiếm. Trong phòng, ngẫu nhiên có mấy sợi ánh nắng khó khăn xuyên thấu nặng nề màn che, tung xuống lấm ta lấm tấm còn sáng. Hoàng Phổ Vân tại một mảnh trong hỗn độn, bên hai truyền đến từng tiếng đại tướng quân kêu to, thanh âm từ xa mà đến gần, từ mơ hồ trở nên rõ ràng, phản phất từ xa xôi mộng cảnh chỗ sâu đem hắn tỉnh lại. Chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là Phạm Long kia tràn đầy vui mừng khuôn mặt. Phạm Long quỳ một chân trên đất, trong mắt lóe ra kích động và mang, nói ra: "Đại tướng quân, ngài có thể tỉnh tỉnh." Hoàng Phổ Vân có chút hoảng hốt, sửng sốt một lát mới hồi phục tinh thần lại, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Phạm Long đội vàng tiến lên nâng, vị Hoàng Phổ Vân ngồi bước vàng về sau, ngựa khí phấn chấn nói ra: "Đại tướng quân, tin tức tốt. Trận này đáng sợ ôn dịch, trên cơ bản đã không chế được, bây giờ, dân chúng không còn lo lắng hãi hùng, cửa hàng dần dần bắt đầu kinh doanh, phiên chợ cũng tái hiện ngày xưa náo nhiệt, hết thảy đều đang từ từ khôi phục bình thường." Hoàng Phổ Vân nghe nói, căng cứng đã lâu thần kinh rốt cục chậm rãi buông lỏng, mọi mệnh trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn nhìn về phía bên ngoài gian phòng, phản phất đã thấy khôi phục sinh cơ thành trấn cùng an cư lạc nghiệp bách tính. Đây là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả, vất vả. Hoàng Phổ Vân thanh âm mang theo khàn khàn nói. Giờ phút này, hắn biết rõ, trận này chật vật chiến đấu, bọn hắn thắng được cũng không nhẹ nhõm, nhưng tất cả nỗ lực đều có tốt nhất hồi báo. Phạm Long đứng tại đồi đường núi thành trung ương, nhìn qua mạn tiên phi vũ trắng loáng đông tuyết, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Tháng 6 phi tuyết, đây vốn là cực kỳ hiếm thấy sự tình, nhưng hôm nay lại rõ ràng mà hiện lên ở trước mắt. Tại cái này dịch bệnh hoành hành gian nan thời khắc, tuyết này tựa như là lao thiên gia ban cho cứu rỗi. Đông tuyết bay lả tả bay xuống, rơi vào hắn cũ nát trên quần áo, rơi vào nóng hổi cái trán, trong nháy mắt hóa thành óng ánh giọt nước. Phạm Long cảm thấy, tuyết này là như thế thanh lương, phản phất mang theo một loại nào đó thần kỳ lực lượng, tại một chút xíu xua tan bao phủ tại thôn trên không vẻ lo lắng. Các thôn dân cũng nhao nhao đi ra ra môn, bọn hắn ngẩng mặt lên, nhận do đông tuyết rơi vào trên mặt, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Trận này tuyết sắc thực như Phạm Long suy nghĩ, hữu hiệu khống chế được ôn dịch. Nguyên bản tứ ngược bệnh ma, tại cái này rét lạnh tuyết thiên lý tựa hồ cũng đã mất đi phách lối khí diễm. Nhưng mà, Phạm Long không biết là, cái này nhìn như lão thiên gia thương hại hạ xuống tuyết, sau là Hoàng Phổ Vân cùng một đám thuật pháp sư nhóm hao hết tâm lực kết quả. Tại cách đó không xa pháp trận, Hoàng Phổ Vân cùng thuật pháp sư nhóm vì cầu tuyết, làm cho thế nhưng là sắc mặt tái nhợt. Đồi đường núi một vùng, từng bị ôn dịch bóng ma trùng điệp bao phủ. Bệnh hoạn nhóm thống khổ tiếng rên rỉ, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí, sợ hãi như là mây đen, chiếu nặng đặt ở chúng nhân trong lòng. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm, làm đại tướng quân Hoàng Phổ Vân đứng ra, thành tâm cầu tuyết. Có lẽ là hắn phần này chấp nhất cảm động thượng thiên, trắng đoan đông tuyết bay là tả bay xuống. Tia tuyết như là mang theo thần kỳ lực lượng, nhẹ nhàng bao trùm đại địa, cho mảnh này chịu đủ cực khổ thổ địa mang đến một tia khác yên tĩnh. Tuyết rơi chỗ, phản phất cũng ở một mức độ nào đó chế trụ ôn dịch tứ ngược khí diễm. Cùng lúc đó, Phạm Long mời về hơn 10 vị lang trung không chối từ bất bả, xuyên thẳng qua tại đồi đường núi mỗi một nơi hẻo lánh. Bọn hắn không để ý tự thân an nguy, cẩn thận vì mỗi một vị người bệnh trần bệnh tình, tỉ mỉ điều phối phương thuốc. Mỗi một cái lang trung trong ánh mắt đều lộ ra chuyên chú cùng kiên định, hai tay của bọn hắn, mặc dù bởi vì ngày đêm vất vả hơi có vẻ thô ráp, lại vững vàng nắm chặt hy vọng hòa trùng. Tại đông tuyết kỳ diệu tác dụng cùng lang trung nhóm không ngừng cố gắng dưới, đôi đường núi tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bệnh hoạn nhóm triệu chứng bắt đầu giảm bớt, thống khổ khuôn mặt dần dần giãn ra. Nguyên bản quặng quẽ tĩnh mịch đường đi, lại từ từ có sinh cơ. Bọn nhỏ tiếng cười vang lên lần nữa, các đại nhân cũng nhặt lại đối với cuộc sống lòng tin. Ôn dịch đầu này từng vô cùng dữ tợn ác ma, cứ như vậy tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, một chút xíu bị thanh trừ, đồi đường núi lần nữa nên đón sinh cơ cùng hy vọng, khôi phục trước kia an bình tường hòa. Chương 1182, Phù Mẫu Chi Tâm. Chương 1182, Phù Mẫu Chi Tâm. Đồi đường núi chấn tại kinh lịch trận này đáng sợ ôn dịch về sau, mặc dù đã miễn cưỡng khống chế lại tình hình bệnh dịch, lại như gặp phải trọng thương sắp chết cự thú, hiển thị rõ suy bại thái độ. Ngoài thành, đã từng coi như hợp quy tắc thổ địa bây giờ bị lít nha lít nhít ngôi mộ lấp đầy, một tòa sát bên một tòa, núi liền không dứt, giống như là đại địa sinh ra vô số vết sẹo. Cỏ hoang tại mộ phần thời gian tùy ý sinh trưởng tốt, tại gió lạnh bên trong run lẩy bẩy, phát ra trầm thấp nghẹn ngào, phảng phất là người mất không cam lòng khóc lóc kể lể. Côn Châu dựa vào sinh tồn mỏ than cùng quan sát, trong ngày thường công tượng bận rộn náo nhiệt chẳng cảnh sớm đã không thấy. Bây giờ, giếng mỏ miệng lanh lanh thanh thanh, quan sát khu hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia từng huy sái mồ hôi, kỹ nghệ thành thạo công tượng, phần lớn tại ôn dịch bên trong mất mạng, chỉ để lại trống rỗng công xưởng cùng dị xét công cụ. Không có công tượng thao tác, máy móc ngừng vận chuyển, khu mỏ quặng bị vẻ lo lắng bao phủ. Đi tiến trấn bên trong, trên đường phố người đi đường rải rác, phồn hoa của ngày xưa tan thành mây khói. Cửa hàng phần lớn đóng chặt cửa sổ, trên ván cửa che kín cho bụi cùng mạng nhện. Ngẫu nhiên có mấy cái cư dân đi qua, cũng là thần sắc cô đơn, bước chân chậm chạp. Các lao nhân ngồi tại cửa ra vào, nhìn qua hoang vu thành trấn, trong mắt tràn đầy sầu lo cùng bất đắc dĩ. Bọn nhỏ trốn ở trong nhà, không dám ra ngoài chơi đùa, kia thanh thúy tiếng cười rốt cuộc nghe không được. Đã từng tràn ngập sinh cơ đồi đường núi trấn, bị ôn dịch hung hăng giẫm tại dưới chân, chẳng biết lúc nào mới có thể từ cái này đã kích nặng nề bên trong một lần nữa đứng lên, khôi phục trước kia sức sống. Hoàng Phổ Vân đứng tại trên cổng thành, nhìn qua trong thành cảnh tượng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trên đường phố người đi đường rải rác, chợt có mấy thân ảnh cũng là đi lại vội vàng, thần sắc sợ hãi. Bên đường cửa hàng phần lớn đóng chặt lại cửa, ngày xưa náo nhiệt ồn ào đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch cùng kiềm chế. Trận này đột nhiên xuất hiện ôn dịch, như ác ma tứ ngược lấy đồi đường núi trấn. Lúc trước vừa tới thời điểm, không ít trong phòng truyền ra thống khổ tiếng rên rỉ, kia là bị ôn dịch tra tấn bách tính đang dãy rủa. Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo cùng cảm khái, hắn biết rõ, chàng hai nạn này có lẽ chính là lần trước chiến tranh không có thích đáng giải quyết tốt hậu quả chỗ chôn xuống mầm tai họa. Sau khi chiến tranh kết thúc, mọi người đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, lại không để mắt đến những cái kia giấu ở nơi hẻo lánh bên trong nguy cơ. Trên chiến trường đang nằm thi thể, hỗn loạn hoàn cảnh, đều bị ôn dịch sinh sôi cung cấp giường ấm. Bây giờ, mặc dù ôn dịch tạm thời đạt được trình độ nhất định khống chế, nhưng Hoàng Phổ Vân minh bạch, sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Trừ độc công việc cấp bách, chỉ có triệt để thanh trừ virus lưu lại, tòa thành thị này mới có khôi phục sinh cơ hy vọng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tổ chức nhân thủ, mau chóng triển khai toàn diện trừ độc, để dân chúng một lần nữa vượt qua an bình sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Hoàng Phổ Vân đứng thẳng lên thân thể, trong mắt lóe lên kiên định và mang, quay người bước nhanh đi hạ thành lâu, chuẩn bị vì cứu vớt tòa thành thị này biến thành hành động. Phạm Long vẻ mặt nghiêm túc, tiếp nhận mệnh lệnh về sau, lập tức quay người, đối bọn lính phía sau quát lớn: "Các huynh đệ, nhiệm vụ lần này liên quan đến toàn thành bách tính an nguy, dù không được mảy may lười biếng. Chúng ta muốn đối các con đường cùng ngoại thành mỗi một cái thôn trang tiến hành triệt để trừ độc, tuyệt không thể để ôn dịch có lần nữa bộc phát cơ hội." Các binh sĩ cùng kêu lên ứng hòa, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Bọn hắn cấp tốc hành động, chia nhiều cái tiểu tổ, có nặng nghề trừ độc khí cụ, lao tới riêng phần mình phụ trách khu vực. Trên đường phố, các binh sĩ hai hai phối hợp, một người cầm trong tay cán dài bàn trải, thấm trừ độc dược thủy, cẩn thận giặt rửa lấy mỗi một khối phiến đá, không buông tha vị hà nhất nơi hẻo lánh. Một người khác thì cầm vôi nước, đối vách tường, cửa hàng, cửa sổ chờ tiến hành toàn diện phun ra. Động tác của bọn hắn thành thạo mà chăm chú, trên trán toát ra mồ hôi mịn, cũng không hề hay biết. Ở ngoài thành thôn trang, các binh sĩ đồng dạng cẩn thận tỉ mỉ. Bọn hắn đi vào mỗi một gia đình, kiên nhận hướng các thôn dân giải thích trừ độc tầm quan trọng, sau đó trợ giúp thôn dân thanh lý trong phòng tạp vật, đối từng cái gian phòng tiến hành trừ độc xử lý. Một chút tuổi nhỏ hài tử to mò nhìn bọn hắn, các binh sĩ liền ngừng công việc trong tay, bị vơi sờ sờ đầu của đứa bé, trấn an bọn hắn không cần phải sợ. Trời chiều dần dần tây dưới, trải qua cả ngày cố gắng, từng cái đường đi cùng thôn trang đều hoàn thành trừ độc công việc. Phạm Long nhìn xem sạch sẽ, tràn ngập đôi nước vị thành trấn cùng thôn trang, căng cứng thần kinh rốt cục thoáng buông lỏng. Hắn biết rõ, đây chỉ là phòng dịch công tác một bộ phận, đến tiếp sau còn cần thời khắc cảnh giác. Nhưng giờ phút này, hắn vì chính mình cùng các binh sĩ cố gắng cảm thấy một tia vui mừng. Hoàng Phổ Vân đứng tại đồi đường núi miệng, gió nhẹ nhẹ phẩy tay áo, hắn nhìn qua mảnh này từng bị ôn dịch tứ ngược thổ địa, bây giờ đã khôi phục sinh cơ, trong lòng tràn đầy vui mừng. Trên đường phố người đi đường lui tới, bọn nhỏ vui cười chạy, cửa hàng cũng chậm chậm một lần nữa khai trương, một mảnh náo nhiệt tường hóa chi cảnh, cũng không thấy nữa ôn dịch hoành hành lúc như vậy thê thảm bộ dáng. Hắn có chút túi đầu, cảm thụ được thể nội linh lực lưu chuyển, trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng cùng nỗ lực, linh lực đã khôi phục được không sai biệt lắm. Trước đó vì cứu chữa đồi đường núi ôn dịch, hắn hao hết tâm lực, cũng may hết thể đều có viên mãn kết quả. Lúc này, Phạm Long đội vàng chạy đến, cung kính đứng tại Hoàng Phổ Vân bên cạnh thân. Hoàng Phổ Vân thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Phạm Long, dặn dò: "Phạm Long, mặc dù bây giờ ôn dịch nhìn như đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng các không thể chủ quan. Ngươi cần thời khắc lưu ý đến tiếp sau tình huống bất kỳ cái gì nhỏ xíu dị thường cũng không thể buông tha. Ôn dịch lúc nào cũng có thể lặp đi lặp lại, chúng ta tuyệt không thể để cố gắng trước đó thất bại trong gang tấc." Phạm Long dùng sức chút đầu, ánh mắt kiên định: "Đại nhân yên tâm, ta chắc chắn ngày đêm chú ý, không dám có chút lười biếng. Nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, trước tiên hướng ngài báo cáo." Hoàng Phổ Vân vô vũ Phạm Long bả vai, ánh mắt bên trong lộ ra tín nhiệm: "Việc này liền giao cho ngươi, đồi đường núi bách tính an ổn liền ký thác ở trên thân thể ngươi." Dứt lời, hắn lần nữa ngắm nhìn bốn phía, sau đó quay người rời đi, lưu lại Phạm Long đứng tại chỗ, nhìn qua Hoàng Phổ Vân bóng lưng, âm thầm thề định không phụ nhờ vả. Lần này nghĩ cách trận vì cứu dân chúng cầu tuyết, Hoàng Phổ Vân có cảm ngộ mới. Trong ngày thường, hắn luôn cảm thấy vạn sự ứng thuận theo quy luật tự nhiên, không thể cưỡng ép thay đổi. Nhưng trận này cầu tuyết phát trận, tại trung điệp trở ngại hạ lại cũng có hiệu quả, đông tuyết đầy trời bay lả tả bay xuống, rơi vào đầu vai của hắn, lọn tóc. Nhìn qua cái này trắng loãng cảnh tuyết, Hoàng Phổ Vân ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Hắn ý thức được, cũng không phải là tất cả thuận thế mà làm sự tình đều là chính xác. Có khi, nhìn như thuận theo trào lưu, thuận theo vận mệnh lựa chọn, có lẽ chỉ là trốn tránh lấy cớ. Những cái kia nhìn như nghịch thiên cải mệnh cử động, cũng không phải là hoàn toàn phí công. Hắn hồi tưởng lại quá khứ, những cái kia bị coi là không thể làm trái quy củ cùng vận mệnh quy tích, từng trói buộc nhiều ít người tay chân. Ngày hôm nay, hắn lấy lực lượng của mình đánh vỡ thông thường, lại thu hoạch không tưởng tượng được kết quả. Nguyên lai, vận mệnh cũng không phải là không thể sửa đổi. Hoàng Phổ Vân tự lẩm bẩm, thanh âm bị phong thanh bao phủ, lại sâu khắc sâu ở đáy lòng hắn. Hắn biết, từ nay về sau, đối mặt khốn cảnh, hắn sẽ không lại tùy tiện lùi bước, sẽ không lại mù quáng tuân theo cái gọi là thuận thế mà làm. Trận này tuyết, không chỉ có khống chế được ôn dịch, càng làm cho trong lòng của hắn tín niệm càng thêm rõ ràng, hắn muốn lấy không sợ dũng khí, đi khiêu chiến không biết vận mệnh, dù là con đường phía trước rậm rạp bẫy dập chông gai, cũng muốn xông ra thuộc về mình thiên địa. Hoàng Phổ Vân cưỡi khoái mã, thất bụi mà đi, thân ảnh cấp tốc biến mất tại đồi đường núi trấn cuối cùng, hướng phía Châu phủ phương hướng phi nhanh. Thân xác của hắn mặc dù còn có mấy phần mỏi mệt, nhưng ánh mắt kiên định, mang theo trải qua gian khổ sau trầm ổn. Mà thuật pháp sư nhóm thì không có may mắn như vậy, trận này cùng ôn dịch gian khổ chiến đấu hao hết bọn hắn đại lượng tinh lực cùng pháp lực. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, chỉ có thể lưu tại đồi đường núi trấn điều dưỡng khôi phục. Trong trấn tràn ngập một cỗ sống sót sau hai nạn khí tức, lang trung nhóm còn tại bận rộn, cứu trợ những cái kia chưa hoàn toàn khang phục mất tính. Thuật pháp sư nhóm làm sơ chỉnh đốn về sau, liền dẫn thân vào trong đó. Bọn hắn vận dụng tự thân đặc biệt năng lực, phụ trợ lang trung nhóm. Có thuật pháp sư thi triển chữa trị pháp thuật, gia tốc bệnh nhân thân thể khôi phục, có thì dùng ma lực tịnh hóa nguồn nước, tiêu trừ lưu lại dịch bệnh thai hoang ẩm, còn có tại trong trấn các nơi tuần tra, để phòng có bỏ sót tiềm ẩn nguyên nhân. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng dưới, nguyên bản bao phủ tại trong trấn vẻ lo lắng dần dần tan đi. Dân chúng trong mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng bị hy vọng thay thế, bọn hắn đối thuật pháp sư cùng làng chung nhóm tràn đầy cảm kích. Bọn nhỏ trên đường phố một lần nữa chạy vui cười, cửa hàng cũng lần lượt khai trương. Đôi đường núi trấn tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, chậm rãi khôi phục sinh cơ. Phản phất trận kia đáng sợ ôn dịch chỉ là một trận ác mộng, mà giờ khắc này, mọi người chính đồng bước về phía tràn ngập hy vọng mới tương lai. Hoàng Phổ Vân ra roi thúc ngựa trở lại Châu phủ, vừa bước vào cửa phủ, liền thần sắc đội vàng gọi Lý Tuấn Sơn. Hắn sát mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ kiên nghị, nói với Lý Tuấn Sơn: "Đại ca, trị liệu ôn dịch dược thảo vận chuyển một khắc cũng không thể ngừng, ngươi lập tức an bài nhân thủ, tiếp tục hướng đồi đường núi trấn đưa đi. Nơi đó bách tính còn tại ốm đau bên trong giày vò, những dược thảo này chính là bọn hắn hy vọng." Lý Tuấn Sơn lĩnh mệnh về sau, đang chuẩn bị quay người rời đi, Hoàng Phổ Vân lại gọi lại hắn: "Còn có một chuyện, ngươi lập tức triệu tập dân phu, tiến về đồi đường núi trấn mỏ than cùng quan sát. Bây giờ ôn dịch hành hành, các ngành các nghề đều chịu ảnh hưởng, cái này hai nơi quặng mỏ liên quan đến Châu phủ đến tiếp sau sinh kế cùng phát triển, không thể hoang phế quá lâu. Để bọn dân phu tại làm tốt phòng hộ điều kiện tiên quyết, mau chóng khôi phục khai thác công việc." Lý Tuấn Sơn có chút không người, thần tình nghiêm túc: "Nhị đệ yên tâm, thuộc hạ nhất định toàn lực làm thỏa đáng. Chỉ là triệu tập dân phu cũng không phải là chuyện dễ, bây giờ lòng người bàng hoàng, rất nhiều người đều sợ hãi ra ngoài nhiễm lên ôn dịch." Hoàng Phổ Vân vô vô bờ vai của hắn: "Ta minh bạch việc này gian nan, nhưng càng là lúc này, chúng ta càng phải cho bách tính lòng tin. Người thông báo cho bọn hắn, tham dự việc này không chỉ có là vì Châu phủ, cũng là vì chính bọn hắn tương lai, quan phủ sẽ cung cấp cần thiết phòng hộ biện pháp." Lý Tuấn Sơn lĩnh mệnh mà đi, Hoàng Phổ Vân nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, âm thầm cầu nguyện hết thảy thuận lợi, kỳ vọng có thể mau chóng dẫn đầu Châu phủ đi ra cuộc ôn dịch này mang tới vẻ lo lắng. Hoàng Phổ Vân bước vào ra môn một khắc này, khí tức quen thuộc đập vào mặt. Nhi tử cùng giống nữ nhi vui sướng chim nhỏ chạy như bay đến, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng kích động. Kỳ thật nhi tử cùng nữ nhi đều hơn 20 tuổi, đã sớm thành thân sinh con, nhưng là bọn hắn không có lần thứ nhất gặp Hoàng Phổ Vân trở về loại kia cảm giác xa lạ. Giống như tại Hoàng Phổ Vân trước mặt, hắn vẫn là một đứa bé. Nữ nhi dẫn đầu giữ chặt Hoàng Phổ Vân đại thủ, ngẩng lên vấn nộn khuôn mặt nhỏ, giòn tan mà hỏi thăm: "Cha, ngươi bên ngoài trình chiến vất vả không?" Nhi tử cũng ở một bên dùng sức chút đầu, cha đầy tò mò nhìn chằm chằm phụ thân. Hoàng Phổ Vân trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve nhi nữ đầu. Nhìn xem bọn hắn thuần chân ngây thơ bộ dáng, không khỏi cảm khái bọn hắn còn chưa trải qua chiến tranh tàn khốc, hết thảy đều ngây thơ không biết. Hắn có chút ngồi xổm người xuống, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, chậm rãi nói ra: "Cha chinh chiến mặc dù vất vả, nhưng nghĩ đến các ngươi ở nhà chờ lấy cha, liền cảm giác hết thảy đều đáng giá." Bọn nhỏ cái hiểu cái không gật đầu, trong mắt lóe ra đối phụ thân sùng bái. Sau đó, người một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn. Bọn nhỏ kỳ kỳ cha cha chia sẻ lấy trong nhà chuyện lý thú, Hoàng Phủ Vân lặng lặng lắng nghe, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Giờ phút này, hắn tạm thời quên đi trên chiến trường khói lửa cùng mọi mệt, đắm chìm trong cái này ấm áp gia đình bầu không khí bên trong. Dùng qua sau bữa ăn, Hoàng Phủ Vân mang theo nhi nữ tại trong đình viện dạo bước. Ánh nắng chiều vẩy trên người bọn hắn, phát họa ra một bức mỹ hảo hình tượng. Nhìn xem nhi nữ không buồn không lo thân ảnh, Hoàng Phủ Vân âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ cẩn thận phần này an bình, vì bọn họ sáng tạo một cái hòa bình tương lai, để bọn hắn vĩnh viễn không cần kinh lịch chiến tranh gặp chắc trở. Tiểu Thúy trông thấy Hoàng Phủ Vân cùng hài tử ấm áp đối thoại, nàng đều có chút hâm mộ, hắn trưởng kỳ cùng nhi tử nữ nhi ở nhà, đều không có thân mật như vậy qua. Hoàng Phổ Vân vẻ mặt thành thật nhìn xem cô phụ, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng trấn an. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, ngữ khí bình thản lại kiên định nói ra, cô phụ các ngươi không cần lại vì đại biểu ca ưu tâm. Đại biểu ca Lôi Minh bây giờ tại Vân Châu làm phụ biết, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, trôi qua phi thường tốt. Cô phụ nghe nói như thế, nguyên bản khóa chặt lông mày có chút giãn ra, trong mắt sầu lo hạ thấp mấy phần. Hoàng Phổ Vân thấy thế, tiếp tục nói ra, Vân Châu chỗ kia an bình tường hòa, biểu ca tại nhiệm bên trên cũng thi triển tài năng của hắn, rất thụ bách tính kính yêu. Cô nhẹ nhàng lau lau khóe mắt, mang theo nghẹn ngào nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi à. Cô phụ cũng ở một bên khẽ gật đầu, thần sắc thư hoãn rất nhiều. Hoàng Phổ Vân tiếp lấy trịnh trọng nói, còn có, ta hướng các ngươi cam đoan, về sau tuyệt sẽ không lại để cho đại biểu ca ra chiến trường. Ta bây giờ cũng có chút năng lực, sẽ hộ đến hắn chu toàn. Chiến tranh quá mức hung hiểm, ta định sẽ không để cho hắn lại mạo hiểm điện. Hoàng Phổ Vân biết cô dượng đối đại biểu ca vậy đơn giản là yêu tại thực chất ở bên trong. Cô phụ nghe nói, hốc mắt phím hồng, cô phụ đưa tay vô Hoàng Phổ Vân bả vai, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, "Vân Nhi à, may mắn mà có ngươi, chúng ta một mực nỗi lòng lo lắng, hôm nay cuối cùng là có thể buông xuống." Hoàng Phổ Vân thẳng lưng, ánh mắt kiên định, "Cô phụ yên tâm, đại biểu ca là ta thân nhất huynh trưởng, ta định dốc hết toàn lực bảo vệ hắn an ổn, để hắn tại Vân Châu tiếp tục hảo hảo thi chiến khát vọng, không hề bị chiến trường nỗi khổ." Cô câu ngồi tại khắc hoa trên ghế bạch đàn, lông mày níu chặt, mặt mũi tràn đầy sầu lo. Trong tay khăn không tự giác rảo, trong lòng một mực muốn đại biểu ca Lôi Minh sự tình. Nhớ tới trước kia, Lôi Minh vợ trước tại trận kia chiến tranh tàn khốc bên trong bất hạnh mất mạng, đến nay đã có rất nhiều năm. Những năm này, Lôi Minh đều ở vào mất tích trạng thái, bây giờ tại Hoàng Phổ Vân trong miệng biết được đại nhi tử, đối người sự tình không chút nào để bụng. Nhưng tại cô trong mắt, hắn đều hơn 40 tuổi, có thể nào một mực lẻ loi một mình. Thế là, cô đem ý nghĩ đánh tới Hoàng Phổ Vân trên thân. Hoàng Phổ Vân là nhi tử chỗ dựa, làm việc chu toàn. Cô tìm tới hắn, lôi kéo tay của hắn, trong mắt tràn đầy tha thiết, "Vân Nhi à, ngươi đại biểu ca Lôi Minh tình huống ngươi cũng biết, một mình hắn nhiều năm như vậy, ta thực sự không yên lòng. Ngươi giao thiệp động, giúp cô lưu ý lấy, thay ngươi đại biểu ca tìm một vị hiền lương thuộc đức tẩu tử đi." Hoàng Phổ Vân mỉm cười gật đầu đáp ứng, cô yên tâm, việc này bao trên người ta. Ta chắc chắn cẩn thận sàng chọn, cho biểu ca tìm cái tốt nhân duyên." Cô câu nghe nói, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia vui mừng ý cười, nhẹ nhàng vô Hoàng Phổ Vân tay, "Vậy làm phiền ngươi, nếu là thật có thể thành, xem như ta một cọc tâm sự." Chương 1183, gỡ trách cùng hối hận chương 1183, gỡ trách cùng hối hận trong phòng ánh đèn mở nhạt bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Tiểu Thúy lặng lặng mà ngồi ở một bên nghe trượng phu Hoàng Phổ Vân cùng cô phụ đàm luận đại biểu ca sự tình trong lòng ẩn ẩn dâng lên bất an. Đợi đám người lời nói hơi dừng nàng nhịn không được nhìn về phía Hoàng Phổ Vân trong mắt tràn đầy lo lắng nhẹ giọng hỏi, tìm tới đại nhi tử không có. Hoàng Phổ Vân trong lòng siết chặt nụ cười trên mặt trong nháy mắt có chút cứng ngắc. Hắn không dám nhìn thẳng Tiểu Thúy con mắt có chút túi đầu xuống ngập ngừng nói, còn tại tìm đâu? Thanh âm kia nhẹ phảng phất một trận gió liền có thể thổi tan. Tiểu Thúy bất an trong lòng càng sâu, nàng đứng người lên đi đến Hoàng Phổ Vân trước mặt chăm chú nhìn hắn, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn trong tìm tới một tia chân tướng. Hoàng Phổ Vân bị nàng thấy có chút bối rối, ánh mắt lơ lửng không cố định, hai tay không tự giác xoa xoa góc áo. Cô phụ thấy thế cũng có chút mất tự nhiên bận bịu dàn xếp, đúng vậy à, trong loạn thế này tìm một người nào có nhanh như vậy, Vân Nhi đã rất tận lực. Nhưng Tiểu Thúy lại không tâm tư để ý tới ánh mắt của nàng, từ đầu đến cuối không có rời đi Hoàng Phổ Vân. Ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Tiểu Thúy thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ngươi thành thật nói đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng Phổ Vân trên trán chảy ra mồ hôi mịn, hắn há to miệng nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Hắn sợ hãi nói ra tình hình thực tế sẽ để cho Tiểu Thúy thương tâm khổ sở, nhưng đối mặt Tiểu Thúy ép sát ánh mắt hắn lại cảm thấy mình phảng phất không chỗ che thân, nội tâm tại dày vò trong dãy rủa không biết nên ứng đối ra sao cục diện trước mắt. Hoàng Phổ Vân ngồi trong phòng sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt bên trong tràn đầy xoắn xuýt cùng lo lắng. Tiểu Thúy ở một bên gặp hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi lên lòng nghi ngờ, lao ra người hôm nay như vậy thần sắc chẳng lẽ có cái gì giấu giếm ta? Hoàng Phủ Vân trong lòng siết chặt bờ môi run nhẹ nhẹ mấy lần muốn mở miệng nói ra đại nhi tử bị mình phong ấn tàn khốc sự thật, nhưng lời đến khỏe miệng lại xinh xinh nuốt xuống. Hắn biết rõ một khi nói ra tình hình thực tế, thê tử nhu nhược kia thân thể chắc chắn buộc phát ra vô tận lửa giận, thậm chí sẽ cùng mình liều mạng. Hắn tránh đi Tiểu Thúy tìm kiếm ánh mắt, đứng dậy trong phòng dạo bước, ý đồ tìm chủ đề chuyển hướng phu nhân gần đây trong nhà việc vặt phong phú, ta chỉ là đang nghĩ như thế nào xử lý. Tiểu Thúy đâu chịu bỏ qua, đuổi sát tiến lên giữ chặt ống tay áo của hắn, lao ra người ta vợ chồng nhiều năm có chuyện gì không thể thẳng thắn bẩm báo? Ngươi bộ dáng như vậy gọi ta có thể nào an tâm? Hoàng Phủ Vân bất đắc dĩ kiên trì nói ra, nghe nói trong thành gần đây không yên ổn, ta lo lắng người nhà an nguy thôi. Tiểu Thúy đôi mi thanh tú cao lại, lao ra chớ có cầm lời này qua loa tắc trách, ta nhất định có cái khác cần tình. Hoàng Phủ Vân trong lòng không ngừng kêu khổ nhưng lại thực sự không cách nào thổ lộ chân tướng, chỉ có thể tiếp tục nhìn trái phải mà nói, hắn ý đồ dùng một chút dâu ria việc vặt qua loa quá khứ, nhưng Tiểu Thúy mắt sáng như lúc để hắn càng thêm trột dạ, mỗi một câu nói đều phảng phất có nặng ngàn cân ép tới hắn không thở nổi. Mờ tối trong phòng không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Tiểu Thúy hai mắt chăm chú nhìn Hoàng Phủ Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng chấp nhất, thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy truy vấn, ngươi nói cho ta đại nhi tử đến cùng ở đâu? Hoàng Phủ Vân có chút túi đầu xuống tránh đi Tiểu Thúy kia ánh mắt nóng bỏng, bờ môi đóng chặt trầm mặc không nói. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt. Tiểu Thúy thấy thế cảm xúc càng thêm kích động, mấy bước vọt tới Hoàng Phủ Vân trước mặt, hai tay bắt hắn lại bả vai dùng sức lay động, ngươi nói chuyện à? Ta là mẹ hắn, ta có quyền biết. Hoàng Phủ Vân chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem Tiểu Thúy kia tràn đầy nước mắt, mặt trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn nhưng rất nhanh lại khôi phục kiên định. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Thúy tay, thanh âm trầm thấp lại khàn khàn, Tiểu Thúy, ta không thể nói ta không muốn để cho ngươi khó xử, có một số việc không biết đối ngươi càng tốt hơn. Tiểu Thúy nước mắt tràn mi mà ra, nàng liều mạng lắc đầu, không, ngươi đây là để cho ta càng dày vò. Ta mỗi ngày mỗi đêm đều đang nghĩ hắn, lo lắng hắn. Ngươi nếu là thật tốt với ta liền nói cho ta hắn đến cùng thế nào. Hoàng Phủ Vân hít sâu một hơi, trong lòng giống như rời sông lấp biển. Hắn làm sao không muốn nói cho Tiểu Thúy chân tướng, chỉ khi nào nói ra Tiểu Thúy chắc chắn lâm vào thống khổ vực sâu. Đối mặt Tiểu Thúy khổ sở cầu khẩn, hắn tâm tại một chút xíu níu chặt lại như cũ cắn răng kiên thủ bí mật kia. Trong phòng chỉ quanh quần Tiểu Thúy bất lực tiếng khóc cùng hai người nặng nề tiếng hít thở. Tiểu Thúy đứng bình tĩnh tại phía trước cửa sổ, ánh mắt trống rỗng mà bao hàm hận ý đã từng. Hoàng Phổ Vân trong lòng nàng giống như thần minh, hắn mỗi một cái quyết định, mỗi một câu nói Tiểu Thúy đều tin tưởng không nghi ngờ, không giữ lại chút nào đi theo. Nhưng hôm nay đại nhi tử tung tích không rõ, tựa như một thanh bén nhọn đao hung hăng nhói nhói xem lòng của nàng. Vô số cái ngày đêm nàng tại tưởng niệm cùng lo lắng trong dậy vỏ lòng tràn đầy chờ đợi có thể được đến nhi tử tin tức. Tại thống khổ này cha tấn hạ, nàng đối Hoàng Phổ Vân tín nhiệm lần thứ nhất xuất hiện vết rách, hận ý cũng như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Hoàng Phổ Vân đứng tại cách đó không xa nhìn xem Tiểu Thúy bóng lưng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Hắn biết do Tiểu Thúy thời khắc này thống khổ, cũng minh bạch trong nội tâm nàng oán hận đều bởi vì nhi tử. Đối mặt cục diện như vậy, hắn cảm thấy vô cùng bất lực, lại phát giác mình không còn cách nào khác. Hắn há to miệng muốn nói cái gì tới dỗ dành Tiểu Thúy, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt xuống. Không khí phảng phất đều đọc lại đè nén không khí tràn ngập trong phòng. Tiểu Thúy run nhẹ nhẹ hai vai cho thấy nội tâm của nàng sóng cả mãnh liệt. Hoàng Phổ Vân chậm rãi đến gần, bước chân nặng nề mà chần chờ. Hắn suy nghĩ nhiều, đưa tay trấn an Tiểu Thúy, nói cho nàng mình sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm đại nhi tử, nhưng cuối cùng tay của hắn chỉ là trên không trung treo một chút liền lại vô lực buông xuống. Hắn giờ phút này biết rõ lại nhiều ngôn ngữ tại hiện thực tàn khốc trước mặt đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Tại gian kia bố trí ấm áp lại hơi có vẻ thanh tịnh trong phòng, ánh đèn mờ nhạt. Cô phụ đem Hoàng Phủ Vân kéo đến một bên, thần sắc tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Cô hạ giọng trong mắt mang theo vẻ lo lắng, nhẹ nhàng dắt lấy Hoàng Phủ Vân ống tay áo nói, "Vân Nhi a, ngươi cùng cô nói thật, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đại nhi tử hạ lạc?" Cô phụ cũng ở một bên phụ họa cho mày, "Đúng vậy à, hài tử nếu là biết liền cùng cháu trai nàng dâu nói đi cũng tốt, để nàng đừng một mực mang hận ý cái này trong đầu đục cục không giải khai, nàng đến có bao nhiêu khổ à." Hoàng Phủ Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút phức tạp, trầm mặc một lát. Nội tâm của hắn đang xoắn xuýt, một phương diện minh bạch cháu trai nàng dâu những năm này thống khổ kia hận ý trong cất giấu bao nhiêu thất vọng cùng ủy khuất, nhưng một phương diện khác đại nhi tử hạ lạc quan hệ trọng đại có rất nhiều khó mà diễn tả bằng lời ân tình. Hồi lâu Hoàng Phủ Vân chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem cô phụ tràn đầy chờ đợi ánh mắt, hít khẩu khí đạo, cô phụ ta không phải là không muốn nói, chỉ là chuyện này quá phức tạp đi. Cháu trai nàng dâu những năm này chịu khổ ta cũng đau lòng, nhưng đại nhi tử sự tình một khi nói ra sợ rằng sẽ dẫn phát càng nhiều phiền phức. Cô sốt ruột dập chân, có thể có cái gì phiền phức, chẳng lẽ nhìn xem nàng một mực như thế hận xuống dưới sao? Hoàng Phủ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết mình đến tìm thích đáng biện pháp đã có thể giải quá hơn sinh nàng dâu khúc mắc, lại có thể phòng ngừa không cần thiết phong ba, nhưng giờ phút này hắn còn không có đầu mối, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm buồn rầu. Giờ phút này gian phòng bầu không khí có chút ngột ngạt, cô phụ ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Vân. Hoàng Phủ Vân túi thấp xuống đôi mắt, trong tay vô ý thức chuyển động một cây gậy, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Cô dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm mang theo một tia vội vàng cùng chờ mong, "Vân Nhi a, ngươi cùng cô nói thật, ngươi có phải hay không biết ta đại nhi tử hạ lạc? Có phải hay không có cái gì không tiện nói?" Vẫn là hằng mà hắn vừa mới không có dám nói ra cái chữ kia, cô phụ cũng ở một bên khẽ bước cầm, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm. Hoàng Phủ Vân thân thể có chút cứng đờ, ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp, có do dự có xoắn xuýt. Hắn há to miệng nhưng lại chậm rãi nhắm lại, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cô nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy trong lòng đã sáng tỏ mấy phần, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, "Vân Nhi, ngươi có chuyện gì khó xử liền theo chúng ta nói, chúng ta người một nhà cùng một chỗ gánh chịu. Ngươi như biết hắn ở đâu liền nói cho cô đi, cô những ngày này thiên thiên đều ngóng trông có thể nhìn thấy hắn." Hoàng Phủ Vân thở dài, mặt lộ vẻ khó xử, cô phụ ta xác thực biết một chút tình huống nhưng bây giờ thực sự không tiện nói, có chút nguyên nhân để cho ta không có cách nào lập tức nói cho các ngươi biết, nhưng xin các ngươi tin tưởng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để mọi người sớm ngày đoàn tụ." Cháu trai nàng dâu ở một bên cũng không nhịn được khuyên nhủ, "Vân ca, có cái gì khó khăn mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết, ngài đừng một người khiên nha." Hoàng Phủ Vân khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định, "Các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hắn một mực phiêu bạt bên ngoài, chỉ là còn cần chút thời gian." Cô phụ nhìn xem hắn trong lòng mặc dù lo lắng vạn phần lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tin tưởng. Kỳ thật đây là Hoàng Phổ Vân tìm cớ, nếu để cho cô phụ bọn hắn biết mình đem nhi tử phong ấn bọn hắn đều sẽ cảm giác được bản thân tuyệt tình. Hoàng Phổ Vân nguyên dự định ở thêm ít ngày, hiện tại biết không thể lại ở nhà chờ đợi. Thừa dịp bóng đêm bước chân hắn vội vàng lại cẩn thận từng ly từng tí đi một chuyến điền ra thung lũng. Ánh trăng vẩy vào mảnh này đã từng náo nhiệt thổ địa bên trên nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm cho hắn lòng tràn đầy bi thương. Trong làng hoàn toàn yên tĩnh, thật nhiều thôn dân đều không có ở đây, trống rỗng phòng ốc dưới ánh trăng lộ ra phá lệ tiêu điều. Hắn chậm rãi đi qua quen thuộc tiểu đạo, bên đường đã từng sinh cơ bừng bừng, hoa dại cỏ dại bây giờ cũng đều để bại suy sụp. Những cái kia nguyên bản chuyển ra hoang thanh tiếu ngữ phòng giờ phút này cửa sổ đóng chặt thật giống như bị tuế nguyện phủ bụi. Ngẫu nhiên có một con mèo hoang từ đổ nát thê lương ở giữa nhảy lên qua phát ra tiếng kêu tại yên tĩnh trong đêm phá lệ đột. Hoàng Phủ Vân nhớ tới lần đầu tiên tới lúc chẳng cảnh. Khi đó mọi người đối với hắn đến cảm thấy yêu kỳ. Còn có Lục Tử cho bọn hắn quân doanh đưa củi lửa. Hiện tại Lục Tử ở đâu? Còn tại Khánh Châu một nơi nào đó sao? Vẫn là chiến tử xa trường rồi. Hết thảy đều là nghi vấn. Hốc mắt của hắn dần dần ướt át, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng bất đắc dĩ. Tại cái này yên tĩnh lại rách nát trong làng, hắn tựa hồ còn có thể nghe thấy trước kia thanh âm, nhưng hiện thực nhưng lại tàn khốc như vậy. Khe khẽ thở dài, Hoàng Phổ Vân biết hắn nhất định phải rời đi, chỉ là phần này người đối diện hương cùng trước kia quyến luyến sẽ vĩnh viễn lưu tại đáy lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp cửa sổ vẩy vào Tiểu Thúy trên mặt, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, thói quen hướng bên cạnh nhìn lại, nhưng không thấy Hoàng Phủ Vân thân ảnh. Tiểu Thúy trong lòng lộn bột một chút, mặc dù những ngày này nàng đối Hoàng Phủ Vân tràn đầy oán hận, nhưng người kia dù sao cũng là trượng phu của mình a. Nàng ngồi tại bên giường, ánh mắt có chút trống rỗng, trong đầu không tự chủ được hiện ra quá khứ đủ loại. Mà giờ khắc này nhìn không thấy Hoàng Phủ Vân, Tiểu Thúy tâm lại mạc danh hoảng loạn lên. Nàng hận mình vì cái gì ở trong lòng vẫn là như vậy để ý hắn? Hận mình làm sao lại không bỏ xuống được đoạn này thủng trăm ngàn lỗ tình cảm? Nàng đứng dậy vội vàng chỉnh lý tốt quần áo trong phòng, tìm kiếm khắp nơi, mỗi một nơi hẻo lánh đều không buông tha, nhưng như cũng không thấy Hoàng Phủ Vân tung tích. Đứng tại trống rông phòng trung ương, Tiểu Thúy hốc mắt dần dần phiếm hồng, nàng không biết Hoàng Phủ Vân đến tột cùng đi nơi nào, là cố ý né tránh vẫn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lòng tràn đầy xoắn xuýt cùng lo lắng đan vào một chỗ không để cho nàng biết làm sao. Nàng hít sâu một hơi, nói với mình không thể còn như vậy mềm yếu xuống dưới, nhưng bước chân lại không tự chủ được bước về phía ngoài cửa, muốn đi tìm cái kia để nàng vừa yêu vừa hận nam nhân. Tiểu Thúy đứng lặng tại trống rông ốc xá trước, ánh mắt bên trong tràn đầy cô đơn cùng thất thở. Gió nhẹ nhàng thổi qua lay động xem nàng bên thai, sợi tóc lại thổi không tan, nàng lòng tràn đầy sầu bi. Buổi tối hôm qua tại kia ngọn chập trần dưới ánh nến, nàng liền ẩn ẩn có dự cảm, chỉ là không muốn tin tưởng thôi. Tại cái này binh hoang mã loạn thời đại, chiến tranh bóng ma bao phủ mỗi một nơi hẻo lánh, sinh ly tử biệt như là chuyện thường ngày. Trượng phu Hoàng Phổ Vân không biết đại nhi tử hạ lạc đây không phải là rất bình thường. Mình còn đoán trách hắn. Hắn khó như vậy về được một lần, mình còn như thế đối với hắn, giờ phút này Tiểu Thúy tâm lý có chút hối hận. Nàng còn nhớ rõ trượng phu ngày thường bộ dáng kiên nghị, gương mặt bên trên luôn luôn lộ ra với người nhà quan tâm cùng trách nhiệm. Nhưng mà lần này hắn rời đi không có để lại đôi câu vài lời, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Nhìn qua ngoài cửa kia phiến hoang vu tiểu đạo, Tiểu Thúy hít vào một hơi thật dài, ý đồ để cho mình chấn định lại. Nàng nói với mình phải kiên cường muốn chống lên cái nhà này. Có lẽ có một ngày trượng phu sẽ mang theo đại nhi tử bình an trở về, người một nhà lại lần nữa đoàn tụ. Nàng quay người đi vào trong nhà, bắt đầu dọn dẹp vụn vặt việc nhà, mỗi một cái động tác đều lộ ra một loại uy mắng cứng cỏi, phảng phất tại hướng cái này dùng chuyện năm tháng tuyên cáo nàng sẽ không bị đánh bại. Nghe được Hoàng Phủ Vân rời đi tin tức, cô phụ lòng nóng như lửa đốt, lập tức vội vàng đuổi tới trong viện. Chỉ gặp Tiểu Thúy một thân một mình ngây người ở trong viện, thần sắc cô đơn, hốc mắt phiếm hồng, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Cô bước nhanh đi lên trước, nhẹ nhàng nắm ở Tiểu Thúy bả vai, ôn nhu nói ra, hai tử đừng có lại quái Vân Nhi, trong lòng của hắn khẳng định cũng không chịu nổi. Cô phụ cũng ở một bên khẽ bước cầm, trong ánh mắt tràn đầy thương yêu, hằng mà thông minh như vậy, lanh lợi khẳng định sẽ bình bình an an bị tìm trở về. Tiểu Thúy chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm mang theo một tiếng nghẹn nào, thực hắn sao có thể cứ đi như thế, hằng mà là trong lòng của chúng ta bảo a. Cô vỗ nhẹ nhẹ xem Tiểu Thúy lưng an ủi, Vân Nhi cũng là không có cách, hắn nhất định là suy nghĩ biện pháp tìm hằng mà. Chúng ta phải tin tưởng hắn cũng muốn tỉnh lại. Cô phụ ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, phảng phất thấy được hy vọng, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp phát động càng nhiều người đi tìm hằng. Đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, không có việc gì. Tiểu Thúy cắn môi dùng sức nhẹ gật đầu, giống như là một lần nữa tìm về một tia lực lượng. Tại cô phụ an ủi hạ, Tiểu Thúy nguyên bản lòng tuyệt vọng dần dần dấy lên một tia hy vọng. Ba người bọn họ đứng ở trong sân, trong lòng mặc cầu nguyện, hy vọng sớm ngày có thể tìm tới hằng, người một nhà một lần nữa đoàn tụ. Chương 1184, trốn cũ, cố nhân đã không tại. Chương 1184, trốn cũ, cố nhân đã không tại. Hoàng Phổ Vân kéo lấy hơi có vẻ mỏi mệt bộ pháp chậm rãi rời đi điền ra thung lũng. Trên đường đi, trong đầu của hắn không ngừng hiện ra từng tại trên vùng đất này vượt qua từng ly từng tí. Bất chi bất giác hắn đi tới Chu gia bọn hắn ở qua địa phương. Cảnh tượng trước mắt để hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đã từng quen thuộc phòng ốc bố cục bất còn, nhưng chúng quanh lui tới người nhưng đều là từng trương mới tinh gương mặt. Hoàng Phổ Vân đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Hắn ý đồ từ trong trí nhớ tìm kiếm những cái kia thân ảnh quen thuộc, lại phát hiện làm sao cũng đối không vừa mắt trước chẳng cảnh. Lúc này một vị đi ngang qua lão nhân tò mò đánh giá hắn, hỏi thăm hắn từ nơi nào đến, có chuyện gì. Hoàng Phổ Vân mang theo câu nệ giảng thuật mình cùng mảnh đất này nguồn gốc. Lão nhân khẽ nhíu mày suy tư một lát sau mới tựa hồ nhớ tới thứ gì. Lão nhân gọi mấy người trẻ tuổi mọi người ngồi vây chung một chỗ, ngươi một lời ta một câu hàn huyên. Đương Hoàng Phổ Vân nhắc lên các bậc cha chú những cái kia khó quên quá khứ lúc, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt dần dần hiện ra giật mình thân sắc. Bọn hắn giống như là được mở ra ký ức miệng cống, nhau nhau nói về từ trưởng bối trong miệng nghe được những cái kia cố sự. Tại đến lúc này một đi trong lúc nói chuyện với nhau, Hoàng Phổ Vân phảng phất lại tìm về đã từng loại kia cảm giác thân thiết, phảng phất đảo ngược thời gian, các bậc cha chú âm dung tiếu mạo lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn, tâm cũng chậm chậm an định lại, đắm chìm trong cái này tràn ngập hồi ức cùng nhiệt độ giao lưu bên trong. Hắn chậm rãi dạo bước đến tiểu phương trước, ánh mắt bị trước mắt quy mô khá lớn tiểu phương hấp dẫn. Tiểu phương lối kiến trúc cổ phát khí quyển gạch đá xây liền vách tường, lộ ra tuế nguyệt tang thương, mà kia cao ngất mái hiên cùng mới tinh chất gỗ cửa sổ lại tỏ rõ lấy nó mới kiến không lâu. Cái này tiểu phường thực Hoàng Phổ Vân tự mình giám sát xây thành. Hoàng Phổ Vân chi danh tại vùng này rất có uy vọng, lôi lệ phong hành lại lòng mang chí khí, phong cách hành sự làm cho nhiều người khâm phục không thôi. Giờ phút này trong tiểu phường không còn như năm đó người đến người đi lưu, quần bọn hắn đang bề bộn lục vận chuyển xem vỏ rượu thùng gỗ. Lớn tiểu Trương gia gia xuyên thẳng qua, trong đó còn có Chu gia gia chỉ huy các hạng sự vụ. Hiện tại đã là cảnh còn người mất, Hoàng Phổ Vân trải qua hỏi thăm mới biết được hiện tại quản sự là Hoàng Trị Bình nhi tử. Hoàng Trị Bình đã chết nhiều năm. Hoàng Trị Bình nhi tử nhìn ra dặn mười phần thân mang chỉnh tề vải thô đoạn đà, ánh mắt chuyên chú lại kiên định. Có thể khiến người bất ngờ chính là cái này Hoàng Trị Bình nhi tử căn bản không biết Hoàng Phổ Vân. Ngẫm lại cũng thế, Hoàng Phổ Vân trước kia sự vụ bận rộn xây thành tiểu phường sau liền cực ít lại đến, về sau Hoàng Phổ Vân mất tích vài chục năm. Mà Hoàng Trị Bình nhi tử tiếp nhận tiểu phường thời gian không dài, tự nhiên chưa từng có cơ hội nhìn thấy Hoàng Phổ Vân. Hắn không khỏi cảm khái đời này biến cố rời nhân sự thay đổi rất nhiều, cố sự đều tại cái này tiểu phường ồn ào náo động cùng yên tĩnh trong lặng yên phát sinh, lại có bao nhiêu không muốn người biết quá khứ bị vùi lấp tại cái này bốn phía mùi rượu phía dưới. Hoàng Phổ Vân lặng lặng đứng lặng ở chỗ này, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua lay động xem hắn tay áo, cũng đem hắn suy nghĩ chậm rãi lôi trở lại 20 năm trước. Lúc đó Châu phủ bên trong một mảnh bận rộn, cảnh tượng công văn giống như núi chồng chất các loại sự vụ ùn ùn kéo đến. Tuổi trẻ Hoàng Phổ Vân mỗi ngày qua lại ở giữa tuy bận rộn lại tràn ngập kích tình, một lòng muốn tại cái này chính vụ trong thi chiến khát vọng. Mỗi khi thật vất vả tìm được một lát nhàn rỗi, hắn liền không kịp chờ đợi về tới đây. Nơi này có hắn buông lòng nhất thời gian, có hắn nhất quý trọng thân nhân. Chu gia cùng Hứa gia gia bọn hắn luôn luôn sớm chuẩn bị tốt thịt rượu, mọi người ngồi vây chung một chỗ. Chu gia ý cười đầy mặt, nụ cười kia trong lộ ra từ ái cùng ôn hòa, Hứa gia gia thì tiếng cười sảng lãng phóng khoáng chi tình lộ rõ trên mặt. Vài chén rượu hạ, đố lời của bọn hắn tựa như róc rách dòng suối liên tục không ngừng. Chuyện cho từ quá khứ chuyện lý thú đến thiên hạ thế cục không có gì giấu nhau. Chén rượu va chạm ở giữa tràn ra không chỉ có là hương thuần rượu ngon, càng là thâm hậu tình nghĩa. Những ngày kia tiếng cười trò chuyện âm thanh đan vào một chỗ ở phía này thiên địa bên trong quanh quẩn. Bây giờ tuế nguyệt lưu chuyển thời gian biến thiên, Chu gia cùng Hứa gia gia đã không tại nhân thế, nhưng này đoạn mỹ hảo hồi ức lại như là ủ lâu năm rượu ngon càng thêm hương thuần vĩnh viễn chân tàng tại Hoàng Phổ Vân trong lòng. Giờ phút này đứng ở chỗ này, trước kia từng ly từng tí xông lên đầu làm hắn ánh mắt bên trong toát ra vô tận hoài niệm. Hoàng Trị Bình nhi tử đứng tại Hoàng Phổ Vân trước mặt trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn khẽ run bờ môi, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính trọng. Hoàng Phổ Vân, đông gia phụ thân ta thường thường nhắc lên ngài, nói ngài là hắn đời này lớn nhất quý nhân. Nếu không phải năm đó ngài tại người môi giới mua xuống hắn, hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ sớm đã không biết bị bán được nơi nào đi. Hoàng Trị Bình nhi tử thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra ôn hòa, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai nói ra, chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Phụ thân ngươi làm người cần cù chăm chỉ trung thực, ta bất quá là làm kiện đủ khả năng việc nhỏ. Hoàng Trị Bình nhi tử vội vàng nói, đông gia cử động lần này đối nhà ta tới nói cũng là thiên đại ân tình. Phụ thân trước khi lâm chung còn lặp đi lặp lại căn dặn nhất định phải tìm tới ngài ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Nói hắn cung kính hướng Hoàng Phổ Vân thật sâu bái. Hoàng Phổ Vân vội vàng đỡ dậy hắn, nhẹ tiếu đạo, ngươi có phần này tâm ý liền tốt. Bây giờ phụ thân ngươi không có ở đây, ngươi càng phải hảo hảo sinh hoạt, đem thời gian càng ngày càng tốt. Hoàng Trị Bình nhi tử dùng sức gật gật đầu, đông gia yên tâm, ta chắc chắn cố gắng, cũng sẽ đem ân tình của ngài khắc trong tâm khảm, như ngày sau có cơ hội ổn thỏa báo đáp. Hoàng Phổ Vân nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, trong lòng cảm thấy một tia vui mừng. Tại đời này sự tình vô thường nhân gian, phần này vượt qua tuế nguyệt cảm ơn chi tình lộ ra phá lệ chân quý. Hoàng Phổ Vân chậm rãi dạo bước tại cái này quen thuộc lại dẫn nhàn nhạt cảm giác xa lạ địa phương, hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực tràn đầy một loại khác nhẹ nhõm. Giờ phút này hắn cảm thấy chờ đợi ở đây xa so với trong nhà hài lòng được nhiều. Trong nhà mỗi một tấc trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập thê tử truy vấn, đại nhi tử hạ lạc đội vàng cùng lo nghĩ. Kia từng tiếng ép hỏi như trọng truy đập nội tâm của hắn, để hắn không chỗ có thể trốn, lòng tràn đầy đều là mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Mà ở trong đó cứ việc rất nhiều quen thuộc lão nhân đã không tại, nhưng những cái kia còn sót lại vết tích, một ngọn cây cọn cỏ, một viên ngói, một viên gạch đều gánh chịu lấy trước kia bình tĩnh cùng ấm áp. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá cây tung xuống nhỏ vụn quang ảnh phảng phất tại nói quá khứ cố sự. Gió nhẹ nhẹ phẩy mang đến một tia như có như không hương hoa, kia là nơi hẻo lánh không biết tên đóa hoa nở rộ phân phương. Hắn dọc theo quen thuộc tiểu lộ chậm rãi đi tới, nhìn thấy mấy vị lão hữu ngồi trên băng ghế đá đánh cờ, ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng sảng lãng tiếng cười. Tiếng cười kia hình như có một loại ma lực xua tán đi trong lòng của hắn vẻ lo lắng. Ở chỗ này không có trong nhà khẩn trương cùng áp lực, hắn có thể tạm thời quên mất phiền não để cho mình tâm linh đạt được một lát nghỉ ngơi. Hắn có chút giơ lên khóe miệng, trong mắt có một tia khó được ý cười, nghĩ thầm có lẽ ở chỗ này có thể tìm được nội tâm một tia an bình, có thể chậm rãi trải bớt những cái kia hỗn loạn suy nghĩ, đi đối mặt những cái kia khó giải quyết vấn đề. Hoàng Phổ Vân mấy ngày nay luôn thích đi tại cái này quen thuộc thôn trên đường nhỏ, mỗi một bước đều đạp đến phá lệ nhu hòa, phảng phất sợ đã quấy rầy mảnh này gánh chịu lấy vô số hồi ức thổ địa. Ánh mắt của hắn thâm tình lướt qua mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, một ngọn cây cọn cỏ đều như có cố nhân cái bóng. Nơi này là hắn hồn khiên mộng nhiễu địa phương, gánh chịu lấy trước kia cùng cố nhân từng ly từng tí. Bây giờ cố nhân đã qua đời, nhưng bọn hắn hậu nhân vẫn sinh hoạt ở đây. Mang đối cố nhân sâu sắc hoài niệm cùng đối thôn thâm hậu tình cảm, Hoàng Phổ Vân quyết định vì mảnh đất này làm chút gì. Hắn bắt đầu ở thôn chung quanh công việc lù bù lên, y theo cổ lão bí thuật tỉ mỉ bày ra không ít trận nhãn. Chỉ gặp hắn cầm tay pháp khí trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một cái động tác đều nghiêm cẩn mà trang trọng. Ánh nắng vậy ở trên người hắn chiếu ra, hắn chuyên chú lại thành kính hình dáng. Đang bố trí trận nhãn quá trình bên trong, Hoàng Phổ Vân nhớ lại đã từng cùng cố nhân chung đụng sung sướng thời gian. Những cái kia ngồi vây chung một chỗ nói chuyện trời đất thời gian, những cái kia hỗ bang hỗ trợ cùng chung nan quan tuế nguyệt như là một vài bức ấm áp bức tranh tại trong đầu hắn triển khai. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hy vọng thông qua những này trận nhãn vì thôn mang đến lâu dài mưa thuận gió hòa. Hắn mong mọi trên vùng đất này đám người cũng chính là cố nhân người đời sau có thể tại an ổn tưởng hòa trong sinh hoạt thời gian vượt qua càng vượt náo nhiệt. Đến lúc cuối cùng một cái trận nhãn bố trí xong, Hoàng Phổ Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm mặc mặc nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy chúc phúc. Hoàng Phổ Vân đưa thân vào mảnh này lạ lẫm lại thân thiết thổ địa đã dừng lại rất nhiều thời gian. Người trong thôn nhóm trên mặt luôn luôn tràn đầy thuần phát tiếu dung, dùng nhiệt tình nhất phương thức chiêu đãi hắn. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy như là đối đãi bậc cha chú kính trọng, mỗi một cái động tác tinh tế, mỗi một câu ân cần lời nói đều bao hàm xem chân thành tha thiết tình nghĩa. Sáng sớm ánh nắng êm ái vẩy vào tiểu viện, các thôn dân liền nhao nhao đưa tới nhà mình làm mới mẹ đồ ăn, hoặc là một rổ mang theo giỏ xương rau quả, hoặc là mấy cái nóng hôi hổi thô lương hoàn đầu. Bọn hắn vây quanh ở Hoàng Phổ Vân bên người hỏi han ân cần, chia sẻ xem trong sinh hoạt vụn vặt chuyện lý thú, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại tiểu viện. Nhưng mà Hoàng Phổ Vân trong lòng nhưng lại có không cách nào nói nói sứ mệnh cùng lo lắng. Cứ việc yên lặng của nơi này cùng ấm áp để hắn quyến luyến, nhưng hắn biết rõ mình không có khả năng lâu dài dừng lại. Phương xa có chưa lại sự tình chờ đợi hắn, có rộng lớn hơn thiên địa cần hắn đi trải qua. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Hoàng Phổ Vân nhìn qua khắp trời đầy sao, trong lòng quyết định càng thêm kiên định. Hắn biết ly biệt cuối cùng rồi sẽ tiến đến, nhưng đối diện với mấy cái này, những người lương thiện trong lòng tràn đầy không bỏ. Hắn dưới đáy lòng mặc mặc cầu nguyện, nếu có cơ hội nhất định phải hồi báo phần này khó được tình nghĩa. Rốt cục tại một cái ánh bình minh mới nở sáng sớm, Hoàng Phổ Vân thu thập bọc hành lý bước lên, tiếp tục tiến lên con đường mà những cái kia nhiệt tình khuôn mặt sẽ vĩnh viễn lưu tại trí nhớ của hắn chỗ sâu. Hoàng Phổ Vân tại về Vân Châu trên đường đây chính là suy nghĩ ngàn vạn. Nghĩ đến Lạc Thần Cốc phái mới thành lập lộ vẻ non nớt, nhưng hắn đã ở trong đầu miêu tả đưa ra tương lai cường đại bộ dáng. Hắn cho rằng hiện tại còn làm được không đủ, hẳn là quảng hiền tài truyền thụ thượng thừa thuật pháp để trong cốc đệ tử đều có thể một mình đảm đương một phía. Nếu như không có nhiều như vậy trong thế tục sự vụ, nghĩ đến mỗi ngày sáng sớm chính mình cũng sẽ đích thân giám sát các đệ tử luyện công một chiêu một thức nghiêm ngặt đốn nắn, kỳ vọng hắn nhóm có thể nhanh chóng trưởng thành. Còn có phí triều, giống như vắt ngang tại hắn tiến lên trên đường cự thạch nhất định phải lấy ra. Nhớ tới phí hướng đã từng đủ loại việc các, Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ. Mà lớn quân châu kia phiến gánh chịu lấy vô số người hy vọng thổ địa từng có huy hoàng quá khứ. Bây giờ Hoàng Phổ Vân muốn bằng mượn lực lượng của mình để nó lại lần nữa cường đại. Tại từ từ hành trình trong, Hoàng Phổ Vân biết rõ khó khăn trùng điệp, nhưng hắn không thối lui chút nào. Mỗi một lần ngăn trở đều chỉ sẽ để cho hắn cứng cắp hơn, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình kiên trì không ngừng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể thực hiện trong lòng tất cả khát vọng, để Lạc Thần Cốc phái uy trấn giang hồ, để phí hướng đạt được vốn có trừng phạt, để lớn quân châu tái hiện ngày xưa hưng thịnh phồn hoa. Hoàng Phổ Vân lần này về Vân Châu cũng không như thường ngày ngự kiếm phi hành, mà là lựa chọn đi bộ tiến lên. Hắn thân mang một bộ một mạc trường bào, dung nhập rộn ràng trong đám người, cùng nhau đi tới bên đường bách tính hoặc mặt lộ vẻ đói hoặc vì sinh kế buôn ba bận rộn, trong mắt tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Hoàng Phổ Vân nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, thỉnh thoảng dừng bước lại cùng bách tính trò chuyện, lắng nghe cực khổ của bọn họ. Một vị lao giả khóc lóc kể lệ trong nhà đồng ruộng bị hào cường chiếm lấy, người một nhà sinh hoạt không thể tiếp tục được nữa. Một vị phụ nhân gạt lệ kể ra hài tử sinh bệnh lại không có tiền trị liệu. Hoàng Phổ Vân từng cái an ủi, đem những vấn đề này mặc mặc ghi tạc đáy lòng. Đến Châu Thành về sau, Hoàng Phổ Vân bất động thanh sắc bắt đầu tuần sát giám sát từng cái nha môn. Hắn đầu tiên là đi vào huyện nha, nhìn thấy trên đại sảnh sai dịch lười nhác quan viên đối đến đây cáo trạng bách tính qua loa cho xong. Hoàng Phổ Vân chau mày âm thầm ghi lại những người này không làm. Tiếp lấy lại đi thuế ti, phát hiện thuế lại tùy ý làm khó dễ thương hộ thu lấy kết sủ tiền thuế, khiến không ít cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Hoàng Phổ Vân biết rõ như những vấn đề này không giải quyết, bách tính vĩnh viễn không yên bình ngày. Hắn quyết định từ căn nguyên sửa trị, nghiêm trị những tham quan kia, ô lại còn bách tính một mảnh thanh minh, để bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Hoàng Phổ Vân cùng Lôi Minh như thường ngày tại thư phòng ngũ tính trong ngồi đối diện nhau, coi như hạ chính vụ cùng phức tạp nhiều biến thế cục triển khai xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Hai người khi thì nhíu mày suy tư, khi thì kịch liệt tranh luận, từ triều đình phân tranh đến dân gian việc vặt tổng quân sự tình, bố trí ra ngoài giao sách lược, trong ngôn ngữ đều là đối Vân Châu phát triển sâu sắc chú ý cùng đảm đương. Lôi Minh có chút ngựa đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất xuyên thấu qua tầng tầng núi non trùng điệp dãy núi đã thấy được truyền thuyết kia bên trong Lạc Thần Cốc. Trong ánh mắt của hắn chiếu sáng rạng rỡ tràn đầy đối Lạc Thần Cốc hướng tới. Kia Lạc Thần Cốc linh khí sung túc, trong cốc linh hoa tiên thảo khắp nơi, trên đất dòng suối róc rách đều là linh dịch, ở đây tu luyện làm ít công to. Lôi Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà ức chế ước mơ. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn phát họa ra hắn thẳng tắp dáng người, hắn giờ phút này quanh thân giống như che một tầng mộng ảo vầng sáng. Hắn đuôi lông mày khỏe mắt đều mang đối kia thần bí chi địa khát vọng, liền ngay cả nắm chặt song quyền cũng hơi run rẩy, tựa hồ tại tích góp tiến về Lạc Thần Cốc lực lượng. Hắn nói tiếp, tại kia trong cốc mỗi ngày nhưng đón sáng sớm luồng thứ nhất linh vụ tu luyện hấp thu giữa thiên địa tinh khiết nhất linh khí. Đến ban đêm còn có thể mượn nhờ nguyện hoa chi lực cảm ngộ thiên địa chí lý. Nếu là có thể ở nơi đó bế quan tu luyện, nói không chừng cảnh giới của ta có thể nâng cao một bước. Hắn tự lẩm bẩm, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương nụ cười kia trong tràn đầy đối tương lai tại Lạc Thần Cốc tu luyện mỹ hảo mong đợi, phảng phất kia đã không phải xa không thể chạm mộng tưởng, mà là gần trong gang tấc hiện thực, chỉ cần mình phóng ra bước chân liền có thể bước vào kia phiến tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Chương 1185, Tôn Xưng Tông chủ. Chương 1185, Tôn Xưng Tông chủ. Kết thúc giao lưu về sau, Hoàng Phổ Vân mang vẻ mong đợi tiến về Lạc Thần Cốc. Khi hắn đi vào cốc bên ngoài, cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi vì đó sợ hai thán phục. Đã từng quen thuộc Lạc Thần Cốc, bây giờ bên ngoài chính đại hưng thổ mục, một mảnh khí thế ngất trời kiến thiết cảnh tượng. Đám thợ thủ công xuyên thẳng qua ở giữa, có vận chuyển lấy to lớn hòn đá, có tỉ mỉ mài giũa chất gỗ cấu kiện, đều đâu vào đấy bận rộn. Mới quy hoạch đạo lộ khoan khoát bằng thẳng, kéo dài hướng phương xa. Bốn phía tường vây cũng tại từng bước thêm cao thêm dày, so với trước kia, quy mô hùng vĩ quá nhiều. Hoàng Phổ Vân chậm rãi dạo bước, tưởng tượng thấy nơi này tương lai bộ dáng. Hắn phảng phất nhìn thấy sau khi xây xong Lạc Thần Cốc, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, hoa cỏ cây cối um tùm thành ấm, trở thành một chỗ gồm cả cảnh đẹp cùng văn hóa nội tình thắng địa. Có lẽ khi đó, mọi người có thể ở chỗ này khoan thai ngắm cảnh, cảm thụ tự nhiên cùng nhân văn giao hòa. Hắn âm thầm chờ mong một ngày này sớm ngày đến, chờ mong mảnh đất này tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ cùng mị lực. Hoàng Phổ Vân đứng chắc tay, ánh mắt vượt qua tầng tầng lầu cát, rơi vào nơi xa khoáng đạt trên giáo trường. Ánh nắng vẩy vào hắn lạnh lùng khuôn mặt, chiếu ra mấy phần vẻ trầm tư. Trên giáo trường, nhị hộ pháp cùng tam hộ pháp thần tình nghiêm túc, ngay tại đối từ các nơi mang về thiếu niên tiến hành nghiêm ngặt khảo thí. Những thiếu niên này giấu trong lòng mộng tưởng cùng chờ mong, ánh mắt bên trong hoặc khẩn trương, hoặc hưng phấn, bọn hắn đến Ngũ Hồ tứ hải, là trong sơn cốc thuật pháp khắp nơi tìm ra. Nhị hộ pháp cầm trong tay linh đo khay ngọc, mỗi một vị thiếu niên tiến lên đưa tay thả trên khay ngọc liền sẽ lấp loé quang mang mạnh yếu đại biểu cho linh khí mức độ đậm đặc. Tam hộ pháp thì tại một bên cẩn thận quan sát các thiếu niên nhất cử nhất động, bằng vào kinh nghiệm phán đoán thiên phú của bọn hắn tiềm lực. Một cái thân hình thẳng tắp thiếu niên tiến lên, hai tay vững vàng dựng trên khay ngọc, trong chốc lát, khay ngọc quang mang đại thịnh, dẫn tới chung quanh một trận sợ hãi thán phục. Nhị hộ pháp khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, kẻ này linh khí dồi dào, tương lai đều có thể. Mà đổi thành một cái hơi có vẻ thiếu niên gầy yếu, khay ngọc quang mang yếu ớt, mặt bên trên lập tức hiện hiện vẻ mất mát. Khảo thí đều đâu vào đấy tiến hành, linh khí cùng thiên phú đều cao thiếu niên, trên mặt tràn đầy tự hào, bọn hắn sắp bước vào nội môn, thu hoạch được tài nguyên tu luyện tốt hơn cùng dạy bảo. Những cái kia linh khí hơi kém thiếu niên tuy có chút thất lạc, nhưng trong mắt vẫn mang theo kiên nghị, bọn hắn minh bạch, tiến vào ngoại môn đồng dạng là khởi đầu mới. Hoàng Phổ Vân nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, những này máu mới gia nhập sẽ cho môn phái mang đến biến hóa như thế nào. Tại Lạc Thần Cốc kia tĩnh mịch thanh lũ trong phòng nghị sự, ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ tung xuống pha tạp quang ảnh. Thủ tịch thuật pháp cung kính đứng tại Hoàng Phổ Vân bên cạnh, khẽ không lời, ngữ điệu bình thản mà rõ ràng giảng thuật trong cốc tình hình gần đây. Đại tướng quân, gần đây Lạc Thần Cốc mọi việc tiến triển thuận lợi. Mới một nhóm đệ tử đã hoàn thành cơ sở thuật pháp tu tập, đang chuẩn bị tiến hành thực chiến diễn luyện. Trong cốc linh dược phố cũng tại dốc lòng chăm sóc hạ mạnh mẽ sinh trưởng, các loại chân quý dược thảo đều không bệnh hại chi lo. Còn có trong cốc pháp trận phòng ngự, theo ngài trước đó phân phó, đã gia cố hoàn thiện, ngoại địch khó mà tùy tiện xâm nhập. Thủ tịch thuật pháp đều đâu vào đấy hồi báo. Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, lặng lặng lắng nghe. Đã từng trên chiến trường uy phong lẫm lẫm đại tướng quân, bây giờ tại trong cốc này, khí chất càng thêm trầm ổn nội liễm. Thủ tịch thuật pháp dừng một chút, tiếp tục nói ra, kể từ hôm nay, trong cốc trên dưới lại không có thể lấy đại tướng quân xưng hô ngài, mà ứng tôn ngài vì tông chủ. Ngài dẫn đầu chúng ta mở cái này Lạc Thần Cốc, thành lập trật tự mới, về sau trong cốc này sự vụ lớn nhỏ đều dựa vào ngài anh minh quyết đoán. Hoàng Phổ Vân chậm rãi đứng dậy, đi đến trong sảnh, nhìn qua ngoài cửa sổ trong cốc cảnh sắc, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Từ kim qua thiết mã chiến trường đến cái này yên tĩnh trong cốc, thân phận chuyển biến mang đến không giống trách nhiệm. Hắn xoay người, ánh mắt kiên định đối thủ tịch thuật pháp nói, đã vì tông chủ, tự nhiên hộ trong cốc đám người chu toàn, dẫn đầu Lạc Thần Cốc đi về phía huy hoàng. Chuyên lệnh xuống, để trong cốc đệ tử chuyên cần thuật pháp, không thể lười biếng. Hoàng Phổ Vân đứng tại thủ tịch thuật pháp sư đối diện, ánh mắt vượt qua trước mắt yên tĩnh tưởng hòa trong cốc cảnh đẹp, nhìn về phía phương xa kia bị chiến loạn vẻ lo lắng bao phủ chân trời. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, gợi lên hắn tay áo hoa hoa tác hưởng. Hắn biết rõ, Lạc Thần Cốc tựa như cái này trong loạn thế một mảnh thế ngoại đào nguyên, trong cốc đệ tử trải qua an bình sinh hoạt, rời xa trần thế phân tranh. Nhưng mà, cốc bên ngoài lại là khói lửa ngập trời, bách tính tại trong chiến hỏa lang bạt kỳ hồ, khổ không thể tả. Ta vẫn không thể toàn thân tâm vùi đầu vào Lạc Thần Cốc a. Hoàng Phổ Vân thấp giọng tự nói, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng kiên định. Vì thủ hộ mảnh này chân quý an bình, càng vì hơn cứu vớt những cái kia rẽ rủa trong cực khổ lê dân bách tính, hắn hiểu được hắn gánh vác trách nhiệm trọng đại. Cứ việc Lạc Thần Cốc yên tĩnh để hắn tâm sinh quyến luyến, nhưng hắn nhiệt huyết cùng đảm đương không cho phép hắn an phận ở một góc. Hắn nắm chặt bên hông chuôi kiếm, phản phất cảm nhận được lưỡi kiếm tại run nhẹ nhẹ, giống như tại hô ứng nội tâm của hắn chí khí. Thủ tịch thuật pháp sư dáng người thẳng tắp, một bộ áo bào đen theo gió khẽ nhúc nhích. Hoàng Phổ Vân ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng, ta lần này rời đi Lạc Thần Cốc, không biết ngày về. Đoạn này thời gian, trong cốc sự vụ lớn nhỏ, liền cực khổ ngươi cùng mấy vị hộ pháp đồng định đoạt. Các không thể có mảy may lười biếng. Thủ tịch thuật pháp sư có chút không lời, thần sắc cung kính, tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, không phụ nhờ bà. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, nhìn về phía nơi xa kia phiến tĩnh mịch chỗ tu hành, nơi đó là nhóm đầu tiên đệ tử chỗ ở. Trong cốc nhóm đầu tiên đệ tử đều là khả tạo chi tài, bọn hắn tu hành không thể hoang phế. Ngươi phải tốn nhiều tâm chỉ đạo, để bọn hắn tại thuật pháp một đường bên trên vững bước tiến lên. Bất quá bọn hắn cũng không thể thư giãn, bọn hắn có thể có lực đánh một trận còn cần thật lâu tu luyện. Thủ tịch thuật pháp sư ánh mắt kiên định, tông chủ, ta chắc chắn dốc lòng dạy bảo. Bọn hắn tư chất bất phàm, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành trong cốc trụ cột vững vàng. Hoàng Phổ Vân khẽ khẽ thở dài, bây giờ cốc bên ngoài thế cục biến ảo khó lường, chúng ta chỉ cần bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài ưu tú, mới có thể tại cái này phong vân trong loạn thế đứng vững gốc chân. Nói xong, Hoàng Phổ Vân cuối cùng nhìn thoáng qua quen thuộc trong cốc cảnh trí, quay người bước lên đi xa con đường. Thủ tịch thuật pháp sư nhìn qua bóng lưng của hắn, thật lâu không động, trong lòng đã đem cốc chủ nhắc nhở ghi khắc, quyết tâm bước lên bộ này gánh nặng, bảo vệ cẩn thận Lạc Thần Cốc, dẫn dắt các đệ tử đi hướng cường đại hơn tương lai. Tại thuật pháp giới bí ẩn nơi hẻo lánh, từng cái thuật pháp giữa gia tộc lưu truyền một thì thần bí nghe đồn. Nghe nói, một cái mới tinh môn phái chính lấy kinh người trạng thái đồng bộ phát triển, tựa như một viên trong bóng đêm quật khởi tân tinh, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Những cái kia gia tộc cổ xưa bên trong các trưởng bối, tại bí ẩn mật thất hoặc là ưu tinh trong đình viện, thường xuyên thấp giọng nói về việc này, trên nét mặt mang theo hiếu kỳ cùng lo lắng. Thế hệ trẻ tuổi nhóm nghe nói về sau, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng tìm kiếm quan mang, khát vọng để lộ cái này thần bí môn phái mạng che mặt. Nhưng mà, cái này thần bí môn phái phảng phất ẩn nấp trong sương mù, không người biết được nó đến tột cùng ở vào nơi nào. Có người suy đoán nó có lẽ tại núi non trùng điệp chỗ sâu, mượn nhờ linh khí trong thiên địa tu luyện, cũng có người cho rằng nó giấu ở thâm hải thần bí hòn đảo bên trên, lấy đặc biệt thủy chi linh lực làm căn cơ. Vì tìm kiếm chân tướng, một chút dũng cảm tuổi trẻ thuật pháp người bước lên tìm kiếm hành trình. Bọn hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp, xâm nhập cổ lão di tích, dọc theo phủ văn thần bí manh mối, ý đồ tìm tới truyền thuyết kia bên trong môn phái. Tại đang đi đường, bọn hắn tao ngộ các loại kỳ dị hiện tượng cùng nguy hiểm khiêu chiến, nhưng không có người nào từ bỏ. Theo thời gian trôi qua, cái này thần bí môn phái mạng che mặt tựa hồ sắp bị để lộ, toàn bộ thuật pháp giới đều tràn ngập một loại khẩn trương lại hưng phấn không khí, tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông, muốn nhìn một chút cái này mới phát môn phái đến tuột cùng có thực lực như thế nào cùng bí mật, lại sẽ cho thuật pháp giới mang đến như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàng Phổ Vân một thân một mình đứng tại trong căn phòng mở tối, dưới ánh nến, chiếu ra hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hồi tưởng lại cùng Vũ Văn Đại Tế Ti giao thủ chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng sầu lo. Vũ Văn Đại Tế Ti chỉ là hơi thi thuật pháp, liền để cho mình lâm vào khốn cảnh, mệt mỏi ứng đối. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ kia phiến thâm trầm bầu trời đêm, đầy sao lấp lóe lại không cách nào chiếu sáng hắn giờ phút này ảm đạm tâm tại cái này lớn như vậy thuật pháp giới, ta càng như thế nhỏ bé. Hoàng Phổ Vân thấp giọng tự nói, trong thanh âm tràn đầy cô đơn. Như thế gian này lại nhiều mấy vị như Vũ Văn Đại Tế Ti thuật pháp cao thủ, hắn chỉ sợ ngay cả nơi sống yên ổn đều không có. Hoàng Phổ Vân nắm chặt song quyền, khớp xương trắng bệnh, trong mắt nhưng dần dần dấy lên một vòng quyết nhiên ánh sáng. Hắn biết rõ, như nghĩ tại cái này tàn khốc thuật pháp giới đứng vững gót chân, chỉ có liều mạng tăng lên hắn thuật pháp cảnh giới. Từ tối nay trở đi, mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ không lại xuống ngưỡng. Hắn quay người trở lại trước bàn, lật ra quyển kia tràn đầy tuế nguyệt dấu vết thuật pháp cổ tịch, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Trong phòng chỉ có trang giấy lật qua lật lại tiếng xào xạc cùng hắn trầm ổn tiếng hít thở. Dưới ánh nến, thân ảnh của hắn lộ ra cô độc nhưng lại kiên định. Thời khắc này Hoàng Phổ Vân đã quyết định, dù là con đường phía trước rậm rạp bấy dập chông gai, tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, hắn cũng muốn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng không ngừng cố gắng, hướng về thuật pháp cảnh giới cao hơn dạo bước tiến lên, để cho mình có đầy đủ lực lượng đi đối mặt thuật pháp giới bên trong bất kỳ khiêu chiến. Hoàng Phổ Vân độc lập với Lạc Thần Cốc đỉnh núi, gió núi bù bù thổi đến hắn tay áo bồng bềnh. Hắn ngắm nhìn trong cốc xen vào nhau tinh tế kiến trúc cùng lui tới đệ tử, vẻ mặt nghiêm túc. Thân là Lạc Thần Cốc phái tông chủ, hắn biết rõ đầu vai trách nhiệm trọng đại. Hồi tưởng lại trước kia, tông môn trong giang hồ mặc dù không ai biết nhiều ít, nhưng theo tuế nguyệt lưu truyền, môn phái khác không ngừng phát triển lớn mạnh, mà hắn Lạc Thần Cốc lại bởi vì đủ loại nguyên, không đủ cường đại. Trong lòng của hắn rõ ràng, như muốn mang lĩnh tông môn phát dương quang đại, hắn thuật pháp cảnh giới tăng lên lửa xém lông mày. Mỗi khi nhìn thấy các đệ tử tràn ngập ánh mắt mong đợi, Hoàng Phổ Vân đều rất cảm thấy áp lực. Bọn hắn đem tương lai phó thác với mình, hắn lại có thể nào để bọn hắn thất vọng? Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt song quyền, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Giờ phút này, trên bầu trời lướt qua một con diều hâu, phát ra bén nhọn kêu to. Hoàng Phổ Vân nhìn qua kia dương cánh bay cao hùng, âm thầm thề, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tăng lên thuật pháp cảnh giới. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng trân quý. Hoàng Phổ Vân thần sắc xoắn xuýt, nội tâm mâu thuẫn như mãnh liệt thủy triều cuồn cuộn không thôi. Bốn phía tĩnh mịch thanh đủ, linh hoa tiên thảo theo gió chập chờn, linh khí mờ mịt, vốn là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Hắn ngắm nhìn cốc bên ngoài phương hướng, nơi đó ẩn ẩn truyền đến sát phạt thanh âm, loạn thế phong hỏa như muốn xông phá tầng tầng dãy núi, thẳng bước trước mắt. Thân là lòng mang người trong thiên hạ, sao nhận tâm ngồi nhìn bách tính tại trong chiến hỏa lang bạt kỳ hồ, sinh linh đổ thán. Nhưng nếu giờ phút này bước ra lúa đi, dẫn thân vào tại kia phân tranh bên trong, liền lại khó toàn thân tâm đắm chìm tu luyện, hắn khổ tâm nghiên cứu thuật pháp cảnh giới sợ đem trì trệ không tiến. Thuật pháp cảnh giới tăng lên đối với hắn mà nói, không chỉ có là người truy cầu, càng là ngày sau có thể lấy càng mạnh chi lực tế thế căn cơ. Trong cốc mỗi nhiều tu luyện một ngày, có lẽ liền có thể tại thuật pháp bên trên lấy được đột phá mới, có được lực lượng cường đại hơn. Nhưng mà dân chúng thống khổ la lên phảng phất liền ở bên hai, những cái kia trôi dạt khắp nơi hình tượng không ngừng trong đầu hiện hiện. Hoàng Phổ Vân nắm chặt song quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Là vì truy cầu cảnh giới cao hơn, tạm lưu trong cốc dốc lòng tu luyện, vẫn là không để ý cảnh giới tăng lên đình trệ, lập tức xuất gốc, đi lắng lại kia loạn thế mưa gió, cứu vớt thương sinh. Cái này chật vật lựa chọn như cự thạch đặt ở trong lòng hắn, để hắn nhất thời lâm vào cảnh lưỡng nan, thật lâu không cách nào phóng ra bước chân. Điên tổng dịch thần bén nhạy đã nhận ra Hoàng Phủ Vân lo nghĩ. Chỉ gặp Hoàng Phủ Vân cao mày, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo cùng nội vàng sao động, thỉnh thoảng đi qua đi lại, phảng phất trong lòng đè ép gánh nặng ngàn cân. Điên tổng dịch thần đi ra phía trước, nhẹ nhàng vô vô Hoàng Phủ Vân bả vai, ngựa khí bình thản lại trầm ổn nói ra, tông chủ, chớ có lo lắng như thế. Ngươi lại hồi tưởng trước kia, lúc trước dẫn đầu chúng ta kiến thiết quân châu lúc, kia là khí phách bực nào cùng thông dong. Khi đó ngươi đâu vào đấy, từng bước một đem quân châu chế tạo ngày càng hưng thịnh. Bây giờ tình hình này, cũng nên như vậy a. Hoàng Phủ Vân nao nao, dừng bước, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Điền Tổng Dịch Thần. Điền Tổng Dịch Thần ánh mắt kiên định, tiếp tục nói ra, mọi thứ đều có cái thứ tự trước sau, chúng ta không ngại trước từ ngoại bộ bắt đầu, ổn định lại cục diện, tiêu trừ một chút rõ ràng trở ngại. Đợi ngoại bộ thế cục hơi ổn, lại tập trung tinh lực xử lý nội bộ sự vụ. Như thế tiến hành theo chất lượng, mới có thể làm ít công to. Hoàng Phủ Vân nghe Điền Tổng Dịch Thần, trong mắt lo nghĩ dần dần tiêu tán, thay vào đó là một vòng bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hắn hít sâu một hơi, giống như là một lần nữa tìm về đã từng tự tin cùng lực lượng, nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói ra, Điền Tổng Dịch Thần nói cực phải, là ta nhất thời rối tung lên. Có cái này ý nghĩ rõ ràng, tiếp xuống ta liền theo này kế hoạch làm việc. Dứt lời, Hoàng Phủ Vân thẳng sống lưng, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị, đã làm xong nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Có Điền Tổng Dịch Thần nhắc nhở, Hoàng Phủ Vân lập tức ngầm hiểu, lập tức rõ ràng chính mình nên như thế nào làm việc. Thần sắc hắn nghiêm trọng, bước nhanh đi hướng ngay tại bận rộn thủ tịch thuật pháp. Giờ phút này, phòng ngự đại trận quang mang lấp lóe, trung quanh linh lực ba động không ngừng. Hoàng Phủ Vân tìm tới thủ tịch thuật pháp về sau, hai tay nắm chắc bả vai của đối phương, ánh mắt kiên định nói ra, cần phải chú ý phòng ngự đại trận vận hành. Đây là quan trọng nhất, liên quan đến tất cả chúng ta an nguy. Thủ tịch thuật pháp khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra chuyên nghiệp cùng tự tin. Hoàng Phủ Vân tiếp lấy lại nói ra, còn có ngoại môn đệ tử, bọn hắn mặc dù tu vi còn thấp, nhưng cũng là chúng ta không thể coi thường lực lượng. An bài đáng tin người đi tổ chức bọn hắn, để bọn hắn đừng tự tiện hành động, cần phải nghe theo chỉ huy. Nói cho bọn hắn, chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, cũng là một cái công lớn. Thủ tịch thuật pháp chăm chú lắng nghe, đem mỗi một cái chỉ lệnh đều ghi tạc trong lòng. Giao phó xong những này, Hoàng Phủ Vân lại ngắm nhìn một phía, nhìn xem bận rộn buôn tẩu các đệ tử, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hắn biết rõ thế cục nghiêm trọng, vì hà nhất cái tiểu nhân sơ sẩy đều có thể mang đến tai họa ngập đầu. Phong ngự đại trận là môn phái đạo thứ nhất phòng tuyến, ngoại môn đệ tử mặc dù lực lượng ít ỏi, lại là không thể thiếu một vòng. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi, môn phái có thể vượt qua lần này nan quan. Chương 1186, chính xác vấn đề chương 1186, chính xác vấn đề Hoàng Phổ Vân đứng tại cốc khẩu, ánh mắt trầm ổn quét mắt trong cốc, an bài tốt các hạng công việc về sau, trở mình lên ngựa, thất bụi mà đi, hướng phía Liêu Châu phương hướng xuất phát. Một đường cảnh sát tại bên cạnh hắn phi tốc lướt qua, nhưng hắn tâm sớm đã trôi hướng Liêu Châu. Hắn đã hồi lâu chưa từng đặt vào vùng đất kia tuần sát, trong lòng tràn đầy đối nơi đó tình huống quan niệm. Tưởng tượng lúc trước đem Liêu Châu sự vụ giao cho Chu Thắng Đạt quản lý, Chu Thắng Đạt lời thề son sắt cam đoan sẽ dùng tâm kinh doanh. Hoàng Phổ Vân đối với hắn ký thác kỳ vọng, khả thi thời gian một dài, khó tránh khỏi trong lòng có mấy phần lo lắng. Theo khoảng cách Liêu Châu càng ngày càng gần, Hoàng Phổ Vân thần sắc càng ngưng trọng thêm. Hắn không khỏi phỏng đoán, Liêu Châu bây giờ là một bộ như thế nào cảnh tượng. Chu Thắng Đạt phải chăng đem nơi đó quản lý đến ngay ngắn rõ ràng? Còn có chính là phí triều có hay không lại đi qua quấy rối? Rốt cục, Liêu Châu cửa thành đập vào mi mắt. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi rồi ngựa vào thành. Trên đường phố người đi đường lui tới, nhìn như một mảnh bình thường cảnh tượng. Hắn không có lộ ra thân phận, mà là trước tiên ở trong thành dạo bước quan sát. Nhìn xem bên đường cửa hàng, quá khứ bất tính, hắn ý đồ từ những này việc nhỏ không đáng kể bên trong, tìm kiếm Chu Thắng Đạt quản lý hiệu quả, trong lòng yên lặng chờ đợi hết thảy đều như hắn hy vọng như vậy tốt đẹp, tiếp xuống, hắn phải sâu vào giải. Hoàng Phổ Vân đứng tại Liêu Châu trên cổng thành, ánh mắt chậm rãi đảo qua mảnh này trải qua tang thương sau nặng hoán sinh cơ thổ địa. Tưởng tượng trước kia, Liêu Châu tại phía triều trưởng cùng dưới, tựa như lâm vào vũng bùn, bách tính khốn khổ không chịu nổi. Mà bây giờ, tại Chu Thắng Đạt tỉ mỉ quản lý dưới, Liêu Châu đã lớn không giống nhau. Thành nội đường đi rộn rộn ràng ràng, người đi đường vãng lai không dứt. Bên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tiểu phiến nhóm tiếng giao hàng liên tiếp, lộ ra một cỗ sinh sôi sinh hoạt khí tức. Bọn nhỏ trong ngõ hẻm vui cười chơi đùa, kia thuần chân tiếu dung như là ngày xuân nắng ấm, xua tán đi đã từng bao phủ ở chỗ này vẻ lo lắng. Đồng ruộng bên trong, hoa màu khỏe mạnh trưởng thành, gió nhẹ lướt qua, nổi lên tầng tầng lục sóng. Đám nông dân trên mặt tràn đầy bội thu ước mơ, bọn hắn cần mẫn khổ nhọc vì mảnh đất này rót vào sức sống mới. Đã từng rách nát phòng ốc cũng đã đổi mới, xen vào nhau tinh tế phân bố tại các nơi. Chu Thắng Đạt đi tại dưới cổng thành, nhìn thấy Hoàng Phổ Vân về sau, bước nhanh về phía trước hành lễ. Hoàng Phổ Vân nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy khen ngợi, cái này Liêu Châu tại ngươi quản lý dưới, khôi phục được không tệ. Chu Thắng Đạt cung kính đáp lại, toàn do bách tính đồng lòng, mặt tướng bất quá là lấy hết một chút mỏng chi lực. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, biết rõ cái này sau là Chu Thắng Đạt vô số ngày đêm vất vả. Nhìn qua trước mắt phát triển không ngừng cảnh tượng, Hoàng Phổ Vân trong lòng cảm khái, chỉ cần dùng tâm quản lý, mảnh đất này nhất định có thể càng thêm phồn vinh hưng thịnh, bách tính cũng sẽ nên đón càng thêm an ổn hạnh phúc sinh hoạt. Hoàng Phổ Vân nhìn qua Chu Thắng Đạt, ánh mắt bình tĩnh lại dẫn mấy phần cảm khái, chậm rãi nói ra, ta trước đó vài ngày trở lại Điền gia Thung Lũng, về chuyên môn đi Chu gia gia bọn hắn trước kia sinh hoạt từng thôn. Trông thấy tiểu phường vẫn còn, thế nhưng là cảnh còn người mất, Hứa gia gia, Trương gia gia bọn hắn những người kia đều không có ở đây. Chu Thắng Đạt nghe nói lời ấy, thân thể hơi chấn động một chút, giống như là bị hay là đánh trúng vào ở sâu trong nội tâm. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên có chút mê ly, suy nghĩ lập tức bay xa. Phụ thân âm dung tiếu mạo giống như thủy triều sông lên đầu, kia khuôn mặt quen thuộc, nụ cười ấm áp, còn có đã từng làm bạn hắn vượt qua vô số thời gian. Hắn không khỏi hỏi mình, hắn đến tột cùng bao lâu không hảo hảo nghĩ tới phụ thân rồi? Đang bận rộn trong sinh hoạt, những cái kia liên quan tới phụ thân ký ức giống như dần dần bị phủ bụi dưới đáy lòng nơi hẻo lánh. Bây giờ Hoàng Phổ Vân những lời này như là chìa khóa, mở ra kia phiến khóa chặt hồi ức chi môn. Chu Thắng Đạt có chút cúi đầu xuống, khoe miệng nổi lên một tia đắng chát ý cười. Hắn nhớ tới khi còn bé, phụ thân luôn luôn nắm tay của hắn, dạo bước tại đường nhỏ nông thôn, kiên nhẫn nói cho hắn thuật gia tộc cố sự, những cái kia liên quan tới thôn từng ly từng tí. Nhưng theo thời gian lưu chuyển, hắn dần dần lớn lên, cùng phụ thân thời gian chung đụng lại càng ngày càng ít. Về sau đi Quân Châu, kia càng thêm là tụ nhiều cách ít. Giờ phút này, nội tâm của hắn tràn đầy áy náy. Nguyên lai, hắn đang theo đuổi sinh hoạt con đường bên trên, bất chi bất giác không để ý đến quá nhiều chân quý đồ vật. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm thời gian, hảo hảo đi nhớ lại phụ thân, nhặt lại những cái kia bị lãng quên thân tình thời gian, để phần này ấm áp lần nữa trở lại trong tim. Chu Thắng Đạt khẽ nhíu mày, thần sắc lo lắng hướng Hoàng Phổ Vân hỏi thăm Quân Châu bây giờ tình trạng. Hoàng Phổ Vân khẽ khẽ thở dài, chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia lo âu. Quân Châu gần đây cũng không quá bình, đồi đường núi chấn bạo phát ôn dịch, kia dịch bệnh khí thế hung hùng, rất nhiều bách tính đều bị hại nặng nề, trong chấn một bọn người tâm hoảng sợ. Chu Thắng Đạt nghe nói, không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, nhưng có cách đối phó. Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, thần sắc có chút mỏi mệt, ta cùng thuật pháp sư nhóm sau khi thương nghị, quyết định thi triển thuật pháp cầu tuyết, kỳ vọng kia tuyết trắng mênh mang có thể kiềm chế ôn dịch lan tràn. Lúc ấy, chúng ta tề tụ tại trống trải chi địa, niệm động chú ngữ, thi triển pháp thuật. Bầu trời dần dần ám trầm xuống tới, đông tuyết bay lả tả bay xuống. Nhìn xem kia từng mảnh trắng loáng bông tuyết, mọi người trong lòng đều dấy lên một tia hy vọng. Chu Thắng Đạt nhìn về phía phương xa, như có điều suy nghĩ nói, hy vọng trận này tuyết thật có thể như các ngươi mong muốn, khống chế lại ôn dịch. Dân chúng quá khổ. Hoàng Phổ Vân cười khổ đáp lại, ôn dịch là khống chế được, chúng ta về một mực chú ý đồi đường núi trấn tình huống, mặc dù ôn dịch bị khống chế lại, nhưng vẫn không thể phớt lờ. Đến tiếp sau những cái kia lang chung còn cần nghĩ biện pháp triệt để trừ tận gốc cái này dịch bệnh, để dân chúng khôi phục an bình sinh hoạt. Hai người đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong lòng đều lo lắng lấy đồi đường núi chấn những cái kia chịu đủ ôn dịch tra tấn bách tính, âm thầm cầu nguyện có thể sớm ngày chiến thắng tràng tai nạn này. Tại châu phủ trong nha môn, Hoàng Phổ Vân ngồi tại rộng lượng chủ vị, ánh mắt ôn hòa nhìn phía dưới Chu Thắng Đạt, mặt mỉm cười nói, Chu thúc, ngươi quản lý Liêu Châu có phương pháp, khiến cho dân chúng địa phương ăn cư lạc nghiệp, thương mậu phồn vinh, tâm ta rất an ủi a. Chu Thắng Đạt vội vàng trả lời, đại tướng quân quá khen, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Hoàng Phổ Vân có chút đưa tay ra hiệu Chu Thắng Đạt đứng dậy, lo lắng nói, Chu thúc cũng nhanh đến tuổi lục tuần, những năm này vì ta phân ưu, vì bách tính vất vả, thực sự vất vả. Ngày sau cần phải nhiều chú ý nghỉ ngơi, chớ có quá mức mệt nhọc, ta về ngóng trông ngươi thật dài rất lâu mà vì đại quân châu hiệu lực đâu. Chu Thắng Đạt hốc mắt từng đỏ, cung kính ôm quyền nói ra, đại tướng quân như thế quan tâm, ta cảm ơn rơi nước mắt, đại tướng quân chuyển xuống tâm, Liêu Châu bây giờ mặc dù đã đi đến quỹ đạo, nhưng vẫn có rất nhiều sự vụ cần ta xử lý. Ta mặc dù tuổi gần 60, nhưng thân thể cứng rắn đây, chắc chắn tận hết sức lực, không phụ đại tướng quân nhờ vả. Chỉ là Liêu Châu chỗ chiến lược yếu địa, cần thời khắc đề phòng ngoại địch quấy nhiễu, thần không dám có chút lười biếng. Hoàng Phổ Vân thỏa mãn gật gật đầu, Chu thúc tâm chứng dám nhận nguyện, ta tất nhiên là tin được ngươi. Có chuyện gì khó xử, cứ việc báo cáo, ta ổn thỏa toàn lực ủng hộ. Chu Thắng Đạt lần nữa khấu tạ hoàng ân, hai người trò chuyện vui vẻ, bầu không khí hòa hợp mà trang trọng, phản phất một bức quân thần hòa thuận bức tranh, vì cái này nha môn tăng thêm mấy phần ấm áp cùng tường hòa. Hai người từ buổi sáng cho tới ban đêm, trong nha môn, dưới ánh đến. Hoàng Phủ Vân vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng Chu Thắng Đạt, chậm rãi mở miệng, "Chu thúc, lập tức tuy là loạn thế, nhưng các không thể cực kỳ hiếu chiến a." Chu Thắng Đạt khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hoàng Phủ Vân tiến về phía trước một bước, ánh mắt thành khẩn, "Bây giờ, cưỡng chế Tráng Niên tổng quân tiến hành, nhìn như có thể nhanh chóng mở rộng binh lực, kỳ thực hậu hoạn vô tận. Bách tính vốn là chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, trong nhà Tráng Niên bị cưỡng ép chiêu mộ, đồng ruộng không người trồng trọt, sinh kế không thể tiếp tục được nữa, cứ thế mãi, dân tâm tận mất." Chu Thắng Đạt cúi đầu trầm tư, hình như có sở ngộ. Hoàng Phủ Vân tiếp lấy nói ra, lập tức trọng điểm xác nhận nghỉ ngơi lấy lại sức, để bách tính trở về điện biên, an tâm lao động, khôi phục sản xuất, làm một phương này thổ địa nặng hoán sinh cơ. Chỉ có bách tính an cư lạc nghiệp, chúng ta căn cơ mới có thể vững chắc. Chu Thắng Đạt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, theo ý kiến của ngươi, thật là như thế nào để phòng ngoại địch quấy nhiễu? Hoàng Phủ Vân mỉm cười, đã tính trước nói, nhưng tăng cường biên cảnh tuần tra, xây dựng kiên cố công sự, đồng thời huấn luyện tinh nhuệ trinh sát, kịp thời nắm giữ quân địch động tĩnh, lại lấy chút ít tinh binh chấn giữ yếu đạo, hình thành hữu hiệu phòng ngự hệ thống. Như thế đã có thể bảo cảnh an dân, lại có thể vì nghỉ ngơi lấy lại sức tranh thủ thời gian. Chu Thắng Đạt nghe xong, nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong lòng đã có mới mưu đồ. Hoàng Phổ Vân mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Chu Thắng Đạt, trong thần sắc lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, gàn từng chữ nói ra, thực sự không được, liền lập tức hướng ta bẩm báo. Ta tùy thời phái binh tiếp viện. Chu Thắng Đạt ôm quyền đáp, cần tuân tướng quân lệnh. Chu Thắng Đạt đứng dậy, cau mày, lại nói ra, đại tướng quân, bây giờ châu bên trong xuất hiện đại lượng phí triều chính xác, bọn hắn hành tung quỷ bí, ý đồ khó dò. Theo bên ta thám tử đến báo, những này trinh sát tựa hồ tại bốn phía thu thập châu bên trong binh lực bố trí cùng địa hình tin tức. Hoàng Phổ Vân nghe nói, hai tay đeo tại sau lưng, tại trong doanh trướng dạo bước trầm tư. Một lát sau, hắn dừng bước lại, ánh mắt sắc bén nói, phí triều cử động lần này tất có mưu đồ. Truyền lệnh xuống, tăng cường châu bên trong các nơi cảnh giới, tăng phái đội tuần tra, cần phải đem những này trinh sát một mẹ hút gọn. Đồng thời, mật thiết chú ý phí triều động tĩnh, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức đến báo. Chu Thắng Đạt khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp, dù sao Liêu Châu bị phí triều thống trị vài chục năm, vẫn còn có chút căn cơ, cho nên bọn hắn ẩn nút trinh sát rất khó trừ tận gốc. Lời nói rơi xuống, thanh âm tại hơi có vẻ trống trải trong doanh trướng quanh quẩn. Hoàng Phổ Vân ngồi có trong hồ sơ về sau, trong tay không tự giác nhẹ nhàng đập mặt bàn, rơi vào trầm tư. Hắn mày kiếm nhíu chặt, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia lo âu cùng suy tư. Phí triều tại Liêu Châu tạo dựng nhiều năm, những này ẩn nút trinh sát liền như là dấu ở chỗ tối ưu ác tính, lúc nào cũng có thể đem bọn hắn động tĩnh truyền ra ngoài, cho phe mình hành động quân sự mang đến to lớn tai họa ngầm. Thật lâu, Hoàng Phổ Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị, phảng phất đã có cách đối phó. Hắn nhìn về phía Chu Thắng Đạt, trầm giọng nói, cho dù khó khăn trùng điệp, cũng không thể tùy ý những này trinh sát tiếp tục ẩn nút. Truyền lệnh xuống, tăng phái nhân thủ, tăng lớn loại bỏ cường độ, cần phải đem bọn hắn từng cái bắt được. Đồng thời, tăng cường phe ta tình báo truyền lại hệ thống, phòng ngừa bị quấy nhiễu. Chu Thắng Đạt lĩnh mệnh mà đi, Hoàng Phổ Vân thì đứng người lên, ra khỏi phòng, nhìn qua phí triều phương hướng, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải triệt để thanh trừ phí triều lưu lại hai hoàng ẩm, đem mảnh đất này một mực trưởng khống tại trong tay mình. Hoàng Phổ Vân trong lòng giống như rời sông lấp biển, suy tư như thế nào thanh trừ phí triều ẩn nút chính xác. Những này trinh sát rảo hoạt đến cực điểm, phần lớn đã lặng yên không một tiếng động dung nhập bách tính sinh hoạt, bình thường bách tính trang phục, làm việc và nghỉ ngơi, để bọn hắn ẩn nấp trong đó, khó mà phát giác. Muốn tìm ra bọn hắn, đơn giản như là mò kim đáy biển. Hoàng Phổ Vân nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn rõ ràng, nếu là không nhanh chóng đem những này tai họa ngầm trừ bỏ, phe mình hành động quân sự đem khắp nơi nhận hạn chế, mỗi một cái quyết sách đều có thể tiết lộ, mỗi một lần điều binh đều có thể bị quân địch biết được. Đồng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, trong đầu hiện ra một cái kế hoạch. Có lẽ có thể từ loại bỏ gần đây nhân khẩu lưu động chỗ dị thường tới tay, cương điệu chú ý những hành vi kia cử chỉ quái dị, trong ngôn ngữ lộ ra sơ hở người. Đồng thời, an bài đáng tin thân tín lẫn vào trong dân chúng, bí mật quan sát, thu thập manh mối. Mặc dù kế hoạch này chưa hẳn có thể lập tức tìm ra tất cả chính xác, nhưng cuối cùng là có phương hướng. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, quyết tâm cùng những này giấu ở chỗ tối địch nhân triển khai một trận kịch liệt đọ sức, không đem bọn hắn triệt để thanh trừ, thế không bỏ qua. Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm tĩnh mà thâm thúy, suy tư một lát sau, chậm rãi đem thanh trừ phí triều trinh sát kỹ càng biện pháp lại cùng Chu Thắng đặt. Hắn ngữ khí bình thản lại lộ ra không thể nghi ngờ chắc chắn, mỗi một chữ đều rõ ràng hữu lực, phản phất đã xem thế cục một mực trường khống. Chu Thắng đặt vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân, chăm chú lắng nghe mỗi một chi tiết nhỏ, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, đem sách lược khắc trong tâm khảm. Đợi Hoàng Phủ Vân nói xong, Chu Thắng Đạt nắm chặt nắm đấm, kiên định nói: "Đại tướng quân yên tâm, ta định theo kế này làm việc." Chu Thắng Đạt trở lại hắn doanh trướng về sau, lập tức đưa tới phó tướng. Hắn lui tả hữu, hạ giọng đem kế hoạch kỹ càng cáo chi phó tướng, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc: "Việc này cần phải bí mật tiến hành, các không thể đánh cỏ động rắn, một khi tiết lộ phong thanh, phí công nhọc sức." Phó tướng lĩnh mệnh, ánh mắt kiên nghị, thấp giọng đáp ứng. Thừa dịp bóng đêm, phó tướng mang theo tỉ mỉ chọn lựa một đội tinh nhuệ sĩ tốt lặng yên xuất phát. Bọn hắn thân hình ẩn nấp tại hắc ám bên trong, động tác nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng, giống như quỷ mị hướng phía mục tiêu tới gần. Ánh trăng vẩy vào bọn hắn lạnh lùng trên khuôn mặt, chiếu ra kiên định thần sắc. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi bất luận cái gì khả năng bại lộ hành tung tiếng vang cùng độc tĩnh, như là đi săn báo săn, lặng lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất, chuẩn bị cho phí triều trinh sát một kích chí mạng, để trận này bí mật hành động tại vô thanh vô tức viên mãn hoàn thành. Ngày thứ hai, Hoàng Phổ Vân chuẩn bị trở về Thương Vân Đường trấn. Nơi đó có chính mình lúc trước vừa mới tiến Liêu Châu bảy trận pháp, bên trong cất không ít quân lương. Hiện tại đi xem một chút trận pháp vận hành bình thường không. Hoàng Phổ Vân cưỡi tại kia thất đỏ thấm lập tức, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua phương xa Thương Vân Đường trấn phương hướng. Móng ngựa giơ lên nhỏ vụn bụi đất, hắn mang theo bọn hộ vệ đạp vào đường bề. Hoàng Phổ Vân không còn là trốn chôn tránh tránh, một đường nhìn thấy năm nay hoa màu tốt như vậy, trong lòng của hắn vui sướng đột hiện ở trên mặt. Trên đường đi, Hoàng Phổ Vân suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu không ngừng hiện ra bí mật kia trận pháp. Trận pháp kia, gánh chịu lấy trọng yếu sứ mệnh, cất giấu vì quân đội tỉ mỉ dự trữ lương thực. Quân đội tiếp tế cực kỳ trọng yếu, mà đám kia lương thực là thời khắc mấu chốt bảo hộ. Rốt cục đến Thương Vân Đường trấn, Hoàng Phổ Vân trực tiếp đi hướng trận pháp vị trí. Phía khu vực này bị ung tùm rừng cây che lấp, nếu không phải biết rõ đường đi, rất khó phát hiện huyền cơ trong đó. Hắn đẩy ra nhánh cây, tiến vào chỗ ẩn nút, bọn hộ vệ cảnh giác canh giữ ở bốn phía. Chương 1187, Lạc Thần Cốc bình chướng chương 1187, Lạc Thần Cốc bình chướng trận pháp ở vào một chỗ thiên nhiên thạch trong cốc, phù văn lấp loé ánh sáng nhạt. Hoàng Phổ Vân xích lại gần, cẩn thận xem xét mỗi một chỗ đường vân. Những phù văn này lưu chuyển lên lực lượng thần bí, duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Hắn biết rõ, một khi trận pháp xảy ra vấn đề, lương thực tổn trữ đem nhận uy hiếp. Hắn dọc theo trận pháp biên giới chậm rãi dạo bước, ánh mắt bén nhạy bắt giữ lấy bất cứ gì thường nào. Nhìn thấy trong trận pháp lương thực trồng chất như núi, sắp hàng chỉnh tề, lại bởi vì trận pháp che chở bảo tồn hoàn hảo, hắn nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Kiểm tra xong trận pháp hoạch tâm vận chuyển bình thường, Hoàng Phổ Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn cái này liên quan khóa tiếp tế chi địa bình yên vô dạng. Nhưng hắn rõ ràng, thế cục hay thay đổi, còn cần thời khắc chú ý, lấy bảo đảm quân đội lương thảo không lo. Hoàng Phổ Vân bước vào trong trận pháp, ánh mắt vội vàng tại trồng chất như núi lương đống thời gian băn khoăn. Chỉ gặp viên kia khỏa sung mãn hạt ngũ cốc, tại trận pháp nhu hòa quang mang bao phủ xuống, hạt hạt khô mát, không có chút nào nấm mốc biến dấu hiệu, xung quanh cũng không thấy mảy may sâu kiến tung tích. Thấy cảnh này, hắn treo cao tại cổ họng tâm, rốt cục chậm rãi trở xuống chỗ cũ, khóa chặt lông mày cũng theo đó giãn ra. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng hộ vệ, nhẹ giọng phân phó nói: "Các ngươi lui xuống trước đi, né tránh đi, nơi đây không cần hầu hạ." Bọn hộ vệ lĩnh mệnh về sau, đều nhịp xoay người rời đi, bước chân trầm ổn hữu lực, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở nơi xa. Đợi hộ vệ rời đi, Hoàng Phổ Vân một mình đứng tại trung ương trận pháp. Hắn hai mắt nhắm chặt, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Quanh thân linh lực phun trào, màu lam nhạt quang mang từ trong cơ thể hắn tản ra, như từng tia từng tia từng sợi sương mù, dần dần dung nhập trong trận pháp. Trận pháp giống như là đạt được tầm bổ, quang mang càng thêm sáng chói sáng tỏ, nguyên bản ánh sáng nhu hòa giờ phút này trở nên chói lóa mắt. Theo linh lực không ngừng rót vào, trận pháp phủ văn lấp lóe đến càng thêm kịch liệt, giống như tại vui sướng nhảy bọn. Hoàng Phổ Vân trên trán dần dần thấm ra mồ hôi mịn, nhưng hắn thần sắc chuyên chú, không có chút nào ngừng chi ý. Hắn biết rõ những này lương thực đối với toàn bộ Liêu Châu, thậm chí đại quân châu tầm quan trọng, liên quan đến lấy đông đảo quân đội sinh kế, chỉ có trận pháp linh lực vững chắc cường đại mới có thể bảo đảm lương thực bình yên vô dạng, quân đội an ổn không lo. Hoàng Phổ Vân thân mang một mạc y phục hàng ngày, khinh xa giản từ bước lên tuần sát Liêu Châu con đường. Lúc này bảo hộ lương thực pháp trận vừa mới thích đáng bố trí xong, hắn biết rõ bách tính sinh hoạt cùng quan viên chiến tích đối một phương này thổ địa ổn định tầm quan trọng, cho nên quyết tâm tự mình tham viếng dò xét. Bước vào cái thứ nhất đường trấn, phiên chợ bên trên mặc dù không tính phi thường náo nhiệt, nhưng cũng có mấy phần khói lửa. Bên đường tiểu phiến giao hàng lấy nhà mình hàng hóa, nông phụ nhóm dẫn theo dò thức ăn xuyên thẳng qua trong đó. Hoàng Phổ Vân bất động thanh sắc lẫn vào đám người, nghiêng hai lắng nghe dân chúng trò chuyện. Nghe được một vị lão giả thở dài năm nay nước mưa không đồng đều, lo lắng lương thực thu hoạch, hắn âm thầm ghi ở trong lòng. Đi tới kế tiếp đường trấn, Hoàng Phổ Vân cố ý đi vào một nhà tử quán. Khách uống rượu nhóm đàm luận nơi đó quan biên, có tán thưởng một vị nào đó phủ biết thường xuyên xuống nông thôn chỉ đạo nông sự, quan tâm bách tính khó khăn, có thì phàn nàn một vị khác quan viên thu thuế lúc thái độ ngang ngược. Hoàng Phổ Vân yên lặng quan sát đến đám người thần sắc, đem những lời này từng cái thu nạp. Ở trong tối tra quá trình bên trong, Hoàng Phổ Vân về cẩn thận xem xét đồng ruộng trồng trọt tình huống, lưu ý thủy lợi công trình phải chăng hoàn hảo. Mỗi đến một chỗ, hắn đều chăm chú ghi chép, không buông tha vị hạ nhất chi tiết. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Phổ Vân đối Liêu Châu nhiều cái đường trấn tình huống có tương đối rõ ràng hiểu rõ. Hắn biết do những này chứng kiến hết thể đối Chu Thắng đạt ý nghĩa trọng đại, trở lại phủ đệ về sau, liền lập tức bắt đầu chỉnh lý tin tức, chuẩn bị đem những này quý giá một tay tư liệu cáo chi Chu Thắng đạt, vì Liêu Châu phát triển ra mưu đồ sách. Hoàng Phổ Vân mặc dù hài lòng, nhưng hắn về tiếp tục ngầm tra xét mấy ngày, qua lại Liêu Châu phố lớn ngõ nhỏ, nông thôn. Đầu đường cuối ngõ, dân chúng trên mặt tràn đầy chất phát tiểu dung, phiên chợ phi thường náo nhiệt, bày hàng bên trên bày đầy nhiều loại hàng hóa, tiếng giao hàng, đàm tiếu âm thanh đan vào một chỗ, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Đi vào nông thôn, trong ruộng hoa màu mọc khả quan, nông trại xen vào nhau tinh tế, bọn nhỏ tại trong thôn vui cười chơi đùa, các lão nhân nhàn nhã phơi nắng, hiển thị rõ an cư lạc nghiệp thái độ. Cùng phía trước mấy ngày ngầm tra được tình huống không sai biệt lắm, chứng minh không phải là làm bộ. Hoàng Phổ Vân trong lòng tràn đầy vui mừng, mấy ngày nay chứng kiến hết thảy lần nữa ân chứng Chu Thắng đạt quản lý Liêu Châu thật có hiệu quả. Cứ việc tại một chút chi tiết chỗ, tỉ như nơi cá biệt thủy lợi công trình còn có đợi hoàn thiện, số ít thương hộ thu thuế quản lý tồn tại một chút lỗ thủng, nhưng tổng thể mà nói, Liêu Châu phát triển trạng thái tốt đẹp. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Hoàng Phổ Vân không khỏi mặc sức tưởng tượng, như Liêu Châu nhân khẩu có thể tiến một bước tăng trưởng, vậy cái này mảnh thổ địa sẽ càng thêm sinh cơ bừng bừng. Nhân khẩu tăng nhiều có thể mang đến càng nhiều sức lao động cùng sức sáng tạo, để thương nghiệp càng thêm phồn vinh, đồng ruộng đạt được càng đầy đủ khai khẩn. Có lẽ đến lúc đó Liêu Châu sẽ trở thành xung quanh địa khu một viên sáng chói Minh Châu, hấp dẫn các phương ánh mắt. Hắn ở trong lòng yên lặng suy tư như thế nào trợ lực Liêu Châu nhân khẩu tăng trưởng, là ra sân khấu chính sách ưu đãi hấp dẫn lưu dân, vẫn là cổ vũ sinh dục. Cái này một hệ liệt vấn đề, tại trong đầu hắn xoay quanh, hắn biết rõ kế tiếp còn có thật nhiều sự tình muốn làm, muốn để Liêu Châu mỹ hảo nâng cao một bước. Hoàng Phổ Vân kết thúc ngầm tra, tăng tốc bước chân về tới Liêu vừa mới phủ sở tại địa. Tại nha môn một gian trong thư phòng, Hoàng Phổ Vân cùng Chu Thắng Đạt ngồi đối diện nhau, gỗ lim trên bàn trà đồ uống trà tinh xảo cổ phát. Hoàng Phổ Vân khẽ nhấp một cái trà, thần sắc bình tĩnh mở miệng: "Chu thúc, ta nói với ngươi sự kiện, ta chế tạo một cái thuật pháp tông môn, tên là Lạc Thần Cốc." Chu Thắng Đạt có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia trong dự liệu thần sắc, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, để chén trà trong tay xuống, nói ra: "Việc này ta kỳ thật sớm có nghe thấy." Hoàng Phổ Vân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trong đình viện theo gió chập chờn thủy trúc, chậm rãi nói: "Sáng lập Lạc Thần Cốc cũng không phải là nhất thời hứng khởi, ta tại thuật pháp một đạo nghiên cứu nhiều năm, muốn vì cùng chung chí hướng người chế tạo một cái giao lưu tu hành địa phương, tương đương tích lũy một chút lực lượng, có thể bảo hộ chúng ta Đại Quân Châu an nguy." Chu Thắng Đạt có chút hăng hái truy vấn: "Ồ, vậy cái này Lạc Thần Cốc có gì chỗ đặc biệt?" Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong lộ ra một tia tự tin: "Lạc Thần Cốc tuyên chỉ tại linh khí hội tụ chi địa, trong cốc không chỉ có cổ lão thuật pháp điện tịch có thể cung cấp lĩnh hội, ta còn viết một bộ Thiên Sơn Chân Kinh. Ta về mời mấy vị 10 vị thuật pháp cao thủ thường trú, truyền thụ tâm đắc, dạy đệ tử. Ngoài ra, Lạc Thần Cốc thuật pháp tu hành chú trọng thực tiễn cùng lý luận kết hợp, bồi dưỡng đệ tử đều là thuật pháp giới tân sinh lực lượng." Chu Thắng Đạt vỗ tay tán thưởng: "Như thế rất tốt, chắc hẳn cái này Lạc Thần Cốc ngày sau nhất định có thể tại thuật pháp giới rực rỡ hào quang. Chúng ta Đại Quân Châu cũng sẽ bình an." Hoàng Phổ Vân mỉm cười, nâng chung trà lên, cùng Chu Thắng Đạt nhẹ nhàng chạm cốc: "Cho ngươi mượn cát luôn, cũng hy vọng ngày sau đắc ngươi ủng hộ nhiều hơn." Hai người bèn nhìn nhau cười, tại trong hương trà, phản phất thấy được Lạc Thần Cốc tương lai. Chu Thắng Đạt ánh mắt thẳng tắp rơi vào trước mắt Hoàng Phổ Vân trên thân. Thời gian dòng lũ vô tình chảy qua, đã từng cái kia hăng hái thiếu niên tướng quân, đã sớm bị tuế nguyệt tạo hình thành trước mắt trầm ổn uy nghiêm nam tử trung niên. Bây giờ Hoàng Phổ Vân, một bộ màu đen trường bào theo gió khẽ nhúc nhích, vào bên trên treo lên kim sắc đường vân tại quang ảnh hạ ẩn ẩn lấp lóe, phảng phất dấu giếm vô tận huyền cơ. Hắn dáng người thẳng tắp, khí thế hùng hồn, trước kia ngây ngô hoàn toàn rút đi, thay vào đó là kinh nghiệm xa trường cùng tuế nguyệt lắng động sau thâm thúy cùng cương nghị. Làm tay cầm trọng binh đại tướng quân, mặt mày của hắn thời gian lộ ra không thể nghi ngờ quét cán cùng kiên nghị, cặp kia sắc bén đôi mắt, giống như có thể xem thấu trên chiến trường thiên quân văn mã, nhìn rõ hết thể âm như quỷ kế. Mà xem như thuật pháp tông môn tông chủ, quanh người hắn lại tản ra một loại thần bí khó lường khí tức, phảng phất cùng thiên địa thời gian lực lượng thần bí tương liên. Chu Thắng Đạt trong lòng mùi mùi mai thôi, trước mắt Hoàng Phủ Vân đã không phải lúc trước cái kia có thể cùng hắn tại trong doanh trướng nâng cốc luân hoan, tâm tình lý tưởng thiếu niên. Hắn hôm nay gánh vác thủ hộ Đại Quân Châu cùng dẫn dắt thuật pháp tông môn trách nhiệm, mọi cử động liên quan đến lấy vô số người vận mệnh. Thời khắc này Hoàng Phủ Vân tựa như một tòa núi cao nguy nga, để cho người ta ngưỡng vọng, cũng làm cho người kính sợ. Chu Thắng Đạt khẽ thở dài một cái, không biết đã từng kia phần tình nghĩa, tại bây giờ như vậy thân phận trên lệnh dưới, còn có thể không như lúc ban đầu. Hoàng Phủ Vân đến Liêu Châu vẫn luôn không có dừng lại qua, không phải cùng Chu Thắng Đạt nghị sự, chính là đang mưu đồ lấy sự tình. Tại kia trong thư phòng, dưới ánh nến, Hoàng Phủ Vân vẻ mặt nghiêm túc, trong tay nắm thật chặt bút lông sói bút, trước mặt mở ra trên bản đồ, Liêu Châu vị trí bị nặng nề mà vòng vẽ lên tới. Cái này Liêu Châu, trong lòng hắn, là toàn bộ kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng. Đông, 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 tiếng đập cửa vang lên, Hoàng Phủ Vân dương mắt, chỉ gặp Chu Thắng Đạt bước bước đi tới. Hoàng Phủ Vân đứng dậy, tiến ra đón, lôi kéo Chu Thắng Đạt đi đến địa đồ trước, chỉ vào Liêu Châu nói ra: "Chu thúc, Liêu Châu đối với chúng ta ý nghĩa phi phàm, nó là Lạc Thần Cốc mấu chốt bình chướng. Chúng ta muốn tỉ mỉ bố cục, từng bước một đưa nó chế tạo thành không thể phá vỡ thành lũy. Chu Thắng Đạt khẽ nhíu mày, ánh mắt tại trên địa đồ liếc nhìn, trầm tư một lát sau nói, đại tướng quân nói cực phải, nhưng Liêu Châu bây giờ thế cục phức tạp, muốn đem nó một mực trường khống, cũng theo kế hoạch chế tạo, cũng không phải là chuyện dễ. Hoàng Phủ Vân ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng gật đầu, ta tự nhiên sẽ hiểu trong đó gian nan. Bất quá, chính là bởi vì đây, mới càng cần chúng ta hao tâm tổn trí mưu đồ. Trước từ chiêu mộ nhân tài tới tay, tại Liêu Châu từng bước tăng cường quân sự phòng ngự, cải thiện dân sinh, thắng được bách tính ủng hộ. Như thế, Liêu vừa mới có thể chân chính trở thành chúng ta kỳ vọng bình chướng. Chu Thắng Đạt trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, chắp tay nói, đại tướng quân mưu tính sâu xa, ta nguyện toàn lực hiệp trợ, cùng đại nhân đồng đem kế hoạch này vững bước thúc đẩy. Hai người tương đối mà xem, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết cùng tự tin, tại cái này yên tĩnh trong thư phòng, bắt đầu kỹ càng thương thảo được chế tạo Liêu Châu cụ thể sách lược. Hoàng Phủ Vân sắc mặt trầm ổn, cùng Chu Thắng Đạt tương đối mà đứng. Liêu Châu sự vụ lớn nhỏ, ta đã cùng ngươi nói rõ chi tiết, hết thảy đi theo kế hoạch thúc đẩy, không thể có mảy may lười biếng. Hoàng Phủ Vân ánh mắt kiên định, luôn từ khẩn thiết. Chu Thắng Đạt ổn quyền, thần sắc trang nghiêm, đại tướng quân yên tâm, ta định không có nhục sứ mệnh. Giao phó xong Liêu Châu công việc, Hoàng Phủ Vân lập tức đạp vào tiến về Vượt Châu đường xá. Trên đường đi, móng ngựa giơ lên bụi đất, Hoàng Phủ Vân lòng nóng như lửa đốt. Vượt Châu bây giờ thế cục phức tạp, mấy cỗ thế lực cài răng lược, tranh đấu lẫn nhau, bách tính khổ không thể tả. Vượt Châu đại địa, giờ phút này chính lâm vào rắc rối phức tạp phân tranh vũ bùn. Phí triều cờ xí trong gió bay phất phới, bọn hắn đã tại này chinh chiến nhanh 20 năm, nhưng mà mảnh đất này, nhưng thủy chung khó mà bị hoàn toàn chinh phục. Tại rộng lớn Vượt Châu cảnh nội, ngoại trừ phí triều, còn có mấy cố Việt tộc nông dân thế lực ương ngạnh chiếm cứ. Những này nông dân nương tựa theo đối bản sông núi địa thế quen thuộc, cùng phí triều quân đội triển khai lề mề của nhau. Núi Lâm Gian, khê cốc bên cạnh, thường xuyên có thể nghe thấy bọn hắn vì thủ hộ gia viên mà phát ra sục sôi hò hét, mỗi một tấc đất đều thẩm thấu lấy bọn hắn bảo vệ chủ quyền quyết tâm. Mấy năm trước, mà Hoàng Phổ Vân cũng thừa dịp loạn chiếm lĩnh một khối địa phương, như cùng ở tại hỗn loạn thế cuộc xa suốt hạ một quân cờ, đảo loạn nguyên bản liền phức tạp thế cục. Thế lực của hắn ở đây cắm dễ, ý đồ tại cái này trong loạn thế giành thuộc về mình lợi ích. Phí triều quân đội tại mấy năm liên tục trong chinh chiến mỏi mệt không chịu nổi, các tướng lĩnh nhìn qua chưa hoàn toàn trưởng khống Vượt Châu bản đồ, cau mày. Các binh sĩ trên chiến trường dục huyết phân chiến, lại không biết trận này chiến tranh dài dằng dặc đến tột cùng khi nào mới có thể nên đón cuối cùng. Khói lửa tràn ngập tại Vượt Châu mỗi một nơi hẻo lánh, dân chúng tại trong chiến hỏa trôi dạt khắp nơi, khát vọng hòa bình sớm ngày giáng lâm. Nhưng ở thế lực khắp nơi rằng có không song hợp lý dưới, hòa bình tựa hồ chỉ là một cái xa không thể chạm mộng, Vượt Châu tương lai vẫn bị nồng đậm mê vụ bao phủ. Đây chính là Vượt Châu hiện tại tình trạng. Khi hắn bước vào Vượt Châu địa giới, thấy rách nát khắp trốn cảnh tượng. Trên đường phố người đi đường thưa thớt, cửa hàng phần lớn đóng chặt cửa sổ. Nơi xa, thường có tiếng la giết truyền đến. Hoàng Phủ Vân biết rõ, muốn bình định Vượt Châu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn vẫn luôn có phái người thu thập thế lực khắp nơi tình báo, một mặt suy tư cách đối phó. Rất nhanh, hắn ở trong thành một chỗ bí ẩn cứ điểm đặt chân, cùng trước đó an bài ở đây thân tín và mặt, kỹ càng hiểu rõ Vượt Châu lập tức thế cục. Thời khắc này Hoàng Phủ Vân, cau mày, nhưng lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên nghị, hắn quyết tâm bằng vào trí tuệ của mình cùng nỗ lực, bình định lập lại trật tự, để Vượt Châu quay về an bình. Vượt Châu bầu trời bị vẻ lo lắng bao phủ, hai năm trước trận kia biến cố, như một đạo thật sâu vết thương khắc vào trên vùng đất này. Hoàng Phủ Vân ra lệnh một tiếng, chết xương kéo thiện liền dẫn chết cốt tộc nhanh nhẹn dũng mãnh chiến sĩ như ác lang xông vào Vượt Châu, tùy tiện chiếm lĩnh hai cái đường trấn. Chết cốt tộc các chiến sĩ thân mang thô giáp lại kiên cố ra thú giáp trụ, vũ khí trong tay lóe lạnh leo ánh sáng. Móng ngựa bước qua đường đi, giơ lên trận trận bụi đất, dân chúng hoảng sợ trốn ở trong phòng, xuyên thấu qua khe cửa nơm nớp lo sợ nhìn qua bên ngoài. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Vân về âm thầm điều động một chút thuật pháp sư. Những này thuật pháp sư thân mang áo bào đen, thần bí khó lường, bọn hắn ẩn nấp trong bóng đêm chờ đợi lấy phát huy tác dụng thời cơ. Trong khi hắn thế lực ý đồ phản kháng chết cốt tộc chiếm lĩnh lúc, thuật pháp sư nhóm liền lặng lẽ xuất thủ. Chỉ gặp bọn họ trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát, quỷ dị quang mang ở trong trời đêm lấp lóe. Hoặc là cuồng phong được khởi, thổi ngã người phản kháng cơ sĩ, hoặc là hỏa diễm chống rông giấy lên, thôn phệ bọn hắn cứ điểm. Tại thuật pháp sư hiệp trợ dưới, chiếc xương kéo thiện đội ngũ lần lượt đánh lui thế lực khác phản công, một mực nắm trong tay hai cái này đường trấn. Ban đêm, bị chiếm lĩnh đường trấn hoàn toàn tĩnh mịch. Tuần tra chiếc cốt tộc binh sĩ bước chân nặng nề, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, nhưng cũng rất nhanh bị hắc ám thôn phệ. Mà những cái kia giấu ở chỗ tối thuật pháp sư, như là ẩn núp gián độc, tùy thời chuẩn bị cho bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến Hoàng Phủ Vân quyền uy thế lực một kích chí mạng. Chương 1188, không thể bại lộ. Chương 1188, không thể bại lộ. Vượt Châu thành báo cắt vẫn như cũ tứ ngược, chết xương kéo thiện cùng hắn tộc binh chiến đấu tại mảnh này xa lạ thổ địa bên trên, mặc dù dáng người thẳng tắp, lại khó nén mấy phần chật vật. Nếu không phải thuật pháp sư âm thầm thi triển kỳ diệu pháp thuật hiệp trợ, bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị Vượt Châu phức tạp thế cục cùng nơi đó thế lực đẩy đặt chân không ở kia thần bí pháp thuật giống như trong bóng tối bí ẩn biệt thủ, tại thời khắc mấu chốt thay đổi rất nhiều khung cảnh, để chiếc xương kéo thiện miễn cưỡng ổn định cục diện. Lần này Hoàng Phủ Vân lặng yên chui vào chiếc xương kéo thiện tại Vượt Châu chiếm lĩnh đường trấn. Hắn thân mang một bộ điệu thấp áo bào đen, trên mặt được khăn đen, thân ảnh tại trong màn đêm như quỷ mị xuyên thẳng qua. Hắn lần này đến đây cực kỳ bí mật, tránh đi tất cả mọi người thay mắt, liền ngay cả chiếc xương kéo thiện cũng không biết được hành tung của hắn. Hoàng Phủ Vân ở trong thành một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh dừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn qua chiếc xương kéo thiện vị trí, ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp và mang, hình như có rất nhiều suy tính. Ánh trăng lạnh lẽo vậy ở trên người hắn, phát họa ra cô độc vừa thần bí hình dáng. Hắn không có muốn đi gặp chết xương kéo thiện dự định, tựa hồ đang lưu đổ lấy một cái càng thêm sâu xa kế hoạch. Bốn phía tĩnh mịch tí mắng, chỉ có ngẫu nhiên phong thanh đánh vỡ trầm mặc, phản phất cũng đang vì trận này bí mật không muốn người biết hành động nín hơi. Hoàng Phổ Vân trong bóng đêm đứng lặng thật lâu, sau đó quay người, dung nhập trong bóng đêm, lưu lại chỉ có kia chưa để lộ thần bí câu đố chờ đợi lấy thời gian đi công bố. Mặc dù chỗ này nhìn như bình thường lại kỳ thực chiến lược ý nghĩa trọng đại địa phương, chỉ có hai cái đường trấn gắn bó tọa lạc. Bọn chúng tựa như hai viên không đáng chú ý lại cực kỳ trọng yếu quân cờ, vững vàng ở vào Vân Châu cùng Ngựa Châu chô giao giới, thủ giữ lưỡng địa vãng lai của học yếu đạo. Nơi đây địa thế rắc rối phức tạp, dãy núi chập trùng thời gian, con đường uốn lượn xuyên thẳng qua, càng tăng thêm mấy phần chiến lược bên trên hiểm yếu. Trung quanh bụi lâm phồn mộng, vì hành động quân sự cung cấp thiên nhiên hiểm hộ, cũng khiến cho vị hạ nhất phe thế lực muốn tùy tiện đột phá đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đã từng, Hoàng Phổ Vân tại chưa hoàn toàn trưởng khống Vân Châu thế cục thời điểm, liền cho thấy chắc tuyệt chiến lược ánh mắt. Hắn biết rõ nơi đây tầm quan trọng, không chút do dự phái Chiết Xương Kéo Thiện xuất lĩnh hắn tộc binh chiếm cứ tại đây. Chiết Xương Kéo Thiện dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, một đôi mắt hổ lộ ra quách cán cùng kiên nghị. Hắn biết do gánh vác sứ mệnh trọng đại, tiến vào chiếm giữ về sau, cấp tốc bắt đầu chỉnh đốn phòng ngự, gia cố công sự, huấn luyện sĩ tốt. Nhớ ngày đó, Chiết Xương Kéo Thiện vì cướp đoạt mảnh đất này, hắn dẫn theo tộc trung anh dũng chiến sĩ, cùng biệt tộc nông dân triển khai dài đến nửa năm kịch liệt chém giết. Trên chiến trường, tiếng la giết chấn thiên động địa, máu tươi nhuộm đỏ mỗi một tấc đất. Chiết Xương Kéo Thiện xung phong đi đầu, cơ trường đao trong tay, lần lượt phóng tới địch nhân, trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định cùng không sợ. Tộc binh nhóm cũng không sợ hãi chút nào, đi sát đằng sau lấy thủ lĩnh, tiếng reo hò của bọn họ đan vào một chỗ, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Mỗi một cuộc chiến đấu đều là sinh cùng tử đọ sức, mỗi một lần giao phong đều tràn đầy huyết tinh cùng tàn khốc. Rốt cục, trải qua dài dằng dặc mà chật vật nửa năm, Chiết Xương Kéo Thiện cùng tộc binh nhóm thành công chiếm lĩnh nơi đây. Nhưng mà, hòa bình cũng không như vậy giáng lâm. Việt tộc nông dân mặc dù thụ trọng thương, nhưng vẫn thường xuyên từ một nơi bí mật gần đó quấy rối. Bọn hắn thừa dịp bóng đêm hiểm hộ, đánh lén thôn xóm, cướp đoạt vật tư, cho các tộc nhân mang đến cực lớn bối rối. Mỗi khi cảnh báo vang lên, Chiết Xương Kéo Thiện luôn luôn cấp tốc dẫn đầu tộc binh đường lối. Hắn biết rõ, muốn ở chỗ này đứng vững gót chân, nhất định phải giải quyết triệt để những này tai họa ngầm. Cứ việc gặp phải rất nhiều khó khăn, hắn chưa bao giờ có lùi bước chi ý. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nguyên bản hơi có vẻ lỏng lẻo phòng tuyến trở nên không thể phá bỡ. Các binh sĩ ngày đêm tuần tra, cảnh giác bất luận cái gì khả năng dị động. Đường trấn tại bọn hắn thủ hộ dưới, tựa như một tòa kiên cố thành lũy, yên lặng thủ hộ lấy mảnh này giao giới chi địa, cũng vì Hoàng Phổ Vân đến tiếp sau chiến lược bố cục đặt vững nền móng vững chắc, phảng phất một viên định hải thần châm, để thế lực khắp nơi không dám tùy tiện đụng chạm. Lần này đến đây, Hoàng Phổ Vân trong lòng sớm có tinh vi kế hoạch. Chiết Xương Kéo Thiện mặc dù chiếm cứ chiến lược yếu địa, nhìn như uy phong lẫm liệt, nhưng lại có chí mạng lực điểm, nơi đây không sinh mối. Mà Hoàng Phổ Vân ánh mắt sớm đã nhìn về phía sinh mối chấn lộ, hắn biết rõ, mối trong loạn thế này là liên quan đến dân sinh cùng thế lực hưng suy mấu chốt vật tư. Mất đi mối tiếp tế, quân đội của mình cùng bách tính đều đem lâm vào khốn cảnh. Cho dù có được hiểm yếu chi địa, cũng bất quá là miệng cọp gan thỏ. Hoàng Phổ Vân chậm rãi triển khai trong tay địa đồ, ánh mắt tại Vượt Châu vị trí bên trên dừng lại hồi lâu. Ngón tay của hắn dọc theo lộ tuyến qua tay, suy tư như thế nào lấy cái giá thấp nhất cướp đoạt Vượt Châu sinh mối chấn lộ. Hắn thấp giọng mà trầm ổn địa bộ thử lấy kế hoạch, mỗi một chi tiết nhỏ đều nghĩ đến rõ ràng sáng tỏ. Hoàng Phổ Vân thân mang cũ nát không chịu nổi, tràn đầy miếng vá quần áo, trên mặt bôi chét lấy xám đen bùn ô, đầu tóc rối bời như là cỏ dại, chống một cây cũ nát gậy gỗ, hoàn toàn một bộ tên ăn mày bộ dáng, lẫn vào sông hạ đường trấn. Bước vào trong trấn, cảnh tượng trước mắt để trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Đã từng phồn hoa náo nhiệt, thương nhân tụ tập sinh mối đại trấn, bây giờ tại chiến tranh tứ ngược hạ trở nên rách nát. Hai bên đường phố phòng ốc phần lớn đổ nát thê lương, cửa sổ vỡ vụn, có chút thậm chí chỉ còn cháy đen giàn cung. Trên mặt đất tràn đầy gạch ngói đá vụn, đã từng bằng phẳng thạch bản lộ cũng biến thành ổ gà lởm chởm. Nhưng mà, cho dù suy bại đến tận đây, trong trấn thủ vệ lại không chút nào thư giãn, y nguyên sầm nghiêm vô cùng. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền có chửa lấy giáp trụ binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra, bọn hắn ánh mắt cảnh giác, không buông tha vị hạ nhất cái chỗ khả nghi. Trên tường thành cũng hiện đầy chẳng gác, các binh sĩ cầm trong tay vũ khí, nghiêm mật giám thị lấy trong trấn bên ngoài động tĩnh. Hoàng Phổ Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, nghiêm mật như vậy phòng thủ, muốn ở chỗ này dò xét rõ ràng tình huống, nhất định khó khăn trùng điệp. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước chi ý, cúi đầu, giả bộ như một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, chậm rãi hướng phía trong trấn đi đến, ánh mắt lại tại trong lúc lơ đãng lưu ý lấy hết thảy xung quanh, tìm kiếm lấy có thể đột phá manh mối, một trận kinh tâm động phách tìm tòi bí mật hành trình, như vậy kéo ra màn che. Ruộng muối bên ngoài, liệt nhật treo cao. Thân mang cũ nát quần áo, ăn mặc giống tên ăn mày Hoàng Phổ Vân, chậm rãi hướng phía ruộng muối đại môn đi tới. Đầu hắn phát lộn xộn, khắp khuôn mặt là sang cấu, trên thân món kia áo thủng trong gió nhẹ nhàng lắc lư, tản ra một cô gây mũi hương vị. Cổng đứng gác đám binh sĩ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia quyện đãi cùng kinh thường, nhìn xem Hoàng Phổ Vân bộ dáng này, đều không có quá mức để ý trong mắt bọn hắn, dạng này tên ăn mày khắp nơi có thể thấy được, bất quá là thành thị sau sâu kiến thôi. Hoàng Phổ Vân từng bước một chậm chạp mà trầm ổn tới gần, mỗi một cái động tác tinh tế đều cẩn thận từng ly từng tí. Ngẫu nhiên có binh sĩ ánh mắt đảo qua, hắn liền cúi đầu xuống, giả bộ như một bộ sợ hãi dáng vẻ. Khi hắn dần dần tiến đến chỗ cửa lớn, ý đồ thấy rõ ruộng muối bên trong tình huống lúc, một tên binh lính không kiên nhẫn phất phất tay, lớn tiếng quát lớn: "Đi đi đi, đừng tại đây vướng bận." Hoàng Phổ Vân có chút co rúm lại một chút, nhưng không có mảy may tức giận, yên lặng lui về sau mấy bước. Nhưng hắn nhìn như hèn mọn bề ngoài dưới, một đôi mắt lại dị thường sáng ngời. Hắn đem mỗi chỗ phòng ngự bố cục, binh sĩ đổi cương vị thời gian, vũ khí bày ra vị trí chờ mỗi một chi tiết nhỏ, đều âm thầm ghi ở trong lòng. Không có ai biết, cái này nhìn như nghèo túng tên ăn mày kỳ thực thân phụ trọng yếu sứ mệnh. Đợi quan sát đến không sai biệt lắm, Hoàng Phổ Vân giả bộ như chẳng có mục đích rời đi đại môn, biến mất trong đám người, mà trong đầu của hắn những cái kia mấu chốt tin tức sẽ tại về sau hành động bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hoàng Phổ Vân bước vào cái này mới ruộng mỗi lúc, liệt nhật treo cao, trong không khí tràn ngập mặn chát chát khí tức. Hắn thân mang một mạc, ý đồ điệu thấp làm việc, nhưng mà trên thân như có như không linh lực ba động, vẫn là bị một vị ẩn nấp ở đây cao nhân cảm giác bén mẹ đến. Cao nhân kia lâu dài đóng tại ruộng muối, đối linh lực biến hóa rất nhỏ cực kỳ mất cảm. Phát giác được dị dạng về sau, hắn lập tức phân phó thủ hạ binh lính, đem ruộng muối cổng tên ăn mày toàn bộ vây lại. Các binh sĩ như lang như hổ xuất động, cấp tốc tại ruộng muối cổng hình thành vòng vây. Những cái kia ngày bình thường ở đây kiếm ăn đám ăn mày, trong nháy mắt bị dọa đến thất kinh. Bọn hắn quần áo tả tơi, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng mê mang, không rõ vì sao đột nhiên bị này biến cố. Có tên ăn mày ý đồ chạy trốn, lại bị binh sĩ vô tình xô đẩy trở về, có thì co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, run lẩy bẩy. Hoàng Phổ Vân mắt thấy một màn này, trong lòng giật mình. Hắn biết rõ những tên khất cái này cùng mình cũng không liên quan, nhưng cái này không hiểu cử động sau, tất nhiên cùng mình trên người linh lực có quan hệ. Hắn nhíu mày, âm thầm suy tư đối sách. Lúc này, trong đám người tiếng ồn ào, binh sĩ quát lớn âm thanh đan vào một chỗ, bầu không khí càng thêm khẩn trương kiềm chế. Các binh sĩ như là lớp kín băng lãnh tưởng, cấp tốc đem một đám quần áo tả tơi tên ăn mày vây quanh ở trung ương. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương kiềm chế, đám ăn mày thấp thỏm lo âu nhét chung một chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Lúc này, một vị lão giả tóc bạc chậm rãi từ binh sĩ sau lưng đi ra. Hắn dáng người thẳng tắp, mặc dù đã tóc trắng xóa, nhưng ánh mắt lại lộ ra thâm thúy cùng thần bí. Chỉ gặp hắn giơ tay lên, một đợt vô hình linh lực như gợn sóng khuyết tán ra đến, chỗ đến, không khí đều tựa hồ có chút rung động. Hoàng Phổ Vân thân ở tên ăn mày bên trong, cảm nhận được cỗ này linh lực thăm dò, trong lòng run lên. Hắn biết rõ giờ phút này nhất định phải cẩn thận ứng đối, hơi lộ sơ hở liền có thể mang đến vô tận phiền phức. Thế là, hắn lập tức thu liễm tự thân linh lực, phản phất đem tất cả lực lượng đều ẩn nấp từ trong vô hình, cả người trở nên bình thường không có gì lạ, như là trung quanh phổ thông tên ăn mày. Lão giả tóc bạc linh lực thăm dò cũng không đình chỉ, cỗ lực lượng kia như tinh mịn lưới, trong đám người xuyên thẳng qua. Trung quanh đám ăn mày bởi vì cỗ này xa lạ lực lượng mà run lẩy bẩy, có thậm chí nhịn không được phát ra trầm thấp tiếng kinh hô. Hoàng Phổ Vân thì chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, mặt ngoài không có chút rung động nào, nhưng trong lòng lại tại độ cao đề phòng, âm thầm cầu nguyện không nên bị lão giả phát giác dị dạng. Theo linh lực thử dần dần tiêu tán, lão giả khẽ nhíu mày, tựa hồ cũng không phát hiện hay là dị thường. Nhưng hắn ánh mắt lại trên người Hoàng Phổ Vân dừng lại thêm một cái chớp mắt, trong nháy mắt đó, Hoàng Phổ Vân phảng phất bị nhìn xuyên linh hồn, nhưng hắn y nguyên duy trì bình tĩnh, một trận vô hình bỏ sức, tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lặng yên triển khai. Lão giả liền ở vừa mới, một cô ba động kỳ dị bắn trực tiếp ngoài trướng truyền đến, lấy hắn nhiều năm chìm đắm thuật pháp cảm giác bén nhạy, rõ ràng phát giác được bên ngoài có thuật pháp cao thủ che giấu khí tức. Dù mới vốn là cái để phòng xâm nghiêm chi địa, hôm nay lại tại cổng xuất hiện như vậy nhân vật thần bí, lão giả biết rõ việc này tuyệt không đơn giản. Hắn liền chậm rãi đứng dậy, trước hết để cho binh sĩ đem người bên ngoài, ngay cả tên ăn mày cùng một chỗ vây lại. Lão giả chau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vừa mới kia cố linh lực rõ ràng tồn tại, nhưng hắn lại lần nữa thi triển thuật pháp linh lực tinh tế thăm dò, lại giống như đá chìm đáy biển, không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Cái kia sắc bén như chim ưng ánh mắt, chăm chú nhìn bị binh sĩ vây vào giữa những tên khất cái kia. Tên ăn mày kia quần áo tả tơi, tóc rối tung, lại tại binh sĩ đang bao vây lộ ra dị thường bối rối, trong đó mấy cái vẻ biểu hiện ra thất kinh. Lão giả trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ở trong đó có tên ăn mày trên thân cất giấu hay là bí mật không muốn người biết. Hắn lặng lẽ vận chuyển linh lực, ý đồ từ những tên khất cái này thần thái trong cử chỉ tìm tới dấu vết để lại. Các binh sĩ từng cái thần sắc khẩn trương, binh khí trong tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện biến cố. Lão giả chú ý tới, một tên ăn mày thỉnh thoảng sẽ lơ đãng đảo qua hết thảy xung quanh, ánh mắt kia nhìn như tàn mạn, lại lộ ra một cố khó nói lên lời thâm thúy. Chẳng lẽ vừa mới kia cố linh lực cùng cái này tên ăn mày có quan hệ? Nhưng vì sao thăm dò không ra? Lão giả lâm vào trầm tư, hắn biết rõ việc này tuyệt không đơn giản, nếu không biết rõ ràng, sợ rằng sẽ dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu. Tại kiếm này dương nọ trương bầu không khí bên trong, lão giả quyết định tiến một bước quan sát, thế muốn để lộ cái này sau ẩn tàng bí ẩn. Ruộng muối cổng tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, đám ăn mày loạn thất bát tao trạng. Lão giả mắt sáng như đuốc, trong đám người chậm rãi dạo bước, nhìn như tùy ý ánh mắt bên trong lại lộ ra từng tia tìm kiếm. Mỗi đi qua một người, hắn cũng hơi dừng lại, dường như tại cảm thụ được hay là. Hoàng Phổ Vân xen lẫn trong đám cất cái, cúi thấp đầu, tận lực để đầu tóc rối bời che khuất khuôn mặt. Tim của hắn đập có chút tăng tốc, lại cố gắng duy trì trầm ổn hô hấp. Lão giả mỗi một bước tới gần, cũng giống như trọng truy đập vào tâm hắn bên trên. Lão giả bước chân dần dần tới gần Hoàng Phổ Vân, hắn có thể cảm giác được ánh mắt của lão giả trên người mình dừng lại. Ánh mắt kia phảng phất mang theo thực chất lực lượng, ý đồ xuyên thấu hắn ngụy trang. Hoàng Phổ Vân cắn chặt răng, thực lực ngăn chặn thể nội ngao ngoe muốn động linh lực, đem nó thu liệm đến một tia không loạn. Mồ hôi thuận trán của hắn trượt xuống, nhỏ tại tràn đầy vết bẩn trên quần áo. Hắn không dám có chút động tác, sợ gây nên lão giả hoài nghi. Thời gian phảng phất ngưng kết, mỗi một giây đều vô cùng dài dằng dặc. Rốt cục, ánh mắt của lão giả rời, tiếp tục đi đến phía trước. Hoàng Phổ Vân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần kinh cũng không dám hoàn toàn buông lỏng. Hắn biết rõ, chỉ cần lão giả còn ở lại chỗ này, liền không thể phớt lờ. Lần này đến đây, gánh vác tình báo quan trọng tìm hiểu nhiệm vụ, tuyệt không thể bởi vì nhất thời sơ sẩy mà bại lộ thân phận, hỏng đại sự. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng lão giả mau rời khỏi, để cho mình có thể thuận lợi hoàn thành sứ mệnh. Hoàng Phổ Vân trong lòng âm thầm cảnh giác, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía trước mắt thần bí lão giả. Hắn có thể cảm giác được lão giả quanh thân ẩn ẩn tản ra một cỗ cao thâm mạn chắc khí tức, cái này khiến hắn càng thêm bất an. Nơi đây là lão giả địa bàn, quanh mình hết thảy tựa hồ cũng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Hoàng Phổ Vân biết rõ, tại người khác lãnh địa làm việc, có chút sai lầm liền có thể vạn kiếp bất phục. Mà thuật pháp cảnh giới trên lệch càng làm cho hắn như giẫm trên băng mỏng. Hắn lặng lẽ vận chuyển thể nội linh lực, ý đồ dò xét lão giả sâu cạn, nhưng vừa mới nhô ra, tựa như cùng đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. Cái này khiến hắn càng thêm bất tin, lão giả thuật pháp cảnh giới hơn mình xa. Hắn có chút túi đầu xuống, che giấu đi trong mắt khẩn trương cùng bất an, sợ mình sơ ý một chút ánh mắt hoặc động tác, liền sẽ bại lộ thân phận. Bước chân không tự giác thả nhẹ, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, phản phất đạp ở miếng băng mỏng phía trên. Hoàng Phổ Vân tận lực để cho mình thần sắc bảo trì trấn định, nhưng trong lòng lại rời sông lấp biển. Hắn âm thầm khuyên bảo hắn, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể lộ ra mảy may sơ hở. Nếu là bại lộ, không chỉ có an nguy của mình đáng lo, nói không chừng sẽ còn liên lụy đến thế lực phía sau. Giờ phút này, hắn chỉ mong có thể thuận lợi đạt thành mục đích, sau đó mau rời khỏi cái này tràn ngập không biết địa phương nguy hiểm, rời xa vị này cao thâm mặt chắc lão giả. Chương 1189, vì ruộng muối chương 1189, vì ruộng muối Hoàng Phổ Vân âm thầm ngưng tụ linh lực, giả bộ trong lúc lơ đãng hướng phía lão giả phương hướng phóng xuất ra một tia linh lực ba động. Tia linh lực mặc dù như gió nhẹ nhẹ phẩy, lại mang theo đặc biệt thăm dò ý vị. Liên ở linh lực sắp chạm đến lão giả trong nháy mắt, Hoàng Phổ Vân mãnh địa dừng, nhưng mà, cái này cực kỳ nhỏ linh lực di động, vẫn không thể nào trốn qua lão giả cảm giác bén nhạy. Lão giả nguyên bản chính chậm rãi tiến lên, bước chân dừng lại, chậm rãi quay đầu. Ánh mắt của hắn như nước, thâm thúy đôi mắt bên trong hình như có nhìn rõ hết thảy quan mang. Thuận linh lực ba động phương hướng, hắn ánh mắt rơi vào bị vây lại một đám tên ăn mày trên thân. Đám kia tên ăn mày quần áo lam lũ, nhét chung một chỗ, hoặc run lẩy bẩy, hoặc thấp giọng kêu gào. Ánh mắt của lão giả trên người bọn hắn từng cái đảo qua, phảng phất tại tìm kiếm lấy hay là. Hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt toát ra một tia nghi hoặc cùng suy tư. Hoàng Phổ Vân ở một bên nhìn chằm chằm phản ứng của lão giả, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hắn không rõ lão giả lúc này đầu nhìn một cái, đến tột cùng là đã nhận ra hắn thăm dò, vẫn là bọn này tên ăn mày có cái gì đặc biệt chỗ hấp dẫn lão giả. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút vi diệu, không khí chung quanh phảng phất đều đọng lại mấy phần. Lão giả nhìn chăm chú một lát sau, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi đến phía trước. Nhưng hắn bộ pháp rõ ràng trở nên hơi chậm một chút chậm, tựa hồ còn tại trở về chỗ vừa mới kia một tia linh lực ba động cùng đám kia tên ăn mày hình tượng. Lão giả khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trước đây hắn đã bí mật thăm dò nhiều lần, ánh mắt tại bọn này quần áo tả tơi tên ăn mày thời gian vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ từ nhất cử nhất động của bọn họ, mỗi tiếng nói cử động bên trong tìm ra vị kia ẩn tàng thuật pháp cao thủ. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào quan sát, thăm dò, những tên khất cái này đều chỉ là bày biện ra bình thường nghèo túng bộ dáng, không có chút nào thuật pháp cao thủ vốn có mánh khỏe. Liên ở lão giả lòng tràn đầy bất đắc dĩ, vừa dự định từ bỏ tìm kiếm thời điểm, một cỗ như có như không lại mang theo đặc biệt khí tức linh lực, lại lặng yên hướng hắn thăm dò mà tới. Kia linh lực mặc dù không cường đại, lại như sợi tơ tinh tế tỉ mỉ, trong không khí lặng yên du động. Lão giả trong lòng giật mình, trong nháy mắt cảnh giác lên, quanh thân linh lực có chút vận chuyển, bất động thanh sắt chống cự lấy cỗ này thử linh lực, đồng thời ý đồ thuận cỗ này linh lực đầu nguồn tìm kiếm quá khứ. Hắn mặt ngoài vẫn chấn định như cũ tự nhiên, ánh mắt lại càng thêm sắc bén, giả bộ như lơ đãng lần nữa dò xét bốn phía tên ăn mày. Hắn phát hiện, tại cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong, có một cái thân hình còn xuống lao khất cái, chính cúi đầu, tựa hồ đang chuyên tâm tìm kiếm lấy hắn cũ nát bao khỏa. Nhưng lão giả lại nhạy cảm phát giác được, kia cố linh lực chính là từ cái này lao khất cái phương hướng chuyển đến. Chẳng lẽ vị này nhìn như bình thường không có gì lạ lao khất cái, chính là hắn một mực tại tìm kiếm thuật pháp cao thủ. Lão giả trong lòng giấy lên vẻ hưng phấn, quyết định tiếp tục bất động thanh sắc quan sát, nhìn xem tiếp xuống cái này thần bí tên ăn mày còn sẽ có cử động gì. Không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Lão giả quanh thân quanh quẩn lấy màu lam nhạt linh lực qua mang. Quang mang thời gian lập loè không ngừng hướng bốn phía lan tràn, như tinh mịn tơ nhện tìm kiếm lấy mỗi một nơi hẻo lánh. Ánh mắt của hắn sắc bén, trong mày không buông tha vị hà nhất kia dị thường. Tới đối đầu là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Hoàng Phủ Vân. Hắn đồng dạng lặng lẽ thi triển linh lực, đem tự thân khí tức hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh bên trong, khiến lao giả tìm kiếm nhiều lần thất bại. Linh lực va chạm tại trong lúc vô hình triển khai, mắt thường mặc dù nhìn không thấy, lại có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng thần bí. Cùng Hoàng Phủ Vân cùng nhau những tên khất cái kia, giờ phút này đang núp ở một bên nơi hẻo lánh bên trong. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem lão giả cùng binh sĩ, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. Có tên ăn mày thậm chí dùng tay thật chặt che miệng, sợ phát ra một điểm tiếng vang dẫn lửa thiêu thân. Một cái niên kỷ hơi nhỏ tên ăn mày, bờ môi run rẩy, nhỏ giọng hỏi bên cạnh đồng bạn, "Cái này, đây là có chuyện gì a? Bọn hắn có thể hay không làm bị thương chúng ta?" Đồng bạn cầm thật chặt tay của hắn, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, "Đừng, đừng lên tiếng, không biết bọn hắn đang làm gì, ta nhưng tuyệt đối đừng chọc bọn hắn." Tại linh lực giao phong bên trong, lão giả trên trán dần dần toát ra mồ hôi dị, lại càng thêm kiên định muốn tìm ra Hoàng Phủ Vân quyết tâm. Mà Hoàng Phủ Vân y nguyên giấu ở chỗ tối, tỉnh táo ứng đối, để lão giả từ đầu đến cuối không cách nào khóa chặt hắn vị trí. Trận này y mắng đọ sức, không biết cuối cùng sẽ đi về phương nào, mà những cái kia đáng thương đám ăn mày, chỉ có thể ở trong sự sợ hãi yên lặng cầu nguyện, hy vọng cuộc phong ba này có thể mau chóng lắng lại. Một khắc đồng hồ thời gian như thời gian qua nhanh đội vàng trôi qua, lão giả cau mày, ánh mắt tại một đám quần áo tả tơi tên ăn mày bên trong vừa đi vừa về băn khoăn, nhưng thủy chung chưa thể đem Hoàng Phổ Vân từ trong bọn họ phân biệt ra. Lúc này, Trên mặt lão giả tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ, hắn trên trán nổi gân xanh, hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền. Bên cạnh các binh sĩ từng cái thần sắc khẩn trương, thở mạnh cũng không dám, bọn hắn biết rõ lão giả thời khắc này bực bội cũng không kiên nhẫn. Lão giả trong lòng sát ý cuồn cuộn, lại manh nha nhượng lại binh sĩ đem bọn này tên ăn mày toàn bộ chém giết suy nghĩ. Hắn thấy, những tên khất cái này bất quá là kẻ như run rế, giết cũng không đủ tiếc, chỉ cần có thể nhờ vào đó tìm tới Hoàng Phổ Vân, hết thảy đều sẽ không tiếc. Nhưng mà, hắn rất nhanh lại do dự, ánh mắt bên trong hiện lên một tia giãy giụa. Nơi đây chính là nơi phồn hoa, như thủy tiện hạ lệnh đổ sát tên ăn mày, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, dân chúng khủng hoảng cùng bất mãn sợ rằng sẽ đối với mình sinh ra rất nhiều ảnh hưởng bất lợi. Hắn khổ tâm kinh doanh cục diện, cũng không thể bởi vì cái này nhất thời xúc động mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại lựa chọn lưỡng nan bên trong, mặt của lão giả biến sắc đến hết sức khó coi, khi thì âm trầm giống như trước khi mưa bão tới bầu trời, khi thì lại hiện lên một chút do dự xoắn xuýt. Hắn tại nguyên chỗ đi qua đi lại, đế giày cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang trầm nặng, phản phất là nội tâm của hắn kịch liệt đấu tranh biểu hiện bên ngoài, đến cùng nên lựa chọn như thế nào, để hắn lâm vào thật sâu khốn cảnh. Lão giả sắc mặt âm trầm, trong mắt mang theo vài phần không cam lòng cùng bất đắc dĩ, chậm rãi vung tay lên. Kia huy động cánh tay phản phất có nặng ngàn cân, trên không trung xẹt qua một đạo nặng nề đường vòng cung. Một mực chăm chú vây quanh tên ăn mày đám binh sĩ, gặp mệnh lệnh này, đều nhịp tản ra, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Các binh sĩ thần tình nghiêm túc, ánh mắt bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhao nhao tiến lên xua đuổi đám ăn mày rời đi ruộng muối cổng. Đi mau, không cho phép ở đây lưu lại. Bọn hắn lớn tiếng a xích, thanh âm tại trống trải ruộng muối cổng quanh quẩn. Đám ăn mày sợ xanh mặt lại, mang nhà mang người, nện bước hốt hoảng bước chân, tại binh sĩ xua đuổi hạ chậm rãi rời đi. Trong đám người, Hoàng Phổ Vân mừng thầm trong lòng. Hắn một mực tùy thời mà động, lúc này thừa dịp hỗn loạn, thân hình lóe lên, như là một con nhanh nhẹn chuột, xảo diệu tránh đi tầm mắt của mọi người. Hắn hóp lưng lại như mèo, bước chân nhẹ nhàng mà gấp rút, nhanh chóng xuyên qua đám người. Mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ gây nên sự chú ý của người khác. Khi hắn rốt cục thoát ly mảnh này hỗn loạn khu vực, bung ra chân toàn lực bắt đầu chạy, trên mặt hiện ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Gió đang bên tai gào thét mà qua, phản phất cũng đang vì hắn thành công đào thoát mà reo hò. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất ở xa xa góc đường, chỉ để lại ruộng muối cổng dần dần khôi phục lại bình tĩnh chẳng cảnh. Hoàng Phổ Vân tại sông hạ đường trấn mấy ngày này, trôi qua khẩn trương lại phong phú. Nửa tháng đến, hắn cải trang cách ăn mặc thành tên ăn mày, khi thì ra vẻ bên đường bán hàng tiểu phiến, khi thì giả bộ như bốn phía nhận việc công tượng, du đầu cùng mấy cái ruộng muối xung quanh. Ruộng muối thủ vệ sông nghiêm, hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ hành tung. Hắn mỗi ngày đều cẩn thận từng ly từng tí, thừa dịp thủ vệ đổi cương vị khoảng cách, quan sát tròi canh vị trí cùng binh sĩ tuần tra lộ tuyến. Ban đêm, ánh trăng mông lung, hắn càng là mượn yếu ớt ánh trăng, lặng yên không một tiếng động tới gần công sự phòng ngự, cẩn thận ghi chép binh lực phân bố. Nhiều lần, hắn đều suýt nữa bị binh lính tuần tra phát hiện, nhịp tim trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng xảo diệu ẩn tàng, biến nguy thành an. Trong thời gian này hắn cũng không dám vận dụng thuật pháp, như lần trước kém như vậy điểm bị phát hiện. Nửa tháng này ngầm tra, mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều khắc trong tâm khảm. Cái nào ruộng muối thủ vệ đổi cương vị thời gian có quy luật, khu vực nào phòng ngự tương đối yếu kém, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Giờ phút này, Hoàng Phổ Vân đứng tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, nhìn qua ruộng muối phương hướng, khóe miệng có chút dương lên. Hắn biết rõ, cố gắng của mình không có uổng phí, những này kỹ càng phòng ngự binh lực bố trí tin tức sẽ thành cực kỳ trọng yếu tình báo, có lẽ có thể vì đến tiếp sau hành động mang đến to lớn chuyển cơ, mà hắn cũng chuẩn bị mang theo phần này thành quả, đi nghênh đón kế tiếp khiêu chiến. Hoàng Phổ Vân trong bóng tối một phen cẩn thận tìm hiểu về sau, thần sắc vội vàng, bước chân nhẹ nhàng lại dẫn mấy phần vội vàng, quay người hướng phía chiếc xương kéo thiện chiếm lĩnh chấn đường tiến đến. Trên đường đi, gió đang bên tai hô hô rung động, giống như cũng đang vì hắn hành động gia tốc. Rất nhanh, Hoàng Phổ Vân liền về tới chấn lộ lúc này, chiếc cốt lạp thiện đang ngồi ở trong doanh trướng, nhíu mày, giống như đang suy tư điều gì. Hoàng Phổ Vân vén lên doanh trướng rèm, bước nhanh đi vào, quỳ một chân trên đất. Chiếc cốt lạp thiện dương mắt, nhìn thấy trở về Hoàng Phổ Vân, trong mắt lóe lên một kinh ngạc, đại tướng quân, ngươi trường nào thì tới Bắc Châu? Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh nói ra, tới một chút thời gian. Lời nói thời gian mang theo vài phần lạnh nhạt. Một bên chiếc kéo thiện nghe nói, lập tức giật mình, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng lo lắng, ngươi về đi sông hạ trấn. Thanh âm không tự giác đề cao mấy phần. Hoàng Phổ Vân ngược lại là không có bị hắn cái này nhất kinh nhất xạ phản ứng ảnh hưởng, chỉ là khẽ ừ chiếc kéo thiện gấp đến độ đi qua đi lại, hai tay càng không ngừng khoa tay, ngươi có biết hay không bên kia hiện tại nhiều nguy hiểm. Sông hạ trấn sinh uối, thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm đâu, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào phân tranh. Vạn nhất xảy ra sự tình nhưng như thế nào là tốt. Hoàng Phổ Vân lại một mặt thong dong, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tựa hồ cũng không đem chiếc kéo thiện lo lắng để ở trong lòng ta biết rõ, đi xem một chút tình huống bên kia, tóm lại là có cần phải. Chiếc kéo thiện gặp hắn như vậy bình tĩnh, càng là sốt ruột phát hỏa, vọt tới Hoàng Phổ Vân trước mặt, hai tay bắt hắn lại bả vai, dùng sức lay động, không phải ngươi có cần phải không cần thiết sự tình. Hiện tại thế cục phức tạp, sinh mối chi địa tranh đấu không ngừng, nhiều ít người ở nơi đó gây kích trầm xa. Ngươi bạn nhất có chuyện bất trắc, gọi ta như thế nào cho phải? Hoàng Phổ Vân vỗ vỗ chiếc kéo thiện tay, trấn an nói, yên tâm đi, ta đã dám đi, liền có toàn thân trở ra nắm chắc. Cái này ruộng mối sự tình, liên quan đến trọng đại, ta nhất định phải tự mình hiểu rõ. Dứt lời, hắn ánh mắt kiên định, lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm, để chiếc kéo thiện lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chiếc cốt lạp thiện sắc mặt tâm trầm, trên trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy ra, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm trước mắt Hoàng Phổ Vân. Hồi tưởng lại trước đó đủ loại, trong lòng vẫn còn nghĩ mà sợ. Sông Hạ Đường trấn đây chính là khối khó gặm xương cứng, địa thế hiểm yếu, phòng thủ sông nghiêm. Hắn tự mình xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ, mấy lần khởi xướng tấn công mạnh, đều bị ương ngạnh chống cự trở về, tổn thất nặng nề. Vùng đất kia phảng phất bị làm ma chú, thôn vệ vô số binh lính của hắn. Mà giờ khắc này đứng tại trước mắt Hoàng Phổ Vân, đúng là đường đường một cái đại tướng quân, dám xâm nhập đến nguy hiểm như thế chi địa. Chiết Cốt Lạp Thiện thực sự nghĩ mãi mà không rõ, người này đến tột cùng có như thế nào dũng khí cùng nhu lực. Nhìn xem Hoàng Phổ Vân thẳng tắp dáng người, trấn định tự nhiên thần thái, nội tâm của hắn không khỏi nổi lên một tia kính nể, nhưng cũng xen lẫn không cam lòng. Hoàng Phổ Vân có chút ngửa đầu, ánh mắt bên trong lộ ra tự tin cùng thong dong, tựa hồ hoàn toàn không có đem trước đó nguy hiểm để vào mắt. Chiết Cốt Lạp Thiện nhịn không được mở miệng nói, đại tướng quân, sông Hạ Đường trấn như thế nguy hiểm, ngươi lại có thể bình yên trở về, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Hoàng Phổ Vân khẽ miệng có chút dương lên, lạnh nhạt nói, hiểm cảnh mặc dù hiểm, nhưng cũng cất giấu cơ hội, một vị e ngại, khó thành đại sự. Chiết Cốt Lạp Thiện nghe xong, chấn động trong lòng, hắn hiểu được, trước mắt người này tuyệt không phải hời hợt người, lần này giao phong, có lẽ chỉ là mới bắt đầu. Một chỗ nhã gian bên trong, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Hoàng Phổ Vân sắc mặt kiên nghị, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Chiết Cốt Lạp Thiện, gàn từng chưa nói ra, lần này ta đến đây vượt châu, mục đích thực sự chính là ruộng muối. Côn Châu mỏ muối trải qua nhiều năm khai thác, tài nguyên đã còn thừa không có mấy, không đáng kể. Chiết Cốt Lạp Thiện khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia suy tư, nhưng lại chưa ngôn ngữ, lặng lặng chờ lấy Hoàng Phổ Vân nói tiếp. Hoàng Phổ Vân bưng lên chén trà trên bàn, khẽ nhấp một cái, sau khi để xuống nói tiếp, ruộng muối đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, nó liên quan đến lấy rất nhiều lợi ích cùng sự phát triển của tương lai. Bây giờ Côn Châu bên kia tình thế gấp gáp, vượt châu ruộng muối nhất định phải nghĩ biện pháp cầm xuống. Thanh âm của hắn trầm thấp hữu lực, lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Chiết Cốt Lạp Thiện rốt cục chậm rãi mở miệng, cái này ruộng muối liên quan đến nhiều mặt thế lực, cũng không phải là tùy tiện có thể đáp thủ. Hoàng Phổ Vân khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tự tin cười, ta tự nhiên sẽ hiểu trong đó khó xử, nhưng sự do người làm. Chúng ta mưu kế tỉ mỉ, chỉnh hợp các phương lực lượng, tất có cơ hội. Ánh mắt của hắn kiên định, phảng phất đã thấy thành công cầm xuống ruộng muối ngày đó. Chiết Cốt Lạp Thiện nhìn xem Hoàng Phổ Vân dáng vẻ, trong lòng âm thầm cân nhắc. Tại cái này phong vân biến ảo thế cục dưới, một trận quay chúng quanh vượt châu ruộng muối tranh đấu tựa hồ đã kéo ra màn che, mà bọn hắn có thể hay không đã được như nguyện, tại cái này phức tạp cục diện bên trong chỗ hết tài năng, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Hoàng Phổ Vân ánh mắt tại mở ra bản đồ quân sự bên trên sông Hạ Đường trấn tiêu ký chỗ dừng lại hồi lâu. Một bên Chiết Cốt Lạp Thiện lặng lặng đứng lặng chờ đợi chỉ lệnh. Sông Hạ Đường trấn binh lực bố trí đã tìm hiểu rõ ràng. Hoàng Phổ Vân đánh vỡ trầm mặc, thanh âm trầm thấp lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chiết Cốt Lạp Thiện khẽ bước cằm, ánh mắt kiên định. Ngươi phái người tiến đến, tận lực lấy đàm phán giải quyết. Có thể nói một chút tốt nhất, nếu bọn họ minh ngoan bất linh, mưu toan chống cự, vậy cũng chỉ có vận dụng quân đội. Hoàng Phổ Vân ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Chiết Cốt Lạp Thiện ôm quyền đáp, mặt tướng minh bạch. Định dốc hết toàn lực, như đối phương không biết thời thế, đại quân định đem nó triệt để dẹp điên. Sáng sớm hôm sau, Chiết Cốt Lạp Thiện tự mình mang theo mấy tên tùy tùng tiến về sông Hạ Đường trấn. Trên đường đi, móng ngựa giơ lên bụi đất, không khí ngột ngạt mà khẩn trương. Đến đầu trấn, thủ vệ sâm nghiêm cảnh tượng đập vào mi mắt. Chiết Cốt Lạp Thiện thần sắc trấn định, trực tiếp đi hướng trấn bên trong. Cùng đối phương thủ lĩnh một phen đàm phán về sau, đối phương thái độ cường ngạnh, không có chút nào ý thỏa hiệp. Chiết Cốt Lạp Thiện biết, hòa bình hy vọng đã phá diệt.